Chương 1, ta ngăn tủ động, ta không chơi. Trung Hải, Thiên Nguyên chung cư. Vương Tự Lập cả người ngưỡng tựa ở hắn đánh quảng cáo điện cạnh trên ghế, nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính, một đôi mắt chim sợ cảnh con hiếp. Hai nghe cũng không dám mang theo, mà là đeo trên cổ, toàn bộ đầu giống như chim cút giống như muốn rút vào trong quần áo dường như. Hắn đại bộ phận ánh mắt là trần nhà phương hướng, đôi mắt căn bản không sao cả nhìn màn hình, đột xuất chính là một cái nhát như chuột. Hai tay duỗi thẳng tắp, tựa như hai cây búa. Tay trái đặt ở trên bàn phím, tay phải thả trên con chuột, cùng bàn máy tính bảo trì tại một cái cực hạn khoảng cách, lơm lớp lo sợ thao túng trong máy vi tính trò chơi nhân vật, cái trán che kín dày đặc nhỏ bé mồ hôi lạnh. Một màn này, hiển nhiên đem nhìn lai sợ trệ ảm khán giả làm nhạc. Không đến nỗi không đến nỗi. Khá lắm, chơi cái khủng bố trò chơi đầu đầy mồ hôi, đuổi theo chiến trường dường như. Sợ trệ ạ mẹ tại cổ cương thi, có phải hay không bành trướng? Khác sợ trệ ạ mẹ chơi khủng bố trò chơi đều là tắt đèn, ngươi làm sao còn bật đèn? Còn sáng như vậy. Vừa tiến đến liền bị quả lê cái này bức dạng chọc cười. Tốt sống. Ta sâu mẹ ngươi. Vương Tự Lập mắt nhìn mưa đạn, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác cùng trào phúng, không khỏi bi phẫn mắng một tiếng, chờ hạ hạ truyền bá lao tử liền đem nhóm bên trong người toàn đá. Lời này, để mọi người cười vang như sấm. Mưa đạn nhao nhao xoát lên người nói láo muốn nuốt 1000 cây chấm a. Hai ngày trước, Vương Tự Lập phòng trực tiếp ngàn bạn chú ý thời điểm, dự định dòng ra sống, phản hồi một chút fan hâm mộ. Kết quả, nhóm bên trong giá hỏa đều hy vọng hắn có thể truyền bá một truyền bá gần nhất rất hỏa khủng bố trò chơi chạy chết. Đây là bởi vì hắn trước đó lai sở trẻ ảm khoác lát thời điểm, đối những cái kia chơi khủng bố trò chơi, bị hù dọa sở trẻ ả mẹ tỏ vẻ một phen kinh thường. Vương Tự Lập trước kia từ trước đến nay không có chơi qua khủng bố trò chơi, cho nên hắn lúc ban ngày vẫn còn đang suy tư ban đêm lai sở trẻ ảm thời điểm, muốn hay không đua màn ảnh một chút, làm bộ bị hù dọa, gia tăng một chút lai sở trẻ ảm hiệu quả. Sau khi hắn buổi tối hôm nay mở ra khủng bố trò chơi chạy chết, đeo ống nghe lên lúc trò chơi ở trong âm quỷ hoàn cảnh âm truyền vào hai lỗ tai thời điểm, hắn hương. Lại thêm bản thân hắn là FPS trò chơi sở trẻ ả mẹ, chơi FPS trò chơi cần tinh thần tập trung, tốc độ phản ứng mới có thể theo kịp. Cái này ưu điểm đặt ở khủng bố trò chơi bên trên, liền phi thường dễ dàng cấp trên. Cho nên Vương Tự Lập quá mức tập trung tinh thần, vừa có gió thổi có lay liền sẽ để hắn cảm xúc khẩn trương. Vẹn vẹn chơi mười mấy phút, hắn liền nhiều lần bị hù dọa biến hình, cho mưa đạn nhóm tăng thêm rất nhiều trò cười. Đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, Vương Tự Lập cảm giác chính mình thần kinh có chút suy yếu. Bất quá trò chơi vẫn là muốn chơi, lai sở trệ ảm mới bắt đầu hơn nửa giờ, khủng bố trò chơi mới chơi mười mấy phút. Nghĩ đến cái này, Vương Tự Lập lắc lắc một tấm phê mặt, cả người đều không tốt. Nhất là lần nữa đeo lên tai nghe, kia âm gian hoàn cảnh âm vang lên lần nữa, hắn đều nghĩ trực tiếp nổ họ Berlin truyền bá được rồi. Lớp lớp lo sợ lại chơi sau mười mấy phút. Đông, gian phòng truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái, Vương Tự Lập cánh tay lắc một cái, con chuột vô ý thức quăng ra, đầu đột nhiên hướng phía bên cạnh phương hướng nhìn lại. Một màn này, đem mưa đạn giật nảy mình. Không có bị trò chơi hù đến, bị quả lê nhóm này dọa cho phát sợ. Làm sao rồi? Ta giống như nghe được thanh âm gì? Không phải liền là trong trò chơi âm thanh sao? Vương Tự Lập nhìn xem bên cạnh ngăn tủ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Vừa mới hắn giống như nghe được một thanh âm từ trong ngăn tủ truyền đến. Bất quá, nhìn nửa ngày, cảm thấy hẳn là trong trò chơi âm gian âm thanh sinh ra nghe nhầm. Mấy phút đồng hồ sau, đông, âm thanh truyền đến trong nháy mắt, Vương Tự Lập lần nữa đột ngột quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngăn tủ, còn có thể nhìn thấy ngăn tủ run rẩy. Hắn cả người đều không tốt, sắc mặt dọa biến hình trắng bệnh. Trực tiếp internet F4 đem trò chơi một quan, đem con chuột cùng thai nghe quăng ra, dưới chân loạn đạp, mang theo cái ghế rời sang ngăn tủ, cả người biến mất tại trước màn hình. Ta không chơi. Mưa đạn chỉ nghe được bên cạnh truyền đến Vương Tự Lập thở hổn hển thanh âm hoảng sợ, ta sâu mẹ người, ta ngăn tủ động, ta không chơi. Cười ha ha. Xem ra khủng bố trò chơi đối quả lê đến nói vẫn là quá sớm. Quả lê tiếng thở. Thế, ta tốt rồi. Liền không hợp thói thường. Quả lê kia bức dạng ngươi đều có thể xông đứng dậy. Tại hiện trường, ta chính là ngăn tủ, vừa định tính bức đao quả lê, đáng tiếc bị kịp phản ứng. Một đống lớn mưa đạn, Vương Tự Lập một cái không thấy được, hắn đôi mắt nhìn chòng chọc vào cách hắn không đến mấy mét ngăn tủ, không nhúc nhích. Lấy hắn trước tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận thể, vừa mới khẳng định không phải ảo giác, mà là thật. Hắn ngăn tủ thật động. Mấy chục giây trôi qua, ngay tại mưa đạn còn tại cười hì hì thời điểm, đột nhiên phát hiện Vương Tự Lập dắt lấy camera lắc lư một cái, thì giác đột nhiên nhắm ngay gian phòng ngăn tủ. Một màn này, để mọi người liền muốn nâng lên bàn phím nổ nước bọn, lại đột nhiên nghe được từ trắng loáng như ngọc ngăn tủ ở trong truyền đến bịch một tiếng, theo âm thanh truyền đến, toàn bộ ngăn tủ lắc lư lên. Đậu xanh, thật động, bắt đầu cả xuống rồi, quả lê xanh rồi, sắt vách lao vương nút bên trong rồi. A thì ra quả lê là độc thân cậu, kia không có việc gì. Ô ô ô, ta là lão công phấn à, quả lê vậy mà tại trong ngăn tủ giấu người, đây không phải đem ta cho nở tờ giờ rồi. Không sai biệt lắm được, đậu nành chảy mồ hôi, mưa đạn giờ khắc này trở nên lít nha lít nhít. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ ngăn tủ môn đột ngột gian mở ra, tất cả mọi người nhìn về phía màn hình. Liên gặp, một vị trên người mặc mệ ủ án màu vàng chế phục người trẻ tuổi từ ngăn tủ ở trong đi ra. Mọc ra một tấm để độc giả đại nhập cảm cực mạnh mặt, treo sách giáo khoa kinh doanh suy thoái cười. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Dọa lao tử nhảy một cái gì âm gian nát sống? Quả lê châu phê a, tiếp mẹ ủ án thương vụ. Cái này quảng cáo cũng quá âm gian đi. Thức ăn ngoài viên từ trong ngăn tủ chui ra ngoài đưa thức ăn ngoài. Cái nào nở tờ vận doanh bày kế, xác định sẽ không bị hủ chết. Khủng bố trò chơi FGS chơi a mẹ mẹ ủ án thức ăn ngoài. Cái gì quý vật, câu lại thức liên động. Đây là gốc cắt bòn sinh vật có thể chỉnh ra sống. Diệp Thần cũng không biết, mình đã bị Lai Sở Trệ Ám ra ngoài, mưa đạn đang điên cuồng nổ nước bọn. Hắn từ trong ngăn tủ đi ra về sau, cùng Vương Tự Lập mặt đối mặt nhìn nhau, là có một chút lúng túng. Làm một cái thức ăn ngoài biên, hắn không cho khách hàng gọi điện thoại, cũng không gõ cửa, còn từ khách hàng nhà trong ngăn tủ đi ra, quả thực có chút âm gian dọa người. Nhưng nhìn xem trước mặt Vương Tự Lập đờ đẫn mặt, hắn liền cầm trong tay thức ăn ngoài đưa tới, tựa như từ nhà khác trong tủ chén đi ra là một loại phi thường chuyện bình thường, trên mặt nụ cười nói, "Vương tiên sinh ngươi tốt, đây là ngươi điểm thức ăn ngoài." Thấy Vương Tự Lập thần sắc nghiêm trệ, hắn lại hô hai tiếng, "A a." Vương Tự Lập kịp phản ứng về sau, hắn điên cuồng nuốt nước bọt, không có đi tiếp thức ăn ngoài, mà là chỉ vào Diệp Thần trên tay phải sinh vật, "Cái này, đây là cái gì?" Chẳng trách hắn kinh hoàng sợ hãi, bởi vì trước mắt cái này thức ăn ngoài viên trong tay mang theo một cái điên cuồng dãy rủa sinh vật hình người. Sở dĩ không muốn xưng là người, là bởi vì cái này sinh vật dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc, mặc kệ là thân cao, hình thể vẫn là khuôn mặt, liền tựa như từ tấm gương ở trong đi ra giống nhau. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn một chút trong tay bị hắn bóp lấy Vương Tự Lập, hắn rất muốn hài hước đến một câu, "Đây là ngươi thất lạc nhiều năm song bào thai huynh đệ." Nhưng nhìn xem Vương Tự Lập nhanh đoạ sợ thần sắc, vẫn là được rồi. Diệp Thần cầm trong tay Vương Tự Lập ném xuống đất, một cước giẫm đi lên, liền muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện dưới chân Vương Tự Lập đột nhiên rút đi nhan sắc, biến thành tối đen như mực hình người. Bộ dáng này thật giống như người cái bóng ba chiều hóa đồng dạng. Màu đen cái bóng tại Diệp Thần dưới chân điên cuồng dãy rủa lấy, một bên dãy rủa, nó một bên nhìn xem Vương Tự Lập, đen nhánh bộ mặt giữ tận bặm mèo lên. Một màn đáng sợ này, để Vương Tự Lập lui ra phía sau mấy bước, cả người phía sau lưng chống đỡ tại trắng loãng trên tường, đôi mắt không còn đi xem lấy quỷ đồ vật. Giờ khắc này, hắn đã không muốn đi hiểu rõ này quỷ dị đồ vật là cái gì, cũng không muốn đi hỏi Diệp Thần vì sao lại từ hắn trong ngăn tủ đi ra. Nhìn xem Diệp Thần tùy tiện đem kia đen nhánh cái bóng giẫm tại dưới chân, hắn nói lắp đường này, cuối cùng kìm nén ra một câu, "Đại lão, dẫn ta đi." Vương Tự Lập độc thân, cũng là một người ở lại thêm vừa mới chơi khủng bố cho chơi, để hắn nhận thức đến nguyên lai mình lá gan như vậy tiểu. Hiện tại phát sinh quỷ dị như vậy chuyện kinh khủng, để hắn tiếp tục trong nhà, kia là chuyện không thể nào. A cái này, Diệp Thần muốn nói chính mình là một cái bình thường thức ăn ngoài viên mà thôi. Nhưng nghĩ lại, thật muốn nói như vậy, khẳng định thiếu không được bị dây dưa. Người trước mắt này râu ria sùng soảng, cũng không phải di cờ mỹ thiếu nữ, làm sao có thể mang đi. Ngượng ngùng, gần nhất Trung Hải sự kiện quá nhiều, ta không có khả năng mang theo người. Thấy Vương Tự Lập dáng vẻ đáng thương, Diệp Thần cho đối phương một cái an tâm ánh mắt, bắt đầu bịa chuyện đạo, "Đương nhiên, ngươi cũng đừng sợ. Chờ hạ đồng nghiệp của ta sẽ lên môn hỏi thăm một chút tình huống, ngươi nếu như cần che chở, cùng bọn hắn nói là được. Vậy ngươi có thể đợi được ngươi đồng sự tới cửa tại đi sao?" Diệp Thần lắc đầu, "Thật có lỗi, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Bất quá ngươi yên tâm, ta kiểm tra qua, xung quanh đã không có những này mấy thứ bẩn thỉu." Nói hết lời, Diệp Thần mới nói phục Vương Tự Lập, "Đúng, đừng quên cho cái ngũ tinh khen ngợi, á yên tâm, nhất định cho." Lúc này, Vương Tự Lập mới phản ứng được, trước mắt vị này đại lão là tới đưa thức ăn ngoài. Bất quá cái này thức ăn ngoài tặng cũng quá nhanh, dự tính đến thời gian thế nhưng một tiếng. Kết quả mười mấy phút liền đưa đến, còn từ trong ngăn tủ đi ra, kém chút không có đem hắn dọa ngất đi. Nhìn xem Vương Tự Lập cảm kích thần sắc, Diệp Thần tựa như cảm nhận được cái gì, lộ ra nụ cười hài lòng, rất nhanh hắn liền mang theo trong tay cái bóng biến mất tại hành lang trong thang máy. Không đến 5 phút đồng hồ, chuông cửa vang lên. "Ai?" "Vương tiên sinh ngươi tốt, ta là Trung Hải thành phố đồn cảnh sát cảnh sát." Mở cửa ra, Vương Tự Lập liền nhìn thấy một vị trên người mặc đồng phục cảnh sát trung nhân, ở sau lưng hắn còn có một nam một nữ hai vị người tuổi trẻ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cả người giống như là si nữ giống nhau sẽ tới, nắm thật chặt trung niên cảnh sát tay gắt gao không thả, "Các ngươi rốt cuộc đến, lại không đến ta liền muốn điên." Diệp Thần sau khi đi, Vương Tự Lập vừa mới tráng lên lá gan lại hư xuống dưới, càng là hối hận vừa mới đem đại lao thả đi. 5 phút, chính hắn dọa chính mình, kém chút đem chính mình dọa trống đốc. Một người tại cái này trống trải trong nhà, lại thêm Lai Sở Trệ Ảm không biết lúc nào bị che đậy, nếu không có bạn bè cùng người nhà liên hệ hỏi hắn tình huống, hắn khẳng định không dám ở nhà một mình. Trung niên cảnh sát không chút biến sắc đem tay rút ra, vừa muốn mở miệng, lại nghe được sau lưng nam thanh niên nghi hoặc mở miệng, "Ngươi biết chúng ta muốn tới?" "Phải biết bọn hắn chạy tới, nhưng không có thông báo Vương Tự Lập." "Đúng vậy a, các ngươi không phải cùng bị kia đại lao là đồng sự sao?" Vương Tự Lập đem vừa mới tình huống giải thích một lần. Ba vị quan phủ người đưa mắt nhìn nhau, nam thanh niên cười nói, "Cũng không phải là, xem ra vị kia đại lao không nghĩ bại lộ thân phận của mình." Nhưng hắn hiển nhiên quên, hiện tại là internet tin tức thời đại, công nhân tiên vong giám sát cả nước, muốn tra rõ ràng vẫn là rất đơn giản. Lại càng không cần phải nói, vị này đại lao còn là một vị thức ăn ngoài biên. Thân phận tư liệu tại mẹ ủ ạn công ty đều là có danh trước. Tại nam thanh niên nói chuyện trong lúc đó, bên cạnh nữ thanh niên đã cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho lưới giám bộ cùng đồn cảnh sát, dặn dò nhân viên công tác điều tra vừa mới thức ăn ngoài viên tư liệu. Kết quả không đến vài phút, nữ thanh niên tiếp vào điện thoại, biểu tình bình tĩnh dần dần kinh ngạc, cuối cùng càng là mắt lộ ra khiếp sợ, "Ngươi xác định?" Cái này giật mình âm thanh, hấp dẫn phòng khách mấy người nói chuyện phía người. Nam thanh niên ánh mắt mang nghi nhìn về phía nữ thanh niên. "Ta biết." Nữ thanh niên cúp điện thoại, nàng thở sâu về sau, nhìn xem phòng khách ba người, ngữ khí mang theo dị giảm đạo, "Lưới giám bộ người nói rồi, Thiên Nguyên Trung cư thang máy giám sát, trung cư bên ngoài đường đi giám sát, bọn họ vừa mới đều điều, không nhìn thấy vị kia thức ăn ngoài viên thân ảnh." "Cái gì?" Vương Tự Lập mơ hồ, sau đó vội vàng nói, "5 phút đồng hồ lúc trước vị đại lão, thế nhưng từ trong thang máy đi xuống, ta không có lừa các ngươi. Ta tin tưởng Vương tiên sinh không có gạt chúng ta." Nam thanh niên mặc dù giật mình, nhưng sắc mặt vẫn là tỉnh táo, "Vương tiên sinh, ngươi bây giờ có thể nhớ lại vị kia thức ăn ngoài viên hình dáng hình tượng sao?
Đương nhiên.
Vương Tự Lập thân thể ngồi thẳng, nghe nam thanh niên hỏi thăm, thốt ra, trong đầu vô ý thức bắt đầu nhớ lại mới vừa cùng vị kia thức ăn ngoài viên đại lao trò chuyện. Nhưng trong nháy mắt, hắn sắc mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ. Hắn miệng mở rộng muốn nói cái gì, lại đột nhiên tạm ngừng. Vương Tự Lập ngậm. Hắn rõ ràng cùng đại lao nói qua tốt mấy câu, cái này tại trong đầu hắn là có ấn tượng, thậm chí có thể nói phi thường khắc sâu. Nhưng lúc này mặc kệ hắn làm sao hồi ức, đại lao khuôn mặt tại hắn trong trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, thậm chí giờ phút này hắn thậm chí ngay cả đối phương giới tính cũng không biết. Đây quả thực nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vì một người giới tính, chỉ cần không phải lớn lên quá không hợp thói thường, từ lần đầu tiên cơ bản liền có thể xác định. Sau một khắc, Vương Tự Lập trong đầu hồi ức đại lao âm thanh, đột nhiên phát hiện, trong đầu liên quan tới thanh âm của đối phương cũng một mảnh mơ hồ. Dung mạo, thân cao, âm thanh hết thể hình dáng đặc thù, tại trong đầu hắn nhanh chóng nhặt đi. Tại hắn trong trí nhớ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mồ sải. Ta. Vương Tự Lập nắm lấy tóc, ánh mắt toát ra sợ hãi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, mang theo khiếp sợ, liên quan tới vừa mới vị kia đại lao hết thảy, ta giống như toàn quên. Vương tiên sinh, có thể để cho chúng ta nhìn xem ngươi vừa mới điểm thức ăn ngoài tin tức sao? Lời này, để nam thanh niên mặt lộ vẻ ngưng trọng, sau khi nói xong, hắn đưa tay nhìn một chút trong tay đồng hồ, nhìn về phía nữ thanh niên, Trương Nguyệt, ngươi lại gửi điện thoại trong cục, để bọn hắn tìm mẹ ủ án tra một chút muộn 9 điểm đến 9 giờ 30 phút này thời gian đoạn bên trong, tại Thiên Nguyên chúng cư đưa bữa ăn tất cả thức ăn ngoài viên tư liệu. Được. Nữ thanh niên rất nhanh cầm điện thoại di động lên, ở một bên thông báo. Mà lúc này, nam thanh niên tiếp nhận hoài nghi nhân sinh Vương Tự Lập điện thoại, đăng nhập mẹ ủ án áp xem xét đơn đặt hàng, lại phát hiện bên ngoài bán viên tên kia một cột bên trong thì là loạn mã một mảnh. Hít một hơi, nam thanh niên đứng lên, Vương tiên sinh, ta muốn nhìn ngươi một chút lai sở trệ ám thu hình lại. Vừa mới lai sở trệ ám thời điểm, bên ngoài bán viên từ ngăn tủ ở trong xuất hiện một khắc, lai sở trệ ám liền bị che đậy. Đây là lưới giám cục từ màn hình điện tử màn bên trong kiểm chắc yêu ma, lệ quỷ thủ đoạn. Nhưng kia một đoạn thu hình lại, vẫn là bị Vương Tự Lập camera ghi xuống. Rất nhanh, nam thanh niên mím môi, thần tình nghiêm túc nhìn xem lai sở trệ ám thu hình lại. Tại thu hình lại một khắc cuối cùng, Vương Tự Lập ngăn tủ đột nhiên mở ra, nhưng lại không có bất kỳ người nào đi ra. Ở bên cạnh Vương Tự Lập cùng trung niên cảnh sát, nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong Vương Tự Lập rõ ràng nói lời nói, cái kia đối lây không khí bộ dáng, làm bọn hắn nổi da gà đều xuất hiện. Liên quan tới vị kia thức ăn ngoài viên hết thảy, liền tựa như bị một cái đại thủ vô hình xóa đi. Chương 2, phía sau nguyên nhân lệnh người ấm lòng Diệp Thần chậm rãi cưỡi xe điện, trở lại nhà của mình. Trong tay mang theo lệ quỷ, đã bị hắn xoa thành một viên màu đen viên thuốc. Đem xe ngừng tốt, lên lầu 3. Lao Chu, làm cơm tốt chưa, cho ngươi mang đồ tốt trở về. Dùng chìa khóa mở cửa về sau, Diệp Thần thét to một tiếng. Theo âm thanh truyền vào, một đạo màu đen ngưng thực thân ảnh từ phòng khách đi ra. Nương theo lấy đi lại, truyền đến chính là tí tách giọt nước âm thanh. Rất nhanh, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt là một tấm máu thịt bê bết mặt, giống như bị chảy dã thuốc đặt tại bình bên trong hung hăng ép một phen, nhìn không ra một tia hoàn hảo bộ dáng. Trừ cái đó ra, thân thể bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách, thật giống như bị người một châm một tuyến khe hở lên tu bổ. Khe hở bên trong, thịt thừa bốc lên, dường như vô số nhỏ bé côn trùng nhúc đích. Huyết sắc từ trên xuống dưới giống như dòng suối nhỏ giống nhau tỉ mỉ chậm rãi chảy, huyết dịch không giờ khắc nào không tại nhỏ xuống. Cũng may những này máu đỏ tươi đều là hư ảo, mặc dù có nhỏ xuống âm thanh, nhưng đều không phải chân thực huyết dịch. Ở bên cạnh đi theo chính là một con hư ảo phiêu hốt đen tuyển con mèo, màu hổ phách hai mắt, lóe linh động quan mang. Nhưng cái cổ có một cái hẹp dài khe, đầu có chút rung động dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi trên mặt đất nhấp nô. Huyết dịch từ khe chỗ róc rách chảy ra, rất nhanh cùng lao chu nhỏ xuống huyết dịch tụ hợp một chỗ, lại chậm rãi biến mất. Thân mèo chính giữa có một đạo to lớn chảo ấn, sâu tận xương thủy. Theo đi lại, da thịt rung động dữ tợn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy lao chu cùng mèo đen, đều có thể bị dọa thành tinh thần bệnh, san giá trị cũng rơi, lại càng không cần phải nói hiện tại vẫn là hơn 9 giờ đêm thời điểm. Bất quá Diệp Thần sớm thành thói quen, nhưng vẫn là không nhịn được đạo, các ngươi hai gia hỏa này, liền không thể bảo trì bình thường bộ dáng. Cái này đều dạng, ta ăn cơm đều ngán. Biến thành quỷ về sau, đây chính là ta bình thường bộ dáng a. Cùng giữ tận dọa người tướng mạo khác biệt, lao chu âm thanh chậm chậm ngồi, có một loại thông dong tự tại hương vị, ta ngược lại là nghĩ toàn bộ ngày bảo trì người bình thường bộ dáng. Nhưng mỗi lần ta đều phải giữa ban ngày ra ngoài mua thức ăn, giữa trưa còn muốn đi bên ngoài phơi nắng mặt trời, thực tế là không có thời gian dư thừa. Tuyết Cao đi vào Diệp Thần dưới chân dựa sát vào nhau cọ lấy ống quần, lúc này thân thể nó đã hoàn chỉnh, không có vừa mới khủng bố kinh dị quái dị bộ dáng. Nó biết chủ nhân cũng không thích chính mình khủng bố bộ dáng, nhưng nó cùng Lao Chu giống nhau cũng kiên trì không được bao lâu, dứt khoát chủ nhân một ngày ở nhà thời gian không nhiều, cho nên chỉ có chủ nhân tại ban đêm khi về nhà, nó mới có thể biến thành phổ thông bộ dáng. Diệp Thần không có nói tiếp, không nhìn thẳng. Hắn biết Lao Chu là muốn cho chính mình sáng sớm ra ngoài mua thức ăn, nhưng sáng trưa tối giờ cơm thời điểm, hắn là muốn đưa thức ăn ngoài, nào có ở không đi chợ bán thức ăn. Nghĩ đến, hắn cầm trong tay hắc hoàn vật thành hai nửa, một nửa ném cho Lao Chu, một nửa ném tới Tuyết Cao miệng bên trong. Thứ này, yêu ma hoặc là lệ quỷ nuốt chửng về sau, đều có thể gia tăng thực lực. Chỉ bất quá với hắn mà nói thực tế vô dụng, bởi vì trước kia hắn cũng chủ động ăn qua, để hắn có loại khó chịu không nói ra được, thể xác tinh thần đều tại bài xích, cho nên hắn không còn có ăn qua loại vật này. Nghĩ đến, hắn đem mẹ ủ ăn màu vàng chế phục hồi, lộ ra một kiện hắn tại trên mạng định chế màu lam mẹ lệ mẹ ngắn tay. Đúng vậy, hắn không chỉ là vàng kỵ sĩ, còn là một vị lam kỵ sĩ. Đi vào trước bàn ăn, nhìn xem trên bàn sắc hương vị đều đủ xử lý, Diệp Thần một mặt hưởng thụ. Đây chính là hắn tại sao lại cùng một vị trung niên lệ quỷ ở chung nguyên nhân, lão Chu khi còn sống thế nhưng một nhà tinh cấp phòng ăn đầu bếp. Có lẽ so ra kém những cái kia quốc kiến đầu bếp nổi danh, nhưng chinh phục hắn dạ dày đã là dư xài. Diệp Thần cùng lão Chu, Tuyết Cao, cái này một nam một mèo cùng nhau ở chung không sai biệt lắm có một năm rưỡi. Một năm rưỡi trước, Diệp Thần tới này phòng cho thuê. Vừa bọn nơi này phát sinh cùng nhau mất tích án, báo án chính là người mất tích thê tử, nàng xương trượng phu đi làm về sau, một ngày không có về nhà, điện thoại cũng đánh không thông. Cảnh sát điều tra vài ngày đều không có đầu mối. Nhưng Diệp Thần từ người chết Lao Chu trong miệng, đạt được khác một đáp án. Lao Chu cùng thê tử là ra mắt nhận biết, kết hôn mười mấy năm, bởi vì tính cách nguyên nhân, một mực bị thê tử nổ nước bọt chất phác không có tình thú. Cho nên tại ngày 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 cũng là kết hôn 15 năm tròn ngày kỷ niệm ngày ấy, Lao Chu linh cơ khẽ động ý tưởng đột phát, muốn để lão bà mở mang kiến thức một chút chính mình khôi hài. Ngày 1 tháng 4 cùng ngày, Lao Chu mời xong giả, cầm 20 tấm sổ số, một mặt hưng phấn nói cho lão bà, chính mình trúng hơn một ước đại nhạc thấu tiền đường. Làm thê tử, nàng đối trượng phu tính cách hiểu rõ vô cùng, biết trượng phu của mình tính cách chất phác bất thiện ngôn tử, sau khi kết hôn tương cứu trong lúc hoạn nạn, cho dù là lời nói dối, cũng là thiện ý, chắc chắn sẽ không mở loại này ngây thơ trò đùa. Cho nên, khi biết cái này lệnh người phân chấn tin tức, thê tử liền phối hợp trong tủ treo quần áo gian phu đem trượng phu của mình cho giết. Hai người đem lão Chu thi thể chặt thành bọt thịt, xông vào cống thoát nước. Đi qua một ngày, thê tử liền báo cảnh xưng lão công mình mất tích, chơi một màn vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục. Đối với vụ án này, đồn cảnh sát cũng một bậc không triển. Đáng tiếc gặp gỡ Diệp Thần, mà phát sinh như vậy một kiện nghe rợn cả người vụ án, giá phòng nơi này cùng tiền thuê nhà đều hạ xuống rất nhiều. Bất quá nơi này dù sao cũng là Trung Hải, cũng không có hạ xuống quá không hợp thói thường. Nhưng qua xong ngày cá tháng tư lão Chu, không có qua mấy ngày liền cho mình qua tiết thanh minh hắn, hiển nhiên cảm xúc không cao, coi như biến thành lệ quỷ, cả người đều hề bại suy sụp. Lại thêm Diệp Thần ở một bên châm chọc khiêu khích, mỗi ngày đều muốn đâm hắn đau đớn, trào phúng hắn nón xanh trên đầu mang. Mà hắn lại đánh không lại Diệp Thần, cả người đều tê dại. Gần 7 ngày thời gian, lão Chu mới từ sự kiện này đi ra, Diệp Thần cũng không còn trào phúng hắn. Cái này khiến lão Chu giật mình, biết đây là Diệp Thần vì không để hắn xa vào tại quá khứ, mà làm ra cử động. Phía sau nguyên nhân lại như thế lệnh người ấm lòng. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Thần lột một hồi Tuyết Cao. Cùng lão Chu ở phòng khách nhìn xem phim truyền hình, liền lên tiếng chào hỏi, đi xuống lầu. Lão Chu cũng không thèm để ý, một năm rưỡi này ở chung xuống tới, trừ giữa trưa cùng lúc buổi tối, Diệp Thần sẽ trở về dùng cơm bên ngoài, thời gian khác đều tại đưa thức ăn ngoài. Đương nhiên, tiếp cận lúc rạng sáng liền sẽ trở về nghỉ ngơi ngủ. Ngày qua ngày, lão Chu cùng Tuyết Cao sớm thành thói quen. Nhưng lần này, Diệp Thần cũng không tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Xuống lầu dưới, hắn mở cửa xe, ngồi xuống. Cái này chiếc xe hơi màu đen, là hắn trước mấy ngày mua, vì chính là mở ra thứ nhì đóng vai nghề nghiệp. Ngồi tại điều khiển vị bên trên, Diệp Thần bàn tay vươn ra, một quyển sách bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Quyển sách trên tay bắt đầu bút bè, cảm nhận ngọc cũng không phải ngọc, có một loại thô lệ cùng mềm nhắn tương giao kỳ dị xúc cảm. Quyển sách này là mang theo hắn xuyên qua kẻ cầm đầu, ở địa cầu thời điểm, hắn thích nhất chính là ngâm mình ở thư viện hấp thu tri thức. Mà quyển sách này, tại bị đụng vào về sau, trực tiếp mang theo chính mình hồn xuyên nước lam tinh. Xuất hiện lên bạch kim kim sắc, tại biên giới chỗ có thần bí đường vân tô điểm, ở trung ương chỗ có mấy cái than chữ màu đen thể dựng thẳng. 360 nghề nghiệp than đen chữ sắc thể cùng bạch kim kim sắc tương giao dưới, có một loại thần thánh ánh sáng chói lọi, càng lộ vẻ cấp độ cảm giác. Đem sách lật ra, tờ thứ nhất thì là ghi lại mình tin tức. Tính danh: Diệp Thần, lực lượng 3815 tốc độ, 3816 sức chịu đựng, 3815 nhanh nhẹn, 3814 tinh thần, 3818 người bình thường thi đơn thuộc tính hạn mức cao nhất là 10 điểm, nói cách khác, hiện tại Diệp Thần 5 triệu thuộc tính sớm đã nguy tiên. Nhất quyền nhất cước, liền có thể tạo thành phá hoại cực lớn lực. Đến nỗi vì sao, Diệp Thần lật ra trang thứ 2. Một trang này chính là vì gì Diệp Thần xuyên qua gần 2 năm tình huống dưới, lựa chọn làm thức ăn ngoài viên nguyên nhân. Đóng vai nghề nghiệp, thức ăn ngoài viên thành tựu, tính gộp lại hoàn thành 59,500 đơn, trong đó 19,040 đơn cho thỏa đáng bình, bình quân khen ngợi suất vì 32. Đã đạt thành lần đầu, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần khen ngợi thành tựu, lần tiếp theo khen ngợi ban thưởng vì 2 vạn đơn. Đối với quyển sách này, Diệp Thần 2 năm này cũng cơ bản tìm tòi rõ ràng. Tính gộp lại đưa đơn, cơ bản có thể không nhìn. Chân chính có thể làm cho mình thu hoạch được lực lượng chỉ có khen ngợi tờ đơn. Còn nhớ kỹ lúc trước hắn nửa tháng đưa mấy trăm đơn, nhưng khen ngợi suất là không, không có chút nào ban thưởng. Có thể tại mẹ ưu an cùng mẹ lệ mẹ kia, chính mình khen ngợi suất vì 99, đây là bởi vì thức ăn ngoài đưa đạt về sau, coi như khách hàng không cho khen ngợi, 7 ngày sau đó cũng sẽ ngầm thừa nhận khen ngợi. Nhưng 360 nghề nghiệp quyển sách này, cần thiết cũng không phải là loại này hư ảo khen ngợi. Quyển sách này cần khách hàng thời gian thực khen ngợi, tức hết thể chính diện cảm xúc phản hồi. Cái này khiến ngay lúc đó Diệp Thần có chút luống cuống, bởi vì xã hội hiện đại tràn ngập phụ năng lượng, táo bạo, hoài nghi, lo nghĩ cùng nhanh tiết tấu là thế kỷ 21 chủ đề. Nhân loại chi thiện chôn sâu tại tâm, tất cả mọi người là mang theo mặt nạ sinh hoạt. Lại thêm đưa thức ăn ngoài bản thân chỉ là chính là một loại công việc, là có tiền lương cầm, cũng không phải là vô tư kính dâng. Cho nên, bản này chất thượng là một loại giao dịch. Như vậy mọi người đối với thức ăn ngoài viên đưa bữa ăn, là không thể nào báo thiện ý tâm. Dứt khoát Diệp Thần vẫn là lục lọi ra một loại thu thập khen ngợi phương thức, đó chính là một cái nhanh chữ. Dự tính 1 giờ đưa đạt thức ăn ngoài, hắn vẹn vẹn 10 phút liền có thể đưa đến khách hàng trong tay. Bất cứ chuyện gì, đều có thể thông qua tương đối được ra tốt hay xấu. 10 phút đem thức ăn ngoài đưa đến khách hàng trong tay, đủ để cho khách hàng kinh hỉ. Diệp Thần đưa bữa ăn tốc độ kéo căng, 2 năm xuống tới hắn tại Trung Hải thành phố diễn đàn cùng bột ba thậm chí có nhất tốc độ thức ăn ngoài viên ngoại hiệu. Nóng cực nhất thời thời điểm, còn có một số thích cọ nhiệt độ người ủ tợ loạt hoặc là sở trẻ ạ mẹ điểm thức ăn ngoài tìm vận may, hy vọng có thể gặp được hắn. Nhưng coi như nhanh như vậy, hắn khen ngợi suất cũng mới 30 tả hữu. Bình quân 3-4 người mới một cái khen ngợi. Mỗi một cái khen ngợi đều có thể đạt được một điểm thuộc tính giá trị. Đến nhất định số lần thời điểm, còn có thành tựu ban thưởng. Diệp Thần cũng coi là tương đối hài lòng. Hôm nay, hắn chuẩn bị mở ra cái thứ hai đóng vai nghề nghiệp, cũng chính là đi lái xe. Đưa 2 năm thức ăn ngoài, cũng có chút mệt, cũng nên đổi một cái nghề nghiệp. Đương nhiên thức ăn ngoài viên hay là muốn làm, chỉ bất quá mở ra đi lái xe cái nghề nghiệp này, thân kiêm 2 chức mà thôi. Mở ra tích tích xuất hành áp kích hoạt thân phận của đi lái xe, để cho mình biến thành tiếp đơn trạng thái. Cứ như vậy, chỉ cần có hành khách hạ đơn lại chính mình khoảng cách gần nhất lời nói, liền có thể tự động tiếp đơn. Tích, kiểm tra đến khoảng cách 130m chỗ có hành khách hạ đơn, phải chăng tiếp đơn. Nhanh như vậy, Diệp Thần tinh thần chấn động. Hơn 100m, hẳn là cửa tiểu khu đi. Tiếp đơn. Chứ ba, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người tiên sinh, đến. Ngồi tại điều khiển vị bên trên, Diệp Thần đem xe dừng lại, từ trong xe kính nhìn xem phía sau 2 vị hành khách, hắn dò hỏi, cần phụ một tay sao? Không cần, không cần, chính ta đến là được. Ghế sau nam nhân, ôm một vị uống bất tỉnh nhân sự muội tử, nghe nói như thế, vội vàng khoát tay. Hắn thấy lái xe sư phụ mang theo phục vụ thức cười nhạt nhìn xem chính mình, hiểu sai ý, không khỏi lộ ra một bôi nam nhân đều hiểu mập mờ nụ cười. Diệp Thần khẽ giật mình, bởi vì hắn thu được một đạo thời gian thực khen ngợi. Người này là hắn cho rằng khó nhất cho khen ngợi hành khách, nhưng bây giờ lại cho chính diện cảm xúc phản hồi. Hắn mắt nhìn trước vị này hèn mọn hành khách liếc mắt một cái, tâm tư phức tạp. Trước mắt người này tướng mạo cũng không hèn mọn, nhưng làm chuyện rất hèn mọn. Bởi vì bị đối phương ôm muội tử, là vị này hành khách từ quán ba bên ngoài trên đường phố nhận được. Chi như vậy bức tin, là bởi vì lúc ấy hắn vừa vặn đem một vị hành khách đưa đến mục đích. Cái này say rượu mê man muội tử, liền đổ vào bên đường. Đương nhiên, cũng có khả năng hai người là nhận biết. Cho nên, vì để tránh cho chính mình hiểu lầm, hắn vẫn là đem hai người đưa đến mục đích. Mục đích chính là một nhà khách sạn. Nhìn trước mắt đầu này xài lang thở gấp gáp, nhìn chằm chằm trong tay con mồi thèm nhỏ dãi lấy nước bọn, thần sắc khẩn trương vui vẻ lại không kịp chờ đợi, thân thể bởi vì phấn khởi nguyên nhân mà căng cứng, toàn thân trên dưới tản ra một câu ngu muội mất trí dục thú hương vị. Thở lạnh nhạt đưa mắt nhìn hai người đi vào khách sạn. Diệp Thần ngồi tại điều khiển vị bên trên, vẫn là cầm lấy điện thoại di động gọi đồn cảnh sát điện thoại. Dù sao nhặt thi loại chuyện này là thuộc về một loại hành động trái luật. Khẽ thở dài một cái, hắn định cho mình khách hàng cao hơn hết thể lý niệm, lại bị chính mình đánh bỡ. Mà lại cái này hành khách vẫn là cái này một tiếng rơi xuống tới, vị thứ nhất cho hắn thời gian thực khen ngợi người. Nhưng đối với cái này hành khách khen ngợi logic, Diệp Thần quả thực không hiểu, bất quá hắn cũng biết nhân loại tình cảm là phức tạp nhiều biến, mỗi phút mỗi giây đều đang biến hóa. Nhưng một tiếng rơi xuống tới, mới một cái thời gian thực khen ngợi, hiệu suất cũng quá thấp. Hắn khoảng 10 giờ rưỡi đêm đi ra ngoài, đến bây giờ đã tới gần nửa đêm không giờ. Một tiếng rơi hết thảy tiếp 5 đơn, thời gian thực khen ngợi suất 20. Đây vẫn chỉ là hoàn thành tờ đơn thiếu nguyên nhân, lại hiện tại cái này khen ngợi thuộc về không hiểu đấu. Cho nên, nếu là dựa theo loại tình huống này, hắn khen ngợi suất còn phải điên cuồng hạ xuống. Vớt cảm, Diệp Thần trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy để cao thời gian thực khen ngợi biện pháp. Đi lái xe không hề giống đưa thức ăn ngoài, có thể lấy cực độ tốc độ chinh phục hành khách. Thật muốn đua xe lời nói, khẳng định sẽ bị khiếu nại. Hắn ngược lại là không sợ, nhưng khẳng định như vậy không có khen ngợi. Bất quá đương sơ đưa thức ăn ngoài thời điểm, hắn giai đoạn trước cũng là khen ngợi suất thấp, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn lục lọi ra biện pháp. Cho nên Diệp Thần cũng không thể nào gấp. Ngay tại Diệp Thần phải lái xe rời đi thời điểm, tay cầm tay lái đột nhiên dừng một chút, hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe quét về phía cửa khách sạn, ở nơi đó có một con mèo đen. Lông tóc nhan sắc là một loại thâm trầm hắc, cùng bóng đêm hòa làm một thể, nhưng tại đèn neon chiếu rọi xuống, vẫn là có thể thấy rõ ràng. Huyết hồng sắc con ngươi bình tĩnh lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm tại quầy hàng chỗ chuẩn bị mượn phòng nam nhân, kia là vừa mới xuống xe hành khách. Nhưng coi như dung nhập đêm tối, Diệp Thần cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra dị dạng. Dù sao tại mèo đen bao quanh lấy một cỗ màu đen khí vụ, dị thường đáng chú ý bất quá làm Diệp Thần ánh mắt quét tới một cái trước mắt, mèo đen như gặp thiên địch bình thường, toàn thân sù lông bật lên, ánh mắt nhìn chằm chọc vào Diệp Thần, thân thể phát run, nhưng lại phát ra tiếng trầm gầm nhẹ. Sau một khắc, mèo đen thân thể bật mèo lên, tựa như một cái lon nước bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy, trong chớp mắt liền bị giết chết. Ô Diệp Thần vô ý thức muốn đem mèo đen vò thành hắc hoàn, xem như chiến lợi phẩm thu hồi, đến lúc đó mang cho lão Chu cùng Tuyết Cao, lại phát hiện mèo đen sau khi chết cũng không để lại thứ gì, liền kia cô hắc khí cũng đột ngột biến mất trong không khí, vô tung vô ảnh. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thán cái này mèo đen thật là nhạy cảm, hắn chỉ là nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền bị phát giác. Thế giới này cùng địa cầu có cực lớn khác biệt. Trong 2 năm qua, mặc dù Diệp Thần không có cùng quan phụ tiếp xúc qua, nhưng càng ngày càng mạnh hắn thay mắt nhạy cảm, cũng biết thế giới này một vài thứ. Chẳng hạn như yêu ma cùng lệ quỷ. Bất quá, gần nhất những vật này giống như biến nhiều. Trước kia mặc dù cũng sẽ gặp được những này quỷ đồ vật, nhưng sẽ không như thế thường xuyên, có thể gần nhất giống như có biến nhiều xu thế. Mà lại di vãng những vật này, chỉ có tại lúc buổi tối mới có thể xuất hiện. Hiện tại mặc kệ bạch thiên hát dạng, một chút xó xỉnh chỗ mới có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái, đều trực tiếp sáng loáng muốn giết người. Lúc đầu Diệp Thần là không nghĩ xen vào việc của người khác, có thể tùy ý những này quỷ đồ vật giết người lời nói, hắn khách hàng tiềm năng liền sẽ giảm bớt, cho nên hắn nhìn thấy những vật này đều là có thể tiêu diệt liền tiêu diệt, thuận tiện còn có thể cho lão Chu cùng Tuyết Cao thêm đồ ăn. Cầm tay lái, Diệp Thần vẫn chưa lái xe rời đi, dù sao hắn hiện tại ở vào tiếp đơn trạng thái, mà lại hiện tại đã là lúc rạng sáng, nếu như một mực tiếp không đến đơn hắn liền chuẩn bị về nhà ngủ. Mặc dù bây giờ hắn rất mạnh, nhưng mỗi ngày vẫn là cần nghỉ ngơi mấy tiếng. Mà khi hắn tiếp thu đi lái xe nghề nghiệp đầu đơn khen ngợi ban thưởng, không khỏi hiện lên một môi vui mừng. Lần này ban thưởng cũng không phải là trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, mà là một bài tên là tinh thần dưỡng sinh hô hấp pháp. Dựa theo tinh thần dưỡng sinh nội dung thuyết pháp, chỉ cần dựa theo trong đó biện pháp hình thành tinh thần hô hấp thói quen, liền có thể 24 giờ không ngủ được cũng có thể bảo trì tinh thần phấn chấn trạng thái. Nhân loại mỗi ngày phải ngủ đủ 7-8 giờ mới có thể bảo trì toàn thịnh trạng thái tinh thần, hiện tại nếu có cái này hô hấp pháp, biến tướng tương đương gia tăng 1/3 tuổi thọ. Lại cái này hô hấp pháp đối Diệp Thần đến nói, cũng là vô cùng có tác dụng. Mỗi ngày dư giả ra mấy tiếng, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng cái này mấy tiếng đưa thức ăn ngoài hoặc là làm đi lái xe. Nhưng Diệp Thần nghĩ lại, để chống cái này mấy tiếng hoàn toàn là nửa đêm rạng sáng thời gian, khoảng thời gian này đưa thức ăn ngoài hoặc là làm tích tích thời gian hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Có lẽ, mình có thể tìm một cái nửa đêm đi làm công việc, mở ra thứ ba nghề nghiệp. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, Diệp Thần cũng không có thứ ba nghề nghiệp quy hoạch, dù sao hiện tại mới vừa bận mở ra nghề thứ hai. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên cạnh đến một xe cảnh sát, hiển nhiên là vừa mới tiếp vào Diệp Thần báo cảnh điện thoại chạy tới. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng phát động xe, trực tiếp rời đi, bởi vì hắn lại tiếp một đơn. Lái xe tới đến mục đích về sau, Diệp Thần cầm điện thoại di động lên gọi hành khách điện thoại. Một phút đồng hồ sau, một vị hào hoa phong nhã mang theo mắt kính trung niên nam sĩ đi tới, lên tiếng chào hỏi về sau, thấy là chính mình, kêu đi lái xe, hắn liền kéo ra cửa sau xe, ngồi xuống. Diệp Thần yên lặng đánh giá đối phương. Hắn không nghĩ tới, hôm nay vị thứ 6 hành khách, vậy mà không phải người. Chương 4, ta mới là người chuyện ma bên trong nhân vật chính. Sớm tại hơn một năm trước, Diệp Thần tinh thần lực đạt tới 100 số nguyên thời điểm, liền có thể trông thấy nhân loại bình thường nhìn không thấy một chút mấy thứ bẩn thỉu. Lúc kia, hắn mới phát hiện, thế giới này không phổ thông. Mà tinh thần lực đến 500 về sau, hắn đã có thể tiến hành tiểu thuyết ở trong nói tới tinh thần ngoại phóng, tinh thần ảnh hưởng thực tế. Có thể nói lại là một loại biến hóa về chất. Làm tinh thần lực đến 2000 thời điểm, bất kỳ cái gì đồ vật trong mắt hắn đều rõ ràng rành mạch. Trước đó khách sạn trước kia chỉ mèo đen, trong mắt người bình thường cũng chỉ là một con phổ thông con mèo mà thôi, coi như tinh thần lực trị số đạt tới hơn ngàn chỉ sợ cũng nhìn không ra mánh khỏe. Nhưng hắn lại liếc mắt một cái liền có thể phát hiện không hợp lý, lại coi như không đi xem, hắn cái mũi cũng có thể nghe được kia làm hắn chán ghét hương vị. Những năng lực này đều là tinh thần lực cao đủ loại thể hiện. Hiện tại gần 4000 tinh thần lực, hắn tinh thần ngoại phóng, có thể đem cả tòa Trung Hải thành phố phạm vi bao trùm. Chỉ bất quá như thế quá mệt mỏi, mà lại Diệp Thần cũng không có nhìn trộm đam mê, cho nên cũng sẽ không làm như thế. Trước mắt vị này hành khách, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng hắn thậm chí không cần đi xem, cũng có thể từ trên người đối phương nghe được một cô đốt cháy khét hương vị. Hương vị kia quá mức gây mũi, căn bản chạy không khỏi hắn nhạy cảm cứu giác. Lại càng không cần phải nói, hắn liếc mắt một cái cũng có thể thấy được đối phương kia bị thiêu hủy nửa khối khuôn mặt. Xem ra người trước mắt này là chết bởi hỏa hoạn ở trong, mà lại mục đích cũng rất thú vị, là vùng ngoại ô Cẩm Hải Trung học. Trường này, sớm tại mấy năm trước liền vứt bỏ, cũng là bởi vì phát sinh một trận đại quy mô hỏa hoạn. Chỉ là hắn đoán không được vị này hành khách là yếu hại tính mạng hắn, vẫn là thật muốn về Cẩm Hải Trung học. Trong xe rất yên tĩnh, nếu như là nhân loại lời nói, Diệp Thần còn nguyện ý mở miệng tâm sự, nhưng một con lệ quỷ, cho dù là hắn hành khách, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng, cũng không phải thích nói chuyện trời đất người. Trần Lễ Ngọc ngồi trên xe, nhìn qua ngoài cửa sổ xe lao vùn một con đường, chỉ có thanh âm lịch sự tao nhã nhạc nhẹ tại chầm chậm phát hình, làm hắn lo nghĩ nội tâm hơi có vẻ yên tĩnh. Thế nhưng, Cẩm Hải Trung học vật kia nếu như không giải quyết, hắn liền phải suy xét mang theo các học sinh dọn đi. Nhưng người quỷ khác đường, toàn bộ thế giới đều là người địa bàn, hắn sao có thể tùy tiện rời đi chính mình dạy học địa phương, lại càng không cần phải nói mang theo các học sinh cùng nhau. Ngay tại Trần Lễ Ngọc trong lòng suy tư thời điểm, phía trước truyền đến một cỗ tạp âm, càng làm hắn hơn tâm phiền ý loạn, hơi nhíu lông mày chặt chẽ nhăn lại. Tạp âm đem nhàn nhã tung bay nhạc nhẹ bao trùm, xì 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 âm thanh tiếp tục không đến một giây, vừa mới nhạc nhẹ đột nhiên biến đổi, một đạo thâm trầm nam giọng thấp vang lên. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào nửa đêm chuyện ma khâu. Ta là bằng hữu của các ngươi lão tiệm, hôm nay cái này chuyện ma phát sinh ở năm 2021, ngày 29 tháng 4 nửa đêm 0 giờ 13 phân thời điểm. Nghe vậy, Diệp Thần vô ý thức nhìn đồng hồ, chính là 0 giờ 13 phân. Hôm nay là tháng 4 năm 28. Không đúng, qua 0 giờ, đã là số 29. Diệp Thần sắc mặt cổ quái, hắn muốn đem cái này nửa đêm phát thanh quan, lại phát hiện căn bản làm không được. Ghế sau Trần Lễ Ngọc nghe được cái này phát thanh, lấy điện thoại di động ra, cũng mắt nhìn thời gian, sau đó sắc mặt nghiêm trọng. Hai người đều không có đang nói chuyện, trong xe bầu không khí dường như đọc lại đồng dạng. Bất quá Diệp Thần vẫn một mực lái xe, không có dừng lại. Không sai, chính là thời gian này điểm. Phát thanh bên trong lão tiệm tựa như có thể trông thấy hai người động tác, âm thanh càng thêm trầm thấp, lúc này chiếc này đi trong xe, ngồi hai người, hoặc là nói là một người một quỷ. Bất quá hôm nay chúng ta chuyển ma, nhân vật chính cũng không phải là vị này đi lái xe, mà là ghế sau tên là Trần Lễ Ngọc ủy. Làm Cẩm Hải Trung học lão sư, Trần Lễ Ngọc một mực thận trọng cẩn thận, lại không nghĩ tới đây hết thảy đều bị chính hắn một lần vượt quá giới hạn cho hủy. 3 năm trước, một trận đại hỏa đem Cẩm Hải Trung học nuốt hết, mà kẻ cầm đầu chính là Trần Lễ Ngọc thế tử. Sư phụ, dừng xe. Ghế sau Trần Lễ Ngọc nghe được cái này nửa đêm phát thanh, sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ cái này phát thanh đang nói rằng đi, cái này thần bí phát thanh hiển nhiên là hướng về phía hắn đến. Hắn cũng không muốn đem trước mắt vị này đi lái xe dính líu vào. Trần tiên sinh, Cầm Hải Trung học nhanh đến, không cần thiết hiện tại xuống xe. Lời này, để Trần Lễ Ngọc ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía trước đi lái xe, chỉ có thể nhìn thấy một tấm bên mặt. Nhưng kia mang theo đường con khỏe miệng, lại làm cho hắn phát hiện, vị này đi lái xe giống như cũng không sợ hãi. Rõ ràng cái này phát thanh quỷ dị như vậy, vị này lái xe vậy mà không có chút nào sợ hãi cảm xúc. Vừa nghĩ như thế, Trần Lễ Ngọc đột nhiên hoàn hồn, chẳng lẽ cái này phát thanh là lái xe giả thần giả quỷ? Nghĩ đến đây chỗ, hắn chính là kinh sợ. Ngay tại hắn muốn giận dữ mắng mỏ Diệp Thần thời điểm, một đạo phanh âm thanh từ phát thanh bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, phanh, ô tô dường như đụng vào thứ gì, truyền đến một cỗ chấn động, để Trần Lễ Ngọc thân thể hoảng một chút, hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo màu đỏ cái bóng bị xe đụng thật xa, tại không có một hai trên đường phố lăn lộn, vết máu nương theo lấy một đường. Xảy ra tai nạn xe cộ rồi. Xảy ra tai nạn xe cộ. Phát thanh bên trong âm thanh tiếp tục mở miệng, theo giảng thuật, còn phối hợp lấy âm quỷ BGM, đem kinh dị bầu không khí tô đậm đến cực hạn. Lái xe ngồi tại điều khiển vị bên trên, ngơ ngác nhìn đổ vào cách hắn không đến 10 mét bóng người, hắn có lòng chạy trốn. Nhưng trong xe còn có một vị hành khách, trong lòng xoắn xuýt phía dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn xuống xe nhìn xem tình huống. Nghe nói như thế, Trần Lễ Ngọc trầm mặc nhìn xem vị trí lái Diệp Thần, nghĩ nhìn một chút đối phương có thể hay không thật như cái này khủng bố phát thanh chỗ miêu tả đồng dạng, xuống xe đi xem một chút tình huống. Diệp Thần không có đi chú ý Trần Lễ Ngọc tình huống, hắn tự nhiên cũng nghe đến phát thanh. Nương theo lấy lao tiệm âm thanh, hắn quanh thân chuyển đến một cỗ kỳ dị lực lượng, nghĩ khống chế dưới thân thể hắn xe. Chỉ bất quá lực lượng này với hắn mà nói, giống như gió nhẹ bình thường, thực tế nhỏ bé. Đây chính là ta ngày đầu tiên làm đi lái xe, ngươi liền để ta xảy ra tai nạn xe cộ. Cái này cũng quá không may mắn, có chút quá mức. Diệp Thần nhìn chằm chằm phát thanh, hắn nhíu mày, cái này cũng thì thôi, làm gì không tốt, thế nào cũng phải muốn giả thần giả quỷ, còn đe dọa ta hành khách. Nói, tinh thần lực giống như gợn sóng bình thường, lấy tự thân làm trung tâm, hướng phía toàn bộ Trung Hải thành phố càn quét mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần thu hồi tinh thần lực, hắn nhìn xem phát thanh, có chút kỳ quái nói, lao tiệm, ngươi người không tại Trung Hải, ngươi là ai? Phát thanh bên trong âm thanh trầm mặc thật lâu, nửa ngày mới mở miệng, thanh âm bên trong đã không có vừa mới kia cô kể chuyện xưa khoan thai. Hiển nhiên, trong xe có một vị thoát ly hắn cố sự trưởng có người, để hắn rất kinh ngạc. Bất quá hắn mặc dù đặt câu hỏi, nhưng trong giọng nói cũng không có lo lắng cảm giác. Dù sao người khác tại ở ngoài ngàn dặm, ta là ngươi chuyện ma bên trong người đi đường lái xe à? Chỉ là hiện tại xem ra, ta mới là ngươi trong chuyện xưa nhân vật chính. Diệp Thần hơi hợt mở miệng, ngươi cảm thấy thế nào? La Gia Thành, ngươi là ai? Lao tiệm lần nữa hỏi thăm, nhưng lúc này tâm tình của hắn đã không bình tĩnh, ngược lại là mang theo khiếp sợ cùng lo sợ không yên. Bởi vì La Gia Thành chính là tên của hắn. Chương 5, không thể nhìn thẳng thần yến kinh, Nam Phong câu lạc bộ căn cứ. La Gia Thành ngồi trong phòng, ở trước mặt hắn chính là một đài thập niên 80-90 máy ghi âm. Đài này máy ghi âm bết gì loang lổ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra chỉnh thể nhan sắc là ngân bạch. Giờ phút này, máy ghi âm bên trong đang cắm băng nhạc, chậm rãi chuyển động. Nương theo lấy sàn sạt chuyển động âm thanh, Diệp Thần âm thanh từ băng nhạc bên trong truyền ra. Làm sao ngươi biết tên của ta? Một câu bị nói toạc ra tên La Gia Thành, đột ngột từ trên ghế đứng lên, giờ phút này tâm tình của hắn chập trùng mấy liệt. Làm sao lại như vậy? Phải biết hắn nhưng là trốn ở phía sau màn, lại đài này máy ghi âm cùng băng nhạc thế nhưng nguyên bộ khế ước vật. Đài này tên là chuyện ma máy ghi âm khế ước vật, mỗi ngày nửa đêm đều sẽ tự động phát ra một cái chuyện ma, mà mỗi một bản chuyện ma đều là hiện thực phát sinh sự tình. Đương nhiên, những này cố sự cũng không phải là bỗng dưng sáng tạo, mà là đồng bộ hiện thực xảy ra sự kiện. Làm trong chuyện xưa nhân vật, tại máy ghi âm giảng thuật xong sau, mặc kệ là người hay quỷ, đều sẽ tử vong, trở thành máy ghi âm chất dinh dưỡng. Mà bởi vì đài này máy ghi âm tính đặc thù, La Gia Thành có thể nhờ vào đó tăng thực lực lên. Khuyết điểm là hắn sẽ trở thành băng nhạc vật dẫn, từ hắn đến khẩu thuật chuyện ma, cho nên mỗi ngày nửa đêm, hắn đều sẽ trông coi đài này máy ghi âm. Lại không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị trong chuyện xưa người điểm phá thân phận. Nhưng rất nhanh La Gia Thành liền bình tĩnh lại, hắn hiện tại người tại Yến Kinh, mà chuyện xưa địa điểm là Trung Hải, hai tòa thành phố cách xa nhau hơn 1000 cây số, là chân chính ở ngoài ngàn dặm. Hắn không tin cách như vậy khoảng cách xa, đối phương có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Loại kia có thể không nhìn khoảng cách giết người khế ước vật, toàn thế giới đều không có mấy món. Hiển nhiên, cái này đi lái xe hẳn là nắm giữ lấy có thể điều tra tin tức khế ước vật. Nghĩ tới đây, La Gia Thành tâm tình hơi buông lòng xuống, vừa mới bị điểm phá tính danh, để hắn có chút thất thố. Mà lúc này Diệp Thần thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, lại đối hắn vấn đề đưa ra giải thích. Mặc kệ là cái gì sinh vật, chỉ cần là còn sống, có tư duy, như vậy sinh sống trên thế giới này đều sẽ lưu lại chuyên thuộc về mình tin tức. Tin tức này với ta mà nói phi thường rộng rãi, thể vị, văn tự, khí tức, âm thanh thậm chí tư tưởng đều thuộc về tin tức phạm chủ. Mà rất không khéo, tại vừa mới thanh âm của ngươi xuyên thấu qua phát thanh truyền đến ta cái này, như vậy ta tự nhiên là từ thanh âm của ngươi ở trong đạt được ta muốn mấu chốt tin tức. Đây là đối phương nắm giữ khế ước vật năng lực. La Gia Thành nhíu mày, sắp thực lợi hại. Không đúng, tài xế này tại sao phải giải thích? La Gia Thành đột nhiên bừng tỉnh. Phải biết khế ước vật trừ phi là sử dụng qua, hoặc là khế ước giả chủ động nói rõ. Nếu không những người khác là không thể nào biết khế ước vật năng lực phạm chủ, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Mà loại bí mật này người bình thường đều là che giấu, xem như đòn sát thủ, sợ người khác biết. La Gia Thành sắc mặt khó coi, trong lòng ẩn ẩn bất an. Đây chính là ta vì sao biết La tiên sinh tên ngươi nguyên nhân, không biết La tiên sinh đối lời giải thích này hài lòng không. Một mảnh trầm mặc, La Gia Thành bây giờ căn bản không có trò chuyện dục vọng, nhưng Diệp Thần âm thanh nhưng không có dừng lại. La tiên sinh ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận hài lòng. Đến mà không trả lễ thì không hay, nếu La tiên sinh ngươi muốn hại ta hành khách, làm lái xe ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Ngươi không cần hối hận, bởi vì ngươi là may mắn, có thể lấy phàm nhân chi thân, thấy được chân thần chi nhan, chính là thân chết cũng không hối tiếc. Như vậy, hiện tại, đến từ phàm thế, tên là La Gia Thành may mắn à, lấy thần chi lệnh, ta cho phép ngươi thấy thần chi nhan. Một câu cuối cùng, như huy hoàng ngọc âm, lại như bình tĩnh lôi đỉnh trực tiếp đánh vào La Gia Thành trong đầu, đột nhiên nổ vang. Giờ khắc này, Diệp Thần miệng ngậm thiên hiến, hắn luôn ngự hóa thành thực chất lực lượng, coi như cách xa nhau ngàn dặm, cũng hiển lộ ra không thể địch nổi tư thái. Trong khoảnh khắc, một cỗ tử vong tim đập nhanh cảm giác truyền khắp toàn thân, La Gia Thành toàn thân run rẩy, trước khi chết gian đại khủng bố ăn mòn nội tâm, để hắn không kiềm chế được nỗi lòng, tê tâm liệt phế hô to, không, cứu ta, Tô Nhân Minh cứu ta, Tô Nhân Minh. Nhưng mà, đã trễ. Trong đầu của hắn xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang kia mới đầu như hạt tròn kích cỡ tương đương, lại càng ngày càng gần, đến cuối cùng quang mang đem trong óc thế giới toàn bộ chiếm cứ. Lúc này, La Gia Thành mới nhìn đến kim sắc quang mang trung ương chỗ có một đạo như ẩn như hiện bóng người này dường như rất giống ma, như đạo như phật, lại như sáng tạo hết thể nhã uy. Lúc này tất cả ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt không có lực lượng, bất kỳ cái gì từ ngữ đều hình dung không ra đạo nhân ảnh này vạn nhất thần thánh. La Gia Thành tâm thần thất thủ, hắn tư tưởng, ký ức đều bị đạo nhân ảnh này xâm chiếm, rốt cuộc gánh chịu không được cái khác, hắn nhìn qua chùm sáng bên trong kia tựa như ảo ngộ bóng người, giống như nhìn thấy nhân sinh trung cực truy cầu. Kinh hoàng thần sắc sợ hãi, sớm đã bình tĩnh lại, khuôn mặt mang cười, giống như thành tín nhất tín đồ. La Gia Thành hạnh phúc nằm xuống, nhắm mắt mà chết. Chính như Diệp Thần lời nói, có thể thấy thần nhan, hắn thân chết cũng không hối tiếc. Làm sao rồi? Đúng một tiếng, La Gia Thành cửa gian phòng bị hung hăng đẩy ra, nghe được tiếng kêu cứu Tô Nhân Minh ngay lập tức chạy tới. Nhưng mà, khi hắn sau khi vào phòng, nhìn xem nằm trên mặt đất La Gia Thành, lại giật nảy mình. Chết rồi. Tô Nhân Minh không thể tin, phải biết tại Nam Phong Câu lạc bộ, La Gia Thành thai cấp thực lực đủ để hàng tiến lên năm. Bây giờ lại không hiểu thấu chết rồi, mà lại chết còn quỷ dị như vậy. Nhìn xem La Gia Thành kia mặt mỉm cười, an tưởng mà hạnh phúc tử vong bộ dáng, Tô Nhân Minh dùng mình một cái, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn không dám ở lâu, liền kiểm tra cũng không dám liền trực tiếp đi ra ngoài. Trung Hải, nếu như Trần Lễ Ngọc lúc này đi vào chỗ ngồi kế tài xế, chỉ cần bên mặt xem xét, liền có thể phát hiện Diệp Thần hai mắt biến hóa. Nguyên bản hắc bạch phân minh hai mắt, sớm đã biến sắc. Con ngươi màu đen hóa thành kim sắc, trong trắng mắt cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt bạch kim kim. Vẹn vẹn hai mắt biến hóa, dường như để Diệp Thần rút đi nhân tính, hóa thành một vị thần minh, cả người tràn đầy thần thánh ánh sáng chói lọi. Sau một khắc, Diệp Thần chớp mắt, khôi phục mắt đen bộ dáng. Tại La Gia Thành sau khi chết, cái kia quỷ dị khủng bố phát thanh rốt cục biến mất, trong xe thư giãn nhạc nhẹ vang lên lần nữa. Ngồi ở ghế sau Trần Lễ Ngọc giờ phút này còn ngu người. Mặc dù Miêu Tả đứng dậy nhìn như thật lâu, nhưng từ khủng bố phát thanh xuất hiện đến bây giờ kết thúc, cũng bất quá khó khăn lắm 2-3 phút mà thôi. Trước mắt đi sư phụ lời nói, còn rõ mồn một trước mắt. Chẳng biết tại sao, Trần Lễ Ngọc ngồi ở ghế sau vị, lại có chút lo lắng bất an, hắn nhịn không được mở miệng, "Sư phụ, cái kia lão tiệm chết sao?" Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chết rồi. Diệp Thần còn tưởng rằng Trần Lễ Ngọc thánh mâu tâm phát tác, bất quá đối với chính mình hành khách, hắn có 10 phần kiên nhẫn, "Tiên sinh, ngươi không cần đáng thương, cái này lão tiệm, chỉ sợ trước đó hắn đã hại chết không ít người, người này chết chưa hết tội. Tựa như phía trước cái kia hồng y lệ quỷ, chỉ sợ sẽ là đối phương dẫn tới. Vừa mới phát thanh có một loại cương chế tính lực lượng, loại lực lượng kia có thể điều khiển người cùng lệ quỷ, chỉ bất quá hắn quá mạnh, cho nên đối với hắn vô hiệu. Đối cái khác người coi như chưa hẳn." Trần Lễ Ngọc im lặng. Hắn tự nhiên không phải cái gì thánh mẫu, hắn là sợ Diệp Thần hiểu lầm chính mình cùng lao tiệm là cùng một bọn, thuận tiện đem chính mình cũng cho giải quyết, dù sao hắn cũng là một con quỷ. Chương 6, Diễm Trần Lễ Ngọc không có đi hoài nghi, cũng không có đi hỏi thăm trước mắt lái xe là làm sao giết chết vị kia tự xưng lao tiệm ra hỏa, liền cùng lái xe giống nhau, đối phương khẳng định biết hắn là một con quỷ sự thật, nhưng bây giờ nhưng vẫn là đem hắn coi là phổ thông hành khách. Quả thật là bởi vì đối phương quá mức mạnh mẽ, cũng không e ngại hắn nguyên nhân, nhưng đại bộ phận siêu phàm giả nhìn thấy chính mình, cơ bản không nói hai lời liền muốn đuổi tận giết tuyệt, đem chính mình hấp thu lấy tăng lên mình thực lực. Cho nên, hắn trong lòng rất là cảm kích. Diệp Thần miệng hơi cười, bởi vì tại còn chưa tới mục đích thời điểm, Trần Lễ Ngọc đã cống hiến ra hắn khen ngợi. Hiển nhiên vừa mới người trước hiển thánh, lại thêm hắn câu câu không rời đối hành khách bảo hộ, để Trần Lễ Ngọc sinh ra chính diện cảm xúc phản hồi. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy, về sau lái xe đón khách thời điểm, phiền phức có thể nhiều đến điểm. Nhưng đáng tiếc là, hắn cũng biết loại chuyện này thuộc về ngoài ý muốn trạng thái, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, phía trước bị đụng hồng ý lệ quỷ, tóc hai bù xù đứng lên. Thoát ly cố sự trường khống, vị này hồng ý lệ quỷ hiện lộ ra thực lực của nàng. Trần Lễ Ngọc đấy lòng run lên, chỉ là cảm nhận được hồng ý quỷ khí tức, hắn liền lòng sinh e ngại, giúp khí thất lạc, 10 phần lực lượng trong nháy mắt trừ khử 7-8 phần. Giờ khắc này hắn giật mình, hiển nhiên hắn cùng vị này hồng ý quỷ mới là vừa mới lao tiệm cố sự bên trong nhân vật chính, còn hắn thì cái này hồng ý quỷ con mồi. Đến nỗi Diệp Thần, đó là ngay cả khế ước vật đều trưởng không được biên số. Hồng ý quỷ đứng tại chỗ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách đi vào cửa sổ xe bên cạnh. Một cỗ nồng đậm gây mùi huyết khí truyền vào Diệp Thần trong mũi, để hắn thể xác tinh thần đều tại bãi xích, trong mắt lóe lên chán ghét. Hồng Y Quỷ còn chưa có động tác gì, thân thể liền bật bẹo lên, như có một cái tay đem này nắm xoắn nắn. Quỷ dị huyết sắc trên không trung lan lộn, nhưng thủy chung cố định tại một cái phạm vi, làm sao dễ rủa cũng vô dụng, tựa như khi còn sống cuối cùng y mắng gào thét. Trong khoảnh khắc, kia nồng đậm huyết sắc bị tẩy đi, còn tại trước xe Hồng Y Quỷ liền bị bóp thành một viên hắc hoàn. Diệp Thần duỗi tay ra, kia hắc hoàn như có linh tính giống nhau bay đến trong tay của hắn. Thời hợt kia bộ dáng, để Trần Lễ Ngọc rung động. Hắn biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng trong đầu hắn cũng không có khái niệm. Dù sao vừa mới đối phương giết chết lao tiệm dùng thủ đoạn, hắn căn bản xem không hiểu. Nhưng bây giờ hắn xem hiểu, chính là bởi vì xem hiểu mới cảm giác hoảng hốt. Có thể dễ dàng như thế miểu sát Hồng Y Quỷ, điều này đại biểu cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, như khác nhau một trời một vực. Giờ khắc này Trần Lễ Ngọc ngược lại là bình tĩnh lại, làm hành khách, lái xe mạnh như vậy, còn như thế có trách nhiệm cảm giác, hắn hẳn là cảm thấy may mắn, nếu không vừa mới theo chuyện xưa giảng thuật hắn nên chết đi. Thấy Trần Lễ Ngọc nhìn mình chằm chằm trong tay hắc hoàn, Diệp Thần cười nói, "Tiên sinh, ngươi muốn?" "Không, không phải." Trần Lễ Ngọc lấy lại tinh thần, đội vàng mở miệng, "Ta chẳng qua là cảm thấy lái xe sư phụ ngươi thực tế quá mạnh, hơi xúc động mà thôi." Làm một con quỷ, Diệp Thần trong tay hắc hoàn với hắn mà nói chính là rất có dinh dưỡng thuốc bổ, nhưng hắn cũng sẽ không như thế không tức thời đi đòi hỏi. Hắn không biết, nếu như hắn thật muốn, Diệp Thần tuyệt đối sẽ trực tiếp ném cho hắn. Mặc dù Trần Lễ Ngọc trên thân tràn đầy đốt cháy khét vị, còn hiển gây mũi, nhưng cũng không có khó người huyết khí, điều này đại biểu đối phương sau khi chết cũng không có làm từng giết nhân loại, loại này tinh khiết lệ quỷ cũng không nhiều. Nhưng Trần Lễ Ngọc không cần lời nói, hắn cũng sẽ không cưỡng ép đưa cho đối phương. Nếu như trong nhà không có lao chu cùng tiết cao, hắn khẳng định trực tiếp ném cho Trần Lễ Ngọc, cũng sẽ không nhiều này nhất cử hỏi một chút. Giải quyết Hồng Y Quỷ về sau, Diệp Thần cầm tay lái lần nữa lên đường. Trong xe lần nữa lâm vào yên tĩnh, trước đó yên tĩnh là bởi vì Trần Lễ Ngọc nội tâm lo nghĩ đang suy nghĩ chuyện, lại thêm cùng Diệp Thần chỉ là hành khách cùng lái xe quan hệ, tự nhiên không lời nào để nói. Mà lần này yên tĩnh, Trần Lễ Ngọc ngược lại là muốn mở miệng tâm sự, hắn có một việc muốn thỉnh cầu Diệp Thần hỗ trợ, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng vẫn là không quen nguyên nhân, đến cuối cùng, hắn trong lòng khe khẽ thở dài, vẫn là không có lên tiếng. Có phải là có chuyện gì hay không nghĩ mời ta hỗ trợ? Diệp Thần từ trong xe kính nhìn thoáng qua, liền phát hiện Trần Lễ Ngọc một mặt xoắn xuýt bộ dáng, hắn cười nói, ngươi có thể nói chuyện, có thể giúp ta liền rút, giúp không được ta khẳng định sẽ tự tuyệt ngươi. Nghe vậy, Trần Lễ Ngọc kinh hỉ, không nghĩ tới tùy ý đánh cái đi, lái xe là một vị mạnh mẽ siêu phẩm giả, đồng thời cũng là một vị tâm địa thiện lương người. Nghĩ đến, hắn cũng không giả mồm, Cầm Hải Trung học chuyện xác thực làm hắn thúc thủ vô sách. Xác thực có một việc, lần này ta từ Cầm Hải Trung học đi ra, vốn là vì thỉnh cầu Trần bạn học hỗ trợ, nhưng nàng lại không tại, cho nên ta chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Diệp Thần nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình đang nghe, đến nỗi Trần bạn học là ai, hắn cũng không có tò mò đến hỏi, bởi vì hắn biết đây không phải mấu chốt. Để ta buồn rầu luôn cũng nhưng thật ra là trong trường học một cái giếng. Giếng? Diệp Thần đến hào hứng, nói thật làm đi lái xe đúng là man nhàm chán, thời gian đều làm hao mòn đang lái xe bên trên, khó trách đại bộ phận lái xe đều dưỡng thành lắm lời tính cách, chỉ cần khách hàng đáp lại một đôi lời, liền phi thường hăng hái líu lo không ngừng không ngừng. Coi như hắn về sau không giúp được, từ Trần Lễ Ngọc trong miệng nghe một chút cố sự đó cũng là không sai. Đúng, kia miệng giếng kỳ thật rất sớm đã tồn tại. Mặc dù ta không biết tồn tại bao lâu, nhưng 4 năm trước ta khi còn sống, trong trường học nghỉ ngơi thời điểm gặp một lần. Cũng chính là tối thiểu nhất, kia miệng giếng chí ít đã tồn tại 4 năm. Đối với kia miệng giếng, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng ta có thể biết tin tức là, kia miệng giếng có hấp dẫn cùng nuốt chửng sinh vật đặc chất. Trần Lễ Ngọc trầm giọng, âm thanh mang theo không có lực lượng cùng kiên kỵ đạo, hỏa hoạn về sau, Cẩm Hải Trung học bị bỏ hoang. Nhưng dục hỏa mà sinh học sinh có hơn 20 vị, hiện tại chỉ có hơn 10 vị, mới đầu ta cho rằng những cái kia biến mất học sinh là rời đi trường học trốn đi. Về sau ta mới biết được, là bị kia miệng giếng nuốt chửng lấy. Ta cũng đã cảnh cáo học sinh của ta, không muốn đi kia miệng giếng bên cạnh. Mà ta những học sinh kia cũng biết kia miệng giếng vô cùng nguy hiểm, trên cơ bản có đi không về. Có thể phía trước 2 ngày, lại có một vị học sinh biến mất. Trần Lễ Ngọc thật sâu thở dài, người học sinh này bình thường là gan nhỏ nhất, hắn là không thể nào chủ động đi xem kia miệng giếng. Thì ra là thế. Diệp Thần gật đầu, cũng không phải là các ngươi không cẩn thận, mà là bị kia miệng giếng lực lượng thần bí cho điều khiển rồi. Việc này, tại vừa mới không phải liền là phát sinh qua. Vừa mới cùng bố phát thanh liền có điều khiển sinh vật lực lượng. Không sai. Trần Lễ Ngọc ánh mắt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, cho nên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng. Nói, hắn dừng một chút, trong thời gian ngắn không biết xưng hô như thế nào Diệp Thần. Ta họ Diệp. Diệp tiên sinh, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay giải quyết kia miệng giếng vấn đề. Trần Lễ Ngọc thấy chết không sờn đạo, sau khi chuyện thành công, ngài có thể đem ta giết hấp thu hết. Chương 7, người rất xinh đẹp, chính là trường há mồm mặc dù bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau, hóa thành lệ quỷ, lại sống lại một đời. Nhưng Trần Lễ Ngọc nội tâm dày vò, lòng mang ngày nấy, sớm có lòng muốn chết. Vừa mới khủng bố phát thanh nói cũng không có sai, Cầm Hải Trung học sẽ phát sinh hỏa hoạn nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn vượt quá giới hạn, đối tượng là hắn đồng sự. Mà vợ hắn dưới sự phẫn nộ lý trí đoán mất, một mùi lửa đem trọn tòa Cầm Hải Trung học cho đốt cháy. Cả tòa trường học nguyên nhân bởi vì hắn, hóa thành một phiến đất hoang vu. Nhưng hắn biết, chính mình nếu là chấm dứt, vậy ai tới chiếu cô trong trường học những cái kia giống như hắn các học sinh? Đều là một đám đứa bé, là người thời điểm có phụ mẫu quan hàn giáo, có thể sau khi chết thành quỷ, chỉ có hắn người trưởng thành này tại, cần hắn tự mình dẫn đạo bọn nhỏ tam quan. Mà bây giờ nếu như không giải quyết kia miệng giếng vấn đề, hắn các học sinh sớm muộn sẽ bị toàn bộ nuốt chửng, bởi vì hắn không có ứng đối kia miệng giếng biện pháp. Hắn đi tìm Trần bạn học hỗ trợ, nhưng đối phương lại không tại. Mà lại trong lòng của hắn cảm thấy, coi như Trần bạn học ở đây, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó cái kia quỷ dị hạt giếng. Lại thêm bản thân hắn không có bảo vật gì, cho nên cũng chỉ có thể lấy tự thân làm đại giá, đến xin giúp đỡ Diệp Thần hỗ trợ. Không đến nỗi, không đến nỗi. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Trần Lễ Ngọc liếc mắt một cái, không nghĩ tới trước mắt vị này hào hoa phong nhã lão sư sẽ đối với mình hung ác như vậy, năng lực ta đặc thủ, coi như đem ngươi giết hấp thu hết, ta cũng không có khả năng tăng thực lực lên. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm ơn lời nói, về sau ta mở đi đi thời điểm, có thể giới thiệu cho ta mấy khách người. Đi đi xuất hành áp có như thế một cái công năng, nếu như hành khách đối lái xe phi thường hài lòng lời nói, có thể chủ động đem lái xe thêm đến đặc biệt tốt bình cái này liệt biểu bên trong, chỉ cần hạ đơn sẽ ngay lập tức thông báo vị này đi đi lái xe. Nếu như người tài xế này trong vòng một phút không tiếp đơn, mới có thể đem cái này tờ đơn chuyển giao đến cái khác lái xe trong tay. Trần Lễ Ngọc vừa định mở miệng, liền lại nghe được Diệp Thần mở miệng, Cẩm Hải Trung học đến, bất quá, có chút náo nhiệt a. Cẩm Hải Trung học tọa lạc tại vùng ngoại ô Thanh Nguyên đường, lúc này mây đen che lấp, lộ ra bóng đêm u ám. Cẩm Hải Trung học nhiều năm qua đã không người hỏi thăm, cho nên lộ ra hoàn toàn vắng vẻ. Diệp Thần dẫn đầu xuống xe, liền thấy bên cạnh màu trắng trên vách tường mặc dù nhan sắc u ám, nhưng cũng không có vẽ xấu cùng thuốc màu. Hai bên đường càng là sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì rác rưởi. Hắn còn tưởng rằng làm vứt bỏ mấy năm Cẩm Hải Trung học sẽ có các loại vẽ xấu cùng xốc xếch rác rưởi. Dù sao vừa mới đạt được tin tức, để hắn đã não bổ ra Cẩm Hải Trung học khủng bố chẳng cảnh, lại không nghĩ tới cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thấy Diệp Thần nhìn qua bốn phía hơi có vẻ kinh ngạc, Trần Lễ Ngọc giải thích nói, mấy năm này có quay chụp phim kinh dị đoàn làm phim đến Cẩm Hải Trung học lấy cảnh, mà phim kinh dị đạo diễn bất kể có hay không mê tín, cũng sẽ ở rời đi thời điểm đem đồ vật thu thập sạch sẽ. Lúc đầu trên vách tường có rất nhiều vẽ xấu, đều bị rửa giấy sạch sẽ. Trừ cái đó ra, Cẩm Hải Trung học năm đó dù sao cũng là khiếp sợ nhất thời đại án, cho nên mấy năm gần đây cũng có đủ loại kiểu dáng truyền thuyết đô thị, dẫn tới rất nhiều người tới dò xét linh. Tại Trung Hải tòa thành thị này, Cẩm Hải Trung học cũng coi như là có chút danh tiếng. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là Trần lão sư chính ngươi quét dọn. Ta thỉnh thoảng cũng sẽ chào hỏi các học sinh cùng nhau tổng vệ sinh. Trần Lễ Ngọc miễn cưỡng cười một tiếng, mặc dù đang trò chuyện, nhưng ánh mắt của hắn từ dưới lái xe bắt đầu liền lo lắng nhìn qua trường học nội bộ. Có thể mặc hắn thấy thế nào, ánh mắt đều xuyên thấu không được trước mắt mê vụ. Lúc này cả tòa trường học nội bộ đều bị màu xám sương mù bao vây lấy. Trần Lễ Ngọc nội tâm lo nghĩ, lại không dám thúc giục Diệp Thần. Trần lão sư yên tâm, ngươi học sinh đều vô sự. Diệp Thần lúc xuống xe, liền đem cả tòa Cẩm Hải Trung học thu hết vào mắt, trước mắt mê vụ cũng không có cái gì nguy hại, thực chất tác dụng hẳn là chỉ là dùng để che đậy hết thể giác quan. Bất quá hắn tinh thần lực xuyên thấu tính quá mạnh, mê vụ che đậy không được quan sát của hắn. Lấy tinh thần xem về sau, Diệp Thần ngay lập tức liền phát hiện có một chỗ địa điểm phi thường cổ quái, hắn tinh thần hoàn toàn xuyên thấu không đi qua, ngược lại vừa chạm vào đụng phải khu vực kia, tinh thần liền bị chớp mắt từng bước xâm chiếm. Xem ra chỗ kia địa phương, khả năng chính là Trần Lễ Ngọc trong miệng hắc giếng sở tại địa. Diệp Thần không có để Trần Lễ Ngọc lo lắng quá lâu, hắn không có lập tức rời đi, chính là vì nhìn xem kia miệng hắc giếng có thể giải quyết vậy dĩ nhiên là tiện tay giải quyết không được hắn cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Đi vào cửa trường học, Diệp Thần nhẹ thở nhẹ một cái, một đạo trong suốt lại thực chất khí lưu đột nhiên tuôn ra, hướng phía trong trường học kích xạ mà đi. Khí lưu một cái chớp mắt biến hóa, vốn chỉ là gió nhẹ khí lưu, chớp mắt bành trướng mở rộng thành cuồng phong, làm cùng mê vụ thời điểm đụng chạm, đã hóa thành một đạo khổng lồ gió lốc. Khổng lồ gió lốc, Liên Hải Dương thấy, đều chỉ có thể tạm thời đè thấp làm tiểu, lại càng không cần phải nói vẹn vẹn chỉ là đem một trường học bao trùm mê vụ mà thôi. Phổ thông gió lốc tự nhiên không thể đem trước mắt mê vụ xua tan, cái này đạo gió lốc là lấy Diệp Thần tinh thần lực tạo thành, có thể nói là tinh thần phong bạo. Cẩm Hải Trung học nội bộ, lầu dạy học sân thượng. Dương Lan Nhi đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng hai con ngươi muốn nhìn thấu mê vụ, lại phát hiện làm sao cũng làm không được. Nàng mặt như phủ bằng, hàm răng cắn chặt. Phần lưng sinh ra vô số dữ tợn tái nhợt cánh tay, giống như dây leo bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng vung vẩy mà đi, muốn bắt lấy cái gì? Dương tổ trưởng, từ bỏ đi. Tại trong sương mù, ngươi chính là một cái người mù. Chỉ cần ngươi giao ra trong tay kia chỉ khâu lại thể, ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Dương Lan Nhi nghe vậy cười lạnh. Tống Minh Kiệt, ngươi đổ chó này cũng xứng giết ta. Các ngươi cây thế giới từ thành lập mới bắt đầu, liền bảo trì trung lập, lại lập trường là khuynh hướng chúng ta thần bí cục. Nếu như bị các ngươi thủ lĩnh biết, nhìn hắn làm sao chỉ ngươi. Thức thời mau đem cái này phá xương mù tán đi, sau đó quỳ xuống đến cho lão nương ta dập đầu ba cái, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một lần. Mà lại cái này khâu lại thể bản thân liền là chúng ta thần bí cục phát hiện ra trước, các ngươi nửa đường đi ra chặn đường, ta đã thông báo bản bộ, ta nhìn chờ chi viện sau khi tới, ngươi làm sao bây giờ? Âm thầm Tống Minh Kiệt cười ha ha, Trung Hải thành phố siêu phàm giả đều xưng Dương tổ trưởng người vẻ ngoài thật đẹp đẽ, đáng tiếc chính là thêm một cái miệng, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, chế nhạo nói, bất quá, ta nhìn Dương tổ trưởng ngươi là chờ không đến chi viện. Ngự quỷ người cùng lệ quỷ dung hợp nắm giữ lệ quỷ năng lực, đối thân thể tổn thương cực lớn, ngươi hiện tại vì phòng bị ta, một mực duy trì năng lực thi triển, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Mà lại, hiện tại các ngươi tiểu tổ thành viên cũng bị tiểu đội của ta từng cái đánh tan. Chờ hạ ta không kiên trì nổi, mê vụ tán đi, đến lúc đó coi như Dương tổ trưởng ngươi là Trung Hải thành phố chiến lược thứ nhất, chỉ sợ cũng đối kháng không được chúng ta. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến Tống Minh Kiệt tâm thanh, Dương Lan Nhi vô kế khả thi phía dưới, chỉ có thể hung hăng đau nhức mắng, Tống Minh Kiệt, ta thảo cha ngươi. Cái này thô tục, để Tống Minh Kiệt nhíu mặt. Bất quá hắn tự xưng là tố chất cao, chỉ coi không có nghe thấy. Nhưng sau một khắc, hắn khuôn mặt liền kinh nghi lên. Nhìn qua cửa trường học phương hướng, ở nơi đó đang có một cỗ kỳ dị gió lốc, đem màu xám mê vụ cuốn vào, dường như thao thiết giống nhau ngay tại điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy hắn mê vụ. Trong chốc lát, cơn lốc kia liền đem trọn tòa Cẩm Hải Trung học mê vụ cho nuốt hầu như không còn. Chương 8, sẽ không là tà thần a. Mê vụ tán đi trong nháy mắt, Tống Minh Kiệt liền sử sốt. Hắn đứng tại một cái khác tòa lầu dạy học mái nhà, từ phía trên đài phương hướng xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét nhìn về phía cửa trường học, ở nơi đó có hai người. Tống Minh Kiệt trực tiếp xem nhẹ Trần Lễ Ngọc, ánh mắt nhìn chăm chú trên người Diệp Thần. Sau một khắc, hắn liền thấy đầu của đối phương khẽ nâng, ánh mắt nhìn thẳng mà tới. Tê, ánh mắt tiếp xúc trước mắt, Tống Minh Kiệt liền vô ý thức cúi đầu, hắn hai mắt nhói nhói, dường như trước một nháy mắt đã chết qua một lần, trong lòng cảm xúc trong lúc nhất thời chập trùng không chừng. Thật mạnh. Ngay tại Tống Minh Kiệt nghi ngờ không thôi, suy đoán Diệp Thần thân phận thời điểm, sát vách trên sân thượng, Dương Lan Nhi thấy mê vụ tán đi cũng ngơ ngác một chút, nhưng nàng vẫn chưa phát hiện cửa trường học hai người, cũng không phải nàng thực lực không mạnh, mà là lúc này chính là nửa đêm, sắc trời u ám. Lại thêm Diệp Thần tinh thần phong bạo mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ là nhằm vào mê vụ mà thôi, thổi tan về sau liền trực tiếp biến mất, liền một tia vết tích cũng không lưu lại, lại càng không cần phải nói ảnh hưởng thực tế. Đây chính là Diệp Thần đối năng lực của mình nắm giữ đến đạt đến thể hiện. Mỗi lần thu hoạch được chính diện cảm xúc phản hồi khen ngợi, đều sẽ ngẫu nhiên gia tăng một điểm thuộc tính, từng chút gia tăng, có lợi cho hắn đối với mình lực lượng thời gian thực nắm giữ. Cho nên Dương Lan Nhi còn tưởng rằng mê vụ tiêu tán, là Tống Minh Kiệt trước nàng một bước không kiên trì nổi, hai mắt quét qua, liền nhìn thấy một cái khác tòa lầu dạy học sân thượng Tống Minh Kiệt. Trong lòng nàng thầm hận, khó trách vừa mới bắt không được đối phương, thì ra căn bản không ở chung quanh. Nghĩ đến, nàng cười ha ha một tiếng, giọng mang trào phúng, Tống Minh Kiệt ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, hóa ra là cái dây nam, liền như thế một hồi đều không kiên trì nổi, ngươi tên phế vật này, còn muốn vây khốn lao nương. Tổ trưởng đừng miệng thối, nhanh. Chúng ta nhanh không kiên trì nổi. Âm thanh từ thao trường truyền đến, Dương Lan Nhi định nhãn xem xét, liền thấy thủ hạ của mình có hai người đã nằm trên mặt đất, nếu không phải thỉnh thoảng run dậy một chút, nàng còn tưởng rằng chết rồi. Còn lại mấy cái cũng đang khổ cực kiên trì, nếu như mê vụ không tán đi, khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu. Ngay tại Dương Lan Nhi lòng sinh phẫn nộ muốn trực tiếp động thủ thời điểm, một bên khác Tống Minh Kiệt quả quyết quát lạnh một tiếng, rút lui. Hắn biết, mặc dù hắn giống như Dương Lan Nhi cùng là thiên thai cấp cường giả, nhưng chính diện giao phong hạ hắn cùng thủ hạ của mình đoán chừng đều không đủ Dương Lan Nhi một người đánh, đối phương bị thủ số lượng đông đảo linh động lại dày đặc, giống như mạng nhện bình thường, nếu là rơi vào đi, bao nhiêu người đều không đủ chết. Huống chi còn có một cái thân phận không rõ, thực lực cường đại người xa lạ. Tại hắn không biết tình huống, chỉ có thể giả tưởng là thần bí cục chi viện nhân viên. Vốn định trước khi rời đi lại nhìn Diệp Thần liếc mắt một cái, đem đối phương một mực ghi tạc trong đầu, nhưng nghĩ tới vừa mới tình huống, Tống Minh Kiệt trong lúc nhất thời càng không dám nhìn lại. "Nóa." Dương Lan Nhi thấy Tống Minh Kiệt quả quyết rút lui, tức giận bất bình mắng một tiếng. Mặc dù kẻ địch chạy, nhưng nàng căn bản không có thắng lợi vui sướng, dù sao nàng vừa mới một mực bị vây ở trong sương mù, căn bản không có thi triển không gian. Nhưng nàng cũng biết, trong tay mình khâu lại thể mới là trọng yếu nhất, cho nên cũng không có truy kích. Đợi Tống Minh Kiệt chạy về sau, Dương Lan Nhi đi thẳng tới dưới lầu, vừa mới xuống lầu nàng liền bước chân dừng lại, đầu nhất chuyển, nhìn về phía một bên. Có hai người đang từ cửa trường học phương hướng đi bộ mà tới. Dương Lan Nhi nhíu mày, cái này đêm hôm khuya khoắt làm sao có người tới, chẳng lẽ là ưa thích tìm kiếm kích thích dò xét linh người bình thường. Bất quá làm nàng nhìn thấy Trần Lễ Ngọc thời điểm, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia, chỉ có lệ quỷ độc hữu. Còn bên cạnh Diệp Thần, nàng lại nhìn không thấu, có thể là một vị người bình thường, có khả năng cũng không phải. Dương Lan Nhi tâm tư như điện, đột nhiên kịp phản ứng, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, vừa mới bao phủ Cẩm Hải Trung học mê vụ, là người tiêu trừ. Dương Lan Nhi mặc dù miệng tối, nhưng nàng cũng không ngu. Tống Minh Kiệt ở trong tối nàng ở ngoài sáng, đối phương không có nắm chắc tình huống dưới làm sao có thể chặn đường nàng. Có thể trên đường lại gây ra rủi ro, hiện tại xem ra không phải Tống Minh Kiệt dây nam, mà là có những người khác từ đó cản trở. Vâng. Diệp Thần thoải mái thừa nhận, tự mình ra tay hỗ trợ, đối phương nhận hắn trợ giúp, hắn mặc dù sẽ không đòi hỏi thù lao, nhưng cũng sẽ không trang công nhận. Tạ. Dương Lan Nhi không nghi ngờ gì, cảm kích cười một tiếng, dù sao nơi này trừ trước mặt hai người này, cũng không có người nào khác, nàng có thể không tin mình thủ hạ có năng lực tiêu trừ Tống Minh Kiệt mê vụ, nếu không phải ngươi hỗ trợ, nói không chừng ta còn thực sự sẽ bị Tống Minh Kiệt cái kia chứng an toán. Nói, nàng nhìn về phía Trần Lễ Ngọc, ngươi chính là Trần lão sư đi, ngươi các học sinh thế nhưng rất lo lắng ngươi. Bọn hắn còn sống. Mặc dù đạt được Diệp Thần cam đoan, nhưng không có nhìn thấy học sinh của mình trước đó, Trần Lễ Ngọc cũng không tin tưởng trước mắt siêu phàm giả sẽ bỏ qua một đám lệ quỷ. Đương nhiên, chỉ cần không làm ác, chúng ta quan phủ đối với nhân loại quỷ là sẽ không truy cứu. Nhân loại quỷ? Ngươi không biết? Dương Lan Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thần liếc mắt một cái, lệ quỷ phân hai loại, một loại là nhân loại sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cái này lệ quỷ có khi còn sống ý thức tư duy, cho nên có thể giao lưu. Mà đổi thành một loại không biết quỷ, là hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, nhân loại nếu là gặp được, cơ bản không có đường sống, đến bây giờ toàn thế giới còn không rõ ràng lắm không biết quỷ lai lịch. Đây coi như là thưởng thức. Ta không thế nào tiếp xúc siêu phàm giới. Diệp Thần cười cười, hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Lan Nhi trong tay khâu lại thể, đây là. Dương Lan Nhi vật trong tay, đầy đủ kinh dị. Trước mắt sinh vật đầu bị mái tóc màu đen bao vây lấy, chính vô lực rủ xuống bày ở địa, khiến người ta sợ hãi chính là, dọc theo đầu mà xuống chính là hai vai phía dưới trừ hai con dài gần hai thước tinh hồng cánh tay bên ngoài, trung gian chỗ không có thân thể. Đầu, bả vai cùng cánh tay tạo thành một cái quái vật. Quái vật này lúc này không nhúc đích, mà tạo thành như thế nguyên nhân, là một tấm dán tại này trên người màu vàng sáng phụ lục. Trên bùa chú phong chữ lóe nhàn nhạt hình quang, làm người khác chú ý thật có lỗi, việc quan hệ cơ mật, tha thứ ta không thể trả lời. Dương Lan Nhi nghe được hỏi thăm, mỉm cười, nàng bình thường miệng thói quen, nhưng đối với viện trợ qua nàng người, vẫn rất có lễ phép, nhưng chỗ chức trách, nàng vẫn là hỏi Diệp Thần, ta nghĩ hỏi thăm một chút. Ta gọi Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngươi vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Vật trong tay cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, đối với Diệp Thần xuất hiện phải chăng trùng hợp, Dương Lan Nhi nhất định phải lên tiếng hỏi nguyên do. Bên cạnh Trần Lễ Ngọc nghe vậy, sợ hai người náo ra mâu thuẫn, dù sao một cái là muốn trợ giúp hắn Diệp Thần, một cái tựa như là quan phủ người, cho nên hắn vội vàng nói, Diệp tiên sinh là ta mời đến hỗ trợ. Nói, hắn đem hắc giếng chuyện nói một lần. Vốn cho rằng trước mắt vị này thần bí cục tổ trưởng sẽ không để ý, kết quả đợi Trần Lễ Ngọc sau khi nói xong, Dương Lan Nhi vừa mới còn nhẹ lòng sắc mặt đã là ngưng trọng lên, trong miệng càng là lẩm bẩm nói, sẽ không là tà thần a. Chương 9, ngươi chạy trốn dáng vẻ rất đẹp trai, nhưng ngươi nói lời hung ác dáng vẻ lại rất chật vật tà thần. Dương Lan Nhi âm thanh tuy nhỏ, nhưng Diệp Thần cùng Trần Lễ Ngọc hai người đều nghe rất rõ ràng. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, mà Trần Lễ Ngọc thì là sắc mặt lo lắng. Tà thần, hai chữ này cũng làm người ta lòng sinh bất an, dù sao không là cái gì đều có thể xưng là thần, huống chi phía trước còn có một cái tà chữ. Dương Lan Nhi thở sâu, nàng thận trọng nói, nghe ngươi miêu tả, kia miệng giếng rất có thể là đứng im hệ tà thần. Bất quá các ngươi không cần thận trương, bất kỳ cái gì những thứ không biết, chúng ta thần bí cục đều sẽ làm ra xử lý. Chỉ chẳng qua nếu như thật là tà thần lời nói, Cầm Hải Trung học khẳng định sẽ bị phong tỏa, Trần lão sư ngươi cùng các học sinh khẳng định phải dọn đi, bất quá ngươi thăm hỏi tâm, ta sẽ tại chức trách bên trong an bài tốt các ngươi. Không có vấn đề. Trần Lễ Ngọc còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Người là không thể chống cự quốc gia lực lượng, huống chi nhìn Dương Lan Nhi thần sắc, liền biết tà thần không phải vật gì tốt. Hắn chỉ hy vọng kia miệng hắc giếng không phải tà thần, dù sao Cầm Hải Trung học đã là nhà của hắn, không có người nghĩ rời đi chính mình nhà. Sau đó, nhìn xem thủ hạ tới, Dương Lan Nhi phân phó nói, các ngươi về trước trong cục, bên này còn có chút sự tình ta phải xử lý, ta đợi chút nữa đuổi theo. Nàng không có nói tà thần chuyện, dù sao chỉ là suy đoán, mà lại tà thần hai chữ này đủ để gây nên thủ hạ sợ hãi cùng bối rối. Kia là nhân loại chỉ có thể phí sức dây rủa cũng không thể chống cự đồ vật, bất kỳ người nào biết được loại vật này đều sẽ lòng sinh tuyệt vọng. Tổ trưởng, Khâu Lại Thể có muốn hay không chúng ta trước mang về trong cục? Dù sao thứ này rất trọng yếu. Các ngươi nếu là không sợ Tống Minh Kiệt cái kia không có chứng ra hỏa nửa đường chặn đường các ngươi, ta là không ngại để các ngươi mang về. A cái này, vậy quên đi. Người tổ trưởng kia chúng ta đi trước. Trượt trượt. Một đám thủ hạ nhấc lên hai cái ngất đi đồng bạn ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian chạy đi. Thấy thủ hạ đều đi, Dương Lan Nhi thở sâu, Trần lão sư dẫn đường đi, ta phải xác định một chút trong miệng ngươi kia miệng hắc giếng, đến cùng phải hay không tà thần. Được rồi. Hành động trước đó, Diệp Thần tựa như cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua cửa trường học phương hướng. Cửa trường học, một gốc cây cái bóng đột nhiên kéo dài, Khương Thành Công đợi thủ hạ của Dương Lan Nhi đều đi đến về sau, hắn mới từ trong bóng tối xuất hiện. Hắn lúc này sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì Khâu Lại Thể tin tức thần bí cục sẽ biết? Phải biết, Cầm Hải Trung học Khâu Lại Thể thế nhưng hắn tiêu tốn gần thời gian một năm, dựa theo hắn nắm giữ khế ước vật tương lai nhật ký cho phương pháp, mới thành công như vậy như nhau. Mà lại Cầm Hải Trung học mười mấy con lệ quỷ, cũng có thể cho Khâu Lại Thể bổ sung chất dinh dưỡng, không đến nỗi để Khâu Lại Thể bại lộ bên ngoài. Kết quả không nghĩ tới, lại bị thần bí cục tiệt hồ rồi. Đau lòng thời khắc, hắn thói quen từ trong ngực móc ra một quyển nhật ký, lật ra tờ thứ nhất, muốn nhìn một chút quyển nhật ký có thể đưa ra tin tức gì, mở ra xem lại còn người co rụt lại. Bởi vì tại màu trắng trong quyển nhật ký có đấm máu hai chữ, cháy mau. Phía sau hai cái dấu chấm than, càng là có cháy bỏng thúc dục cảm giác. Khương Thành Công giật mình trong lòng, hắn sắc mặt âm trầm, đột nhiên có chút bối rối. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quyển nhật ký phát ra loại này mang theo mãnh liệt cảm xúc tin tức, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Qua nhiều năm như vậy, hắn lô mang cấp trên tính cách, bởi vì ăn thật nhiều khổ, cũng coi là có trưởng thành. Theo lý mà nói, hắn hẳn là nghe theo quyển nhật ký cảnh cáo. Nhưng Khương Thành Công nhưng trong lòng thì không cam lòng, hiện tại chỉ có Dương Lan Nhi tại Cẩm Hải Trung học nội bộ đi, nàng cùng cái kia Tống Minh Kiệt tranh đấu coi như thắng, chiến lực khẳng định cũng hạ xuống rất nhiều, có lẽ ta hiện tại có thể đem Dương Lan Nhi giết đem Khâu Lại Thể đoạt lại. Ta gọi Khương Thành Công, năm 2021, ngày 29 tháng 4 0 giờ tối điểm 34 phân, bởi vì không có nghe từ khuyên cáo, ta khăng khăng đi vào Cẩm Hải Trung học. Ta cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Cẩm Hải Trung học, tìm kiếm lấy một vị gọi Dương Lan Nhi nữ nhân, trong tay hắn có ta cần Khâu Lại Thể. Kia là ta trở thành tà thần nhất định phải có được đồ vật, là bước vào quy tắc lĩnh vực, trưởng không quyền có thể bước đầu tiên. Nhưng trong lòng ta biết, tại Cầm Hải Trung học lầu dạy học bên trong, có một vị có thể tùy tiện giết chết ta tồn tại. Có thể rất không may, cuối cùng ta vẫn là gặp. Ta bị tùy tiện giết chết, không có chút nào năng lực phản kháng. Tử vong trước ta hối hận không có nghe lấy chính xác khuyên cáo, mà lựa chọn khư khư cố chấp, chính như tên ta là Khương Thành Công giống nhau, cuối cùng ta vẫn là không có thành công, ta hại chết chính mình. Khương Thành Công nhìn xem trên tờ giấy trắng lít nha lít nhít hiện ra chữ đen, nhìn thấy một câu cuối cùng chảo phúng. Hắn méo mặt, hắn không rên một tiếng, cuối cùng vẫn là không có đi vào Cẩm Hải Trung học. Bất quá lúc này, hắn trong lòng vẫn là âm thầm kiếp sợ. Liên quyển nhật ký cũng không dám gọi thẳng vị kia tồn tại tên, đối phương rốt cuộc là ai? Trong đầu hắn suy tư, đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là vị kia lái xe? Vừa mới hắn một mực tại bóng cây phía dưới dấu kín, tự nhiên nhìn thấy Diệp Thần cùng Trần Lễ Ngọc xuống xe. Trần Lễ Ngọc là một con lệ quỷ, điểm này hắn biết. Dù sao Cẩm Hải Trung học hắn tới qua nhiều lần, đối nhóm này thầy trò đã quen thuộc. như vậy chính là vị kia từ vị trí lái xuống tới nam nhân. Vô ý thức hắn nghĩ hồi ức một chút người kia dung mạo, nhưng mà vừa mới hồi ức, lại phát hiện trong trí nhớ lái xe đã trở thành một đoàn mồ sải. Trong đầu của hắn đối vừa mới vị kia lái xe tất cả ký ức toàn bộ nhặt đi, mà hắn làm sao đi hồi ức, chỉ có thể tại trong trí nhớ nhìn thấy một đoàn mồ sải. Chuyện gì xảy ra? Khương Thành Công run lên trong lòng, hãi nhiên thất sắc, giờ khắc này hắn rốt cuộc hoảng, cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân, cũng không dám lại ở đây ở lâu, đội vàng rời đi. Càng chạy trong lòng liền càng sợ hãi, tốc độ liền càng nhanh, dường như đằng sau có đồ vật gì đang truy đuổi hắn như vậy. Câu lại thể hắn đã thành công chế tác một lần, xem như thuận buồm xuôi gió. Nhiều nhất phiền phức điểm, lãng phí một chút thời gian, nhưng tiếp tục ở lại đây lời nói, sinh mệnh đem không chịu được bảo hộ. Dù sao để hắn đi trực diện tồn tại bí ẩn, hắn kia vừa dâng lên lá gan, trong nháy mắt tán đi. Chờ lấy, chờ ta trở thành tà thần, cái nhục ngày hôm nay, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Nếu như Khương Thành Công tâm lý hoạt động bị tương lai Nhật Ký biết, sợ rằng sẽ tạo ra một câu nổ nước bọn. Mặc dù ngươi chạy trốn dáng vẻ rất đẹp trai, nhưng ngươi nói lời hung ác dáng vẻ lại rất chật vật. Cửa trường học chuyện, Diệp Thần đám người tự nhiên không biết, theo Trần Lễ Ngọc dẫn đầu, ba người đi vào lầu dạy học một bên, nơi này tới gần tường đây, xanh hóa phong phú, gió nhẹ quét hạ có thể nghe được lá cây xen lẫn tiếng xào xạc. Diệp Thần vừa đến cái này, liền phát hiện Trần Lễ Ngọc trong miệng há giếng. Hoặc là nói, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra trong mắt miệng giếng này quỷ dị chỗ. Trung quanh xanh hóa phong phú, nhưng cái này miệng hắc bên giếng một bên, lại không có vật gì. Tại miệng giếng phía trên 3 mét chỗ, tấm màn đen cùng màu bạc trắng ánh trăng ánh sáng chói lọi thật giống như bị một cây bút vẽ ra sở hà hàn giới, trắng cùng đen hình thành phân biệt rõ ràng giao giới tuyến. Lấy giếng làm trung tâm, phương viên xa 3 mét là một mảnh tấm màn đen. Cái này màu đen quá mức thâm trầm tĩnh mịch, giống như vũ trụ lỗ đen giống nhau nuốt chửng lấy hết thảy. Không khí, cho bụi, âm thanh, vi sinh vật hết thảy chết, sống thậm chí khái niệm thượng vật thể chỉ cần đi vào mặt đất tấm màn đen bên trong, liền sẽ theo tấm màn đen bị lôi kéo tiến trong giếng, biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên là tà thần. Chương 10, chân thần chi nhãn, ánh mắt quyền năng sát thực rất tà tính. Bên cạnh Dương Lan Nhi ngưng trọng nghiêm túc lời nói truyền đến, để Diệp Thần âm thầm gật đầu, cái này miệng hắc giếng nhìn thấy liền có thể cảm nhận được một cỗ bất tường khí tức, cùng những cái kia yêu ma lệ quỷ giống nhau, chỉ cần tiếp cận, hắn liền có một loại trên sinh lý khó chịu. Không, cái này miệng hắc giếng, so với những cái kia yêu ma lệ quỷ càng làm cho hắn chán ghét. Còn may là đứng im hệ tà thần. Dương Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng cầm điện thoại di động lên, liền muốn thông báo thần bí cục Cẩm Hải Trung học tình huống. Dương tổ trưởng, chờ chút. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Thần xuất thủ ngăn lại Dương Lan Nhi động tác, thấy đối phương nghi ngờ nhìn chăm chú mà đến, Diệp Thần cười cười, ta tới là vì giúp Trần lão sư giải quyết cái phiền toái này, ngươi gọi điện thoại thông báo quan phủ, Trần lão sư chẳng phải là muốn rời xa chính mình ở lâu như vậy nhà. Dương Lan Nhi một mặt quái dị nhìn xem Diệp Thần, nàng thở ra một hơi, trên mặt cũng không có chế giễu, mà là nghiêm túc mở miệng, hiện tại ta tin tưởng ngươi vừa mới không có gạt ta, ngươi đúng là một người mới. Thật sự là ngẻ con mới để không sợ cọp, ngươi biết tà thần ý vị như thế nào sao? Diệp Thần xác thực không biết, hắn rửa tai lắng nghe. Quốc gia phương Tây cho rằng tà thần năng lực là trong truyền thuyết thần thoại quyền năng, cho nên bọn hắn nhận định tà thần giết không chết lại không gì làm cũng được, sự thật cũng cơ bản như thế, tà thần chỉ có thể dùng khế ước vật ngăn chặn cùng phong ấn. Mà theo Yến Kinh Thần Bí Tổng cục tổng kết thuyết pháp, tà thần là quy tắc vật dẫn cùng cụ hiện hóa. Chúng ta những này ngự quỷ người cùng khế ma giả nắm trong tay lực lượng, vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng tà thần. Bởi vì lực lượng cấp độ không giống, đổi một cái thuyết pháp, đó chính là chiều không gian khác biệt. Yến Kinh Thần Bí Tổng cục sớm tại 20 năm trước liền làm qua thí nghiệm. Cử quốc chi lực dùng đại lượng tài nguyên nuôi dưỡng một vị mạt nhật cấp cuối cùng chiến lực, nhưng là vị này mạt nhật cấp cường giả lại trong khoảnh khắc lâm vào tà thần quy tắc quyền năng bên trong, trực tiếp tử vong, liền bọt nước đều không có tóe lên tới. Ngươi có thể một quyền đánh nổ mặt trời sao? Thấy Diệp Thần lắc đầu, Dương Lan Nhi cười nói, coi như ngươi có thể một quyền đánh nổ mặt trời, không ngươi coi như một quyền có thể đánh nổ Thái Dương hệ, nhưng chỉ cần lâm vào tà thần quy tắc quyền năng bên trong, không có tránh thoát thủ đoạn, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chúng ta nhân loại cùng tà thần là khác biệt chiều không gian sinh vật. Khoa trương như vậy. Chính là như vậy khó giải cùng khoa trương, đây là toàn thế giới vài chục năm nay lấy huyết cùng nước mắt đổi lấy kinh nghiệm cùng đối tà thần nhận biết. Dương Lan Nhi cảnh cáo nói, cho nên, đừng vọng tưởng có thể một mình đối kháng tà thần. Tiểu tử, ta biết ngươi khả năng sơ bộ nắm giữ lực lượng cường đại bành trướng. Có lẽ lời nói của ta không thế nào nghe được, nhưng ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, có thể sống đến cuối cùng mãi mãi cũng là bảo trì một viên khiêm tốn cùng học tập tâm người. Diệp tiên sinh, quên đi thôi, quá nguy hiểm. Trần Lễ Ngọc ở một bên nghe xong toàn bộ hành trình, bị Dương Lan Nhi lời nói dọa cho tê dại. Hắn lúc đầu cho rằng chỉ là chuyện khó giải quyết, không nghĩ tới lại là một kiện vô giải chuyện. Nghĩ đến chính mình mấy năm này một mực sống ở cái này miệng hắc bên giếng một bên, hắn liền nghĩ mà sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ta vẫn là nghĩ thử một lần. Thấy Dương Lan Nhi không hiểu nhìn xem chính mình, Diệp Thần giải thích nói, ta có một hạng năng lực, nếu như mình có nguy hiểm lời nói, thể xác tinh thần đều sẽ có cảnh giới phản ứng, nhưng bây giờ nhưng không có. Thao. Dương Lan Nhi im lặng, nàng nhịn không được miệng tối đạo, ngươi mẹ nấu chính là không phải ngốc, đều nói rồi tà thần loại vật này không theo đạo lý nào. Thấy Diệp Thần lặng lặng nhìn chính mình, Dương Lan Nhi vô lực nói, ta sợ ngươi thử một chút liền tạ thế, được rồi, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Nếu không phải ngươi giúp ta một lần, ta đều lười cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nói, Dương Lan Nhi móc túi ra một tấm màu vàng sáng phụ lục đưa cho Diệp Thần, tờ phụ lục này cùng dán tại khâu lại thể trên người phụ lục không thể nói giống, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Đây là phong ấn phủ, cũng là khế ước vật. là chúng ta thần bí cục chuyên môn dùng để nhằm vào cùng phong ấn tà thần thủ đoạn. Nhưng muốn phong ấn một con tà thần, chí ít đều là lấy trăm tờ vì cất bước, ta hiện tại chỉ có một tấm, ngươi nếu như lâm vào tà thần quy tắc bên trong, liền rót vào lực lượng tinh thần kích hoạt phong ấn phù sau đó ném ra, xem tà thần mạnh yếu sẽ có một cái chớp mắt đến một giây tránh thoát thời gian. Cảm ơn. Diệp Thần tiếp nhận màu vàng sáng phong ấn phù, tinh tế đánh giá, bất kể thế nào nhìn đều là một tấm phổ thông phù lục. Lại không nghĩ tới, có thần kỳ như vậy lực lượng. Bất quá, hôm nay đến Cẩm Hải Trung học, xem như không có uổng phí tới. Trước đó hắn đối cái gì yêu ma quỷ quái loại hình đều thuộc về ngơ ngác mê mê, không có chủ động đi tìm hiểu. Hiện tại lời nói, cũng coi là có một cái đại khái tin tức. Thế giới này, ở trước mặt hắn xem như nhấc lên một tầng thật mỏng mạng che mặt. Đến nỗi tại sao lại chấp nhất muốn đi giúp Trần Lễ Ngọc, là bởi vì hứa hẹn sao? Có cái này một bộ phận nguyên nhân, nhưng cái này nguyên nhân chỉ là chiếm một phần nhỏ. Diệp Thần vĩnh viễn sẽ không bởi vì hứa hẹn mà tới chính mình tại tình cảnh nguy hiểm, bình thường tình huống, hắn nghe được Dương Lan Nhi giải thích, khẳng định sẽ nghe quên. Bản thân hắn không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, hắn biết rõ lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Hiện tại hắn khăng khăng muốn thử một lần lực lượng của tà thần, đại bộ phận nguyên nhân, tắc là bởi vì chính mình. Tại một năm trước, đạt tới một vạn đơn thức ăn ngoài khen ngợi thời điểm, hắn đạt được một cái năng lực này để hắn một trận cho là mình thành thần. Năng lực này tên là chân thần chi nhãn, đến nỗi năng lực nói rõ, không có giải thích cặn kẽ, chỉ có 5 chữ chú thích. Không thể nhìn thẳng thần. Diệp Thần biết, tại một chút truyền thuyết thần thoại bên trong, thần có khó nói lên lời như là biển to lớn lực lượng, mà bởi vì thần mình to lớn thần thánh, mọi người lại cho thần bịa đặt ra đủ loại kiểu dáng quyền năng, mà trong đó có không thể nhìn thẳng thần thuyết pháp. Ra Ai Cập ký ở trong có sáng tỏ ghi chép, một sở đối thượng đế quỷ bái rất hiện, cho rằng thượng đế là có này hình tượng, hắn thỉnh cầu thượng đế hiển lộ vinh quang cho hắn nhìn, có thể thượng đế lại nói, ngươi không thể thấy mặt của ta, bởi vì người thấy mặt của ta không thể sống sót. Đây chính là cái gọi là mục chi tất tử. Mà chân thần chi nhãn chính là có như thế năng lực, chỉ cần hắn phát động quyền năng, nhìn hắn người, đều sẽ chớp mắt chết đi. Mới đầu, Diệp Thần cảm thấy đây chính là chân thần chi nhãn năng lực bản chất. Nhưng hắn lại cảm thấy, năng lực này tuy mạnh, nhưng cũng có thiếu hụt, nhất định phải người khác nhìn thẳng hắn mới được. Nếu như người khác không nhìn hắn, hắn phát động quyền năng chẳng phải là giới ở Diệp Thần cho rằng cái gọi là không thể nhìn thẳng thần, là nhân loại đối thần lực lượng sùng kính cùng e ngại. Nhưng mà thần quyền năng làm sao có thể nhỏ bé như vậy, chỉ có người nhìn chăm chú mới có thể chết đi. Người nhìn thẳng thần không thể sống sót, như vậy thần nhìn thẳng người đâu? Cái này khái niệm tại Diệp Thần trong đầu dâng lên về sau, hắn tư duy liền dâng lên hiểu ra, chân thần chi nhãn tùy theo xuất hiện biến hóa. Về sau, làm Diệp Thần phát động quyền năng nhìn thẳng những người khác, cũng có thể làm đến khiến cho chớp mắt chết đi. Hiện tại, đi qua Diệp Thần thời gian một năm trải bước, hắn đã đem chân thần chi nhãn khai phát đến cực hạn. Hắn cho rằng ánh mắt là tương đối lại khái niệm, tầm mắt mặt ngoài là người mắt thường chỗ xem, thấy, chỗ nhìn, là đại não đối thế giới tin tức hóa xử lý. Đây là nhất nông cạn một tầng. Không thể nhìn thẳng thần là một loại quyền năng, là quy tắc cấp bậc lực lượng. Tin tức tương đối mà nói cũng là một loại ánh mắt, mặc dù nhân loại nhìn không thấy, trông không đến, nhưng nó chân thực tồn tại. Nhân loại tên, mùi, văn tự, âm thanh, tư tưởng thậm chí khái niệm đồ vật, đều là một loại tin tức. Mà những tin tức này đều là đáng nhìn, chỉ là nhân loại có chút có thể nhìn thấy, có chút không nhìn thấy. Nhưng hắn nắm giữ lấy không thể nhìn thẳng thần quy tắc, cho nên ánh mắt chính là hắn nắm giữ quyền năng. Chỉ cần nghe được một người phát ra âm thanh, hoặc viết văn tự, hoặc đi qua bộ pháp, hoặc đụng vào qua đồ vật, Diệp Thần liền có thể đi tìm ngọn nguồn nhìn đến lưu lại những tin tức này sinh vật. Sau đó liền có thể phát động quyền năng đem này giết chết. Đây chính là vì gì Diệp Thần nghe được lao tiệm âm thanh, mượn nhờ chân thần chi nhãn không thể nhìn thẳng thần quyền năng, ở ngoài ngàn dặm đem này giết chết nguyên nhân. Nhưng chân thần chi nhãn còn có một cái không lớn không nhỏ thiếu hụt. Đó chính là chân thần chi nhãn là chủ động thả ra kỹ năng, sẽ tiêu hao năng lượng của hắn. Cho nên Diệp Thần một mực tại suy nghĩ, làm sao đem chân thần chi nhãn biến thành bị động, tùy thời tùy chỗ có thể phát động quyền năng, trở thành chân chính không thể nhìn thẳng thần. Hiện tại, lần đầu nghe thấy tà thần năng lực hắn, tim đập thình thịch. Chương 11, hết ngồi đáy giếng trước mắt hắn giếng, trung quanh 3 mét trải rộng thâm trầm tĩnh mịch tấm màn đen. Bất kỳ vật gì tiếp xúc đến tấm màn đen trong nháy mắt, đều sẽ bị hút vào trong giếng, biến mất vẫn lạc. Cái này không phải cũng là một loại quy tắc quyền năng sao? Mà Dương Lan Nhi lời nói, càng là chứng thực hắn phỏng đoán. Mặc kệ là quyền năng vẫn là quy tắc, kỳ thật đều là một cái ý tứ. Nếu như đem trước mắt miệng giếng này cho nuốt hấp thu hết, phải chăng có thể mang đến cho mình biến hóa? Nhất định phải thử một lần. Cầm trong tay phong ấn phủ, đối với Trần Lễ Ngọc khuyên can cười an ủi, mà Dương Lan Nhi thì là thờ ơ lạnh nhạt. Nàng đã vừa mới thân thiết với người quen sơ qua, chính Diệp Thần muốn đưa chết, nàng cũng không có cách. Chỉ hy vọng phong ấn phủ có thể có tác dụng, có thể làm cho Diệp Thần trốn tới đi. Đến nỗi dựa vào mình thực lực đào thoát, Dương Lan Nhi căn bản không tin tưởng. Đợi Diệp Thần hướng phía hắc giếng phương hướng đi đến, Dương Lan Nhi thấp giọng hướng phía Trần Lễ Ngọc hỏi, ngươi là gia hỏa này ân nhân cứu mạng sao? Hắn như thế giúp ngươi. Đối với Diệp Thần ý nghĩ, nàng căn bản không hiểu, cho nên cho rằng Trần Lễ Ngọc đối Diệp Thần có đại ân. Trần Lễ Ngọc cười khổ nói, căn bản không phải, ta tại nửa giờ trước nhận biết Diệp tiên sinh. Hắn là đi lái xe, ta là hắn hành khách. Nếu như nói Diệp tiên sinh vì sao muốn làm như thế, chỉ sợ là bởi vì hắn là một vị trọng cam kết người đi. Dù sao trên xe, đối với thỉnh cầu của hắn, Diệp Thần là đáp ứng. Nếu như không phải trọng cam kết, Trần Lễ Ngọc cũng không hiểu Diệp tiên sinh như thế trợ giúp hắn nguyên nhân. Thì ra là thế. Dương Lan Nhi trong mắt lóe lên đã lạnh lùng lại kính nể thần sắc, nàng lạnh lùng lúc trước cũng có rất nhiều cái này tính cách đồng sự, bọn họ giảng nghĩa khí trọng cam kết, có thể xả thân lấy nghĩa. Có thể bởi vì muốn làm tròn lời hứa nguyên nhân, lại gián tiếp hại chết rất nhiều người. Dưới cái nhìn của nàng, những người này nói cái gì trọng cam kết, kỳ thật đều là đến chết vẫn sĩ diện. Nhưng cùng lúc, Dương Lan Nhi cũng kính nể loại người này, bởi vì nàng biết, loại này phẩm cách chính là nhân tính ánh sáng chói lọi, là nhân loại thiện một loại thể hiện. Tại loại người này bên người, có thể cảm nhận được một loại trong tâm linh tràn đầy mà ra cảm giác an toàn. Nhân cục, hành động lần này để ta đi, đem Tiểu Lan thay thế tới. Nàng thực lực bây giờ còn không được, hiện tại cũng vẫn chưa tới nàng một cái nữ hài ra sân thời điểm, mà lại ta cũng đã đáp ứng cha mẹ của nàng, phải chiếu cố nàng thật tốt. Yên tâm đi, thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết. Ta khẳng định sẽ an toàn trở về. Dù sao ta nếu là không trở lại, chúng ta Trung Hải thần bí cục nhưng liền không có người cao đẻ vào phía trước. Dương Lan Nhi trong đầu hiện lên hồi ức, nàng hô thở ra một hơi, trong mắt khôi phục lại bình tĩnh, nàng sớm đã qua sầu não tuổi tác. Nàng nhìn về phía trước, liền thấy Diệp Thần đã đến tấm màn đen bên ngoài, chỉ cần tiến lên nữa một bước, liền bước vào tà thần quyền năng lĩnh vực. Ngay tại Dương Lan Nhi cho rằng vị này Trần Lễ Ngọc trong miệng đi đi lái xe sẽ xuất hiện do dự, e ngại chần chờ động tác lúc, lại trông thấy Diệp Thần trực tiếp vừa xài bước tiến tấm màn đen. Cái này quả cảm một màn, để Dương Lan Nhi im lặng không nói gì. Làm bước vào tấm màn đen một sát na, Diệp Thần liền cảm nhận được một loại không lời lực lượng, cố lực lượng này cùng trước đó chuyện ma điều khiển sinh vật lực lượng có chút cùng loại, nhưng lại có khác nhau. Kia lão tiệm giảng thuật chuyện ma lực lượng, với hắn mà nói giống như đom đóm giống nhau nhỏ bé, không cần vận dụng quy tắc quyền năng, chỉ dựa vào năng lực của mình hắn liền có thể tránh thoát. Nhưng lúc này, hắn bước vào tấm màn đen bên trong, chính là lâm vào hắc giếng quy tắc quyền năng bên trong, một loại cảm giác bất lực xông lên đầu. Giờ khắc này, kia thuộc về quy tắc quyền năng lực lượng không lấy tư tưởng của hắn, ý chí vì rời đi, chính vô tình thao túng thân thể của hắn từng bước một hướng phía hắc giếng phương hướng đi đến. Loại lực lượng này không thể tưởng tượng nổi, hắn chống cự không được, cũng lý giải không được. Liên cùng lúc trước La Gia Thành cũng lý giải không được Diệp Thần có thể cách ở ngoài ngàn dặm giết hắn nguyên nhân. Đây chính là lực lượng của tà thần sao? Diệp Thần cảm khái này to lớn mạnh mẽ, không hổ là có thể bị toàn thế giới quốc gia gắn thần chữ sinh vật. Giờ khắc này, hắn cũng lý giải Dương Lan Nhi trong miệng nói tới, coi như hắn một quyền có thể đánh nổ mặt trời, cũng không có khả năng đối phó được tà thần lời nói. Phải biết, hắn 5 triệu thuộc tính từng cái đều nhanh đột phá 4000 điểm, lượng biến gây nên chất biến, coi như không sử dụng chân thần chi nhãn không thể nhìn thẳng quyền năng, hắn cũng có được đủ loại thần dị năng lực. Yêu ma lệ quỷ ở trước mặt hắn, liền giống như anh hải bình thường, không có chút nào năng lực phản kháng. Nhưng loại lực lượng này, tại đối mặt hiện nay loại tình huống này, không chút nào vô dụng. Chính như Dương Lan Nhi nói, đây không phải lực lượng mạnh yếu vấn đề, mà là nhân loại cùng tà thần nắm giữ lực lượng cấp độ khác biệt, chiều không gian khác biệt. Nhân loại vĩnh viễn không cách nào đối kháng tà thần. Cái này nhạc dạo là toàn thế giới quốc gia đi qua vô số huyết cùng nước mắt mà định ra hạng. Diệp Thần không biết lúc trước tổng kết ra cái kết luận này siêu phàm giả các lãnh đạo là bực nào tuyệt vọng cùng hắc ám. Bất quá cuối cùng vẫn là bị tìm được đối phó tà thần biện pháp, đó chính là phong ấn. Nghĩ đến, Diệp Thần liền nghĩ kích hoạt trong tay phong ấn phủ. Nhưng mà tinh thần chạy ra trước mắt liền bị tấm màn đen hấp thu, hắn căn bản kích hoạt không được trong tay phụ lục. Miệng giếng này có được nuốt chửng hết thể đặc tính, tại bước vào tấm màn đen một khắc này, liền định trước có đi không về. Sau lưng, Trần Lễ Ngọc chính lo nghĩ hướng phía hắn hét to. Dương Lan Nhi cũng thúc giục hắn nhanh lên sử dụng phong ấn phủ, bởi vì lại đi một bước, Diệp Thần liền muốn đến miệng giếng bên cạnh, lại không sử dụng phong ấn phủ, chỉ sợ cũng rốt cuộc sử dụng không được. Nhưng hai người phát ra âm thanh, Diệp Thần căn bản nghe không được, bởi vì âm thanh truyền đến tấm màn đen bên trong, liền trực tiếp bị hắc giếng hấp thu, truyền không đến trong thai của hắn. Đối với mình hiện cảnh, Diệp Thần đương nhiên cũng biết, cuối cùng cũng thực tế tìm không thấy lấy nhân loại lực lượng đối kháng hắc giếng phương pháp. Hắn cũng không tức giận nổi, đồng thời trong lòng của hắn cũng dâng lên hiểu ra. Quy tắc quyền năng lực lượng là một loại cấp bậc khác chiều không gian lực lượng, là nhân loại khái niệm thể hiện. Loại lực lượng này thuộc về nhân loại vĩnh viễn không thể đổi kịp phạm chủ, cho nên chỉ có đem chính mình thăng duy đến cùng một cấp độ, tài năng cùng trước mắt cái này miệng hắc giếng tiến hành tương đối tranh đấu. Nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Thần trước mắt, con ngươi màu đen độ thượng một bôi kim sắc, lấy con ngươi màu vàng nóng làm trung tâm, nhàn nhạt bạch kim kim đem tròng trắng mắt bao trùm, cả người bằng thêm một bôi cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lúc này Diệp Thần hai con ngươi lạnh lùng, dường như rút đi nhân tính. Giờ khắc này, xanh hóa tươi mát hương vị truyền vào trong núi, trung quanh lần nữa truyền đến gió nhẹ quét ra thịt xúc giác. Lá cây sen lẫn tiếng xào xạc, Trần Lễ Ngọc cùng Dương Lan Nhi lo nghĩ âm thanh cũng đi vào trong tai. Vừa mới bước vào tấm màn đen lúc bị tước đoạt giác quan, lần nữa trở về. Diệp Thần hơi hơi cúi đầu, hắn không tại ngồi xuống dưới, trực tiếp phát động quy tắc quyền năng, ánh mắt quét dưới lòng bàn chân kia tĩnh mịch thâm trầm tấm màn đen liếc mắt một cái. Sau một khắc, kia nuốt chửng hết thảy, điều khiển hết thảy sinh vật tấm màn đen dường như gặp phải thiên địch bình thường, mắt Trần có thể thấy chập trùng một chút, sau đó giống như thủy triều sau nước biển giống nhau trực tiếp rút đi. Dây lát gian, trung quanh 3 mét tấm màn đen biến mất vô tung vô ảnh. Liều mạng sau Trần Lễ Ngọc kinh hỉ cùng Dương Lan Nhi trợn mắt hốt mồm, Diệp Thần đi thẳng tới bên cạnh giếng, hắn từ miệng giếng hướng phía đáy giếng nhìn lại, hai mắt dâng lên một bôi kinh ngạc. Tại đáy giếng, đang ngồi lấy một con đế xanh. Chương 12, ta chính là thần thánh, tâm như gương sáng Dương tổ trưởng, ngươi có biện pháp gì hay không có thể cứu một chút Diệp tiên sinh? Trần Lễ Ngọc nhìn xem bước vào tấm màn đen bên trong về sau, Diệp Thần liền còn giống như máy móc, hướng phía hắc giếng phương hướng đi đến. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng lại kiên định không thay đổi. Bộ dáng kia giống như một bộ con rối, cái này khiến Trần Lễ Ngọc lòng nóng như lửa đốt. Thật có lỗi, cuối cùng một tấm phong ấn phủ cũng đã giao cho hắn. Dương Lan Nhi thương hại nhìn xem quay lưng về phía họ Diệp Thần, vừa mới hai người bất kể thế nào gọi, đối phương đều không có trả lời. Cái này khiến nàng tỉnh ngộ, kia tấm màn đen có nuốt chửng hết thể đặc tính, hiển nhiên âm thanh tại truyền vào tấm màn đen bên trong khẳng định bị hấp thu rơi, như vậy Diệp Thần tự nhiên nghe không được. nếu như suy đoán không sai, chỉ sợ hiện tại Diệp Thần căn bản kích hoạt không được phong ấn phù, bởi vì tinh thần lực cũng sẽ bị thôn phệ rơi. Xem ra vừa mới nàng hẳn là đem phong ấn phù nắm giữ ở trong tay chính mình, tại Diệp Thần gặp được thời điểm nguy hiểm, từ tấm màn đen bên ngoài tiến hành giải cứu. Đáng tiếc, nàng căn bản nhìn không ra một con mới tà thần quy tắc quyền năng. Liên cung khế ước vật giống nhau, không đi thử nghiệm là không thể nào hiểu rõ khế ước vật năng lực. Đương nhiên, nàng trong tay khâu lại thể thượng dán một tấm phong ấn phù, hiện tại nếu như nàng đem lấy bóc, có lẽ còn có thể cứu Diệp Thần. Có thể về tình về lý, Dương Lan Nhi cũng sẽ không như thế đi làm, trong tay khâu lại thể quan trọng nhất, việc quan hệ nhân loại bản thân, nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào. Mà lại nàng cũng không có nắm chắc tại bóc phong ấn phù, còn có thể khống chế được nổi trong tay khâu lại thể. Nghĩ đến, nàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho thần bí cục. Hà cục, là ta, Dương Lan Nhi. Đúng, ta còn tại Cẩm Hải Trung học. Cái gì? Tống Minh Kiệt kia chứng nửa đường đem Lâm Tiểu Tịch bọn hắn chặn được rồi. Chưa từng xuất hiện thương vong a. Vậy là tốt rồi. Đúng, ta tại Cẩm Hải Trung học phát hiện một con tà thần. Yên tâm, là đứng im hệ, ngươi phái người tới mang theo phong ấn phủ, mau đem Cẩm Hải Trung học cho phong tỏa. Vì cái gì không ngay lập tức thông báo? Bởi vì có cái to gan lớn mật bành trướng quá mức người trẻ tuổi, nghĩ thử một lần tà thần năng lực, cho nên. Còn chưa có nói xong, Dương Lan Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, điện thoại một bên khác Hà Cục thấy Dương Lan Nhi đột nhiên không nói lời nào, còn tưởng rằng tín hiệu không tốt, một mực tại kia bi bi không ngừng. Sau một khắc, hắn liền nghe được Dương Lan Nhi hung hăng nuốt nước miếng cũng không thể tin âm thanh, làm sao có thể? Cái gì làm sao có thể? Hà Cục phát hiện Dương Lan Nhi không kiềm chế được nỗi lòng, hắn không khỏi trong lòng run sợ đạo, có phải hay không kia chỉ tà thần xuất hiện biến hóa rồi? Ngươi đừng nóng nội, ta lập tức phái người tới, ngươi tại vậy nhất định. Còn chưa có nói xong, hắn lại nghe được Dương Lan Nhi vô ý thức tự lẩm bẩm, vậy mà có người có thể giết chết tà thần. Nghe nói như thế, Hà trưởng cũng hãi nhiên, hắn trong lòng không có kinh hỉ, ngược lại trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút. Nghe bên tai cúp máy âm thanh, để Dương Lan Nhi ngạc nhiên, sau đó nàng tỉnh ngộ lại, cũng không có tiếp tục gọi điện thoại cho cục trưởng. Nàng biết, hiện tại Hà cục khẳng định cho là mình bị tà thần cho ô nhiễm ảnh hưởng. Bởi vì nhân loại là không thể nào bằng vào tự thân giết chết tà thần, đây là nhất định sự thật, là không thể nào lật đổ kết luận. Nhưng Dương Lan Nhi lại nói ra lời như vậy, Hà cục tự nhiên cho rằng Dương Lan Nhi lâm vào tà thần quy tắc quyền năng bên trong, vì để tránh cho mình bị ảnh hưởng, sau đó sinh ra phản ứng dây chuyền, liền trực tiếp cúp điện thoại. Dù sao tà thần loại sinh vật này không thể lý giải, quy tắc quyền năng nhiều như phức tạp. Trước kia liền có một con đứng im hệ tà thần, bản thể là một bộ điện thoại di động này mỗi một giờ sẽ ngẫu nhiên gọi một chuỗi dây số, chỉ cần tiếng chuông vang lên, chung quanh nghe được âm thanh sinh vật đều sẽ lâm vào cử chỉ điên rồ, lòng sinh ảo giác, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên có thể lên làm thần bí cục trưởng người, đều có mang một viên cẩn thận tâm. Dương Lan Nhi lúc này hô hấp dồn dập, nàng nhìn xem kia tấm màn đen rút đi, cũng mặc kệ bên cạnh kinh ngạc vui sướng Trần Lễ Ngọc, liền vội vàng tiến lên. Nhưng là khoảng cách Diệp Thần xa mấy mét thời điểm, lại đột nhiên dừng lại. Nàng sắc mặt đỏ lên, thân thể khẽ run, đó là bởi vì suy đoán mà kích động phấn khởi ứng kích phản ứng. Dương Lan Nhi cũng biết, có lẽ chỉ là nàng phán đoán mà thôi. Dù sao chỉ là tấm màn đen rút đi, nhưng hắc giếng lại vẫn còn ở đó. Nhưng coi như như thế, nàng cũng rõ ràng nam nhân trước mắt này mang có sức mạnh thần bí. Không cần phong ấn phủ, liền đem tấm màn đen rút đi, loại năng lực này sớm đã siêu việt nhân loại có thể nắm giữ lực lượng cực hạn. Tà thần không thể chiến thắng, đây là nàng từ nhỏ đã bị quán thâu lý niệm. Cái này hai mươi mấy năm đến nay, nàng hy vọng dường nào có người có thể đánh vỡ cái này lắng động tại nàng chỗ sâu trong óc chân lý. Diệp tiên sinh, ngươi còn có ý thức sao? Nhìn xem tại miệng giếng đứng bên cạnh đứng thẳng Diệp Thần, Dương Lan Nhi cẩn thận mở miệng. Tiếng nói vừa ra, nàng liền nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên quay người nhìn mình. Chỉ cùng kia song con ngươi màu vàng nóng liếc nhau một cái, Dương Lan Nhi trong lòng liền dâng lên một cỗ quỳ bái cảm giác, nàng đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Đến đây đi. Diệp Thần ngữ khí như thường, nghe vào Dương Lan Nhi trong thai lại tựa như là mệnh lệnh ngữ khí, ẩn chứa thần uy. Nhưng nàng lại không có bất kỳ cái gì bất mãn, mang theo không hiểu lại cao thượng tình ý, đi vào Diệp Thần bên cạnh. Luôn luôn tùy tiện nàng, giờ khắc này cũng không dám lại đi cùng Diệp Thần đối mặt. Ngươi có thể nhìn thấy miệng giếng này hạ có cái gì sao? Nghe vậy, Dương Lan Nhi bình phục một chút tâm tình. Nàng hướng phía miệng giếng dưới đáy nhìn lại, lại phát hiện miệng giếng này là danh xứng với thực hắc giếng, trong giếng chung quanh thật giống như bị đen nhánh thuốc màu bôi lên bình thường, loại kia giống như lô đen đen nhánh, mảy may quang mang đều ăn mòn không tiến vào. Cái này màu đen, như vực sâu. Chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền khiến người lòng sinh sợ hãi khó tả. Không nhìn thấy, chỉ có một mảnh màu đen. Dưới giếng có một con ếch xanh. Ếch xanh? Dương Lan Nhi ngạc nhiên, nàng thốt ra, ếch ngồi đáy giếng. Nàng không nghĩ tới hắc giếng cũng không phải là tà thần, chỉ là tà thần kéo dài. Chân chính tà thần là một con ếch xanh. Đúng. Diệp Thần thử hỏi, ngươi cảm thấy cái này ếch xanh ý vị như thế nào? Không rõ ràng. Dương Lan Nhi lắc đầu, nàng hiện tại tư duy hỗn loạn, đầu liền cùng bột nhau giống nhau, suy nghĩ phương hướng căn bản không phải trước mắt tà thần, nàng một mực đang chú ý Diệp Thần. Lúc này Trần Lễ Ngọc cũng tới, biết được tình huống này, bị Diệp Thần hỏi thăm một lần về sau, cũng tỏ vẻ không hiểu. Diệp Thần thầm than, còn tưởng rằng hai người này sẽ cho điểm mạch suy nghĩ, nhất là Dương Lan Nhi hay là thần bí cục một tổ chi trưởng, lại phát hiện cái gì đều không rõ ràng. Bất quá cũng coi như là nằm trong dự liệu đi. Như vậy, hiện tại, liền để hắn đến xem, lấy hắn không thể nhìn thẳng thần thân phận, phải chăng có thể giết chết trước mắt cái này tà thần. Nghĩ đến đây chỗ, Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú tại đáy giếng kia chỉ mặt ngoài là ếch xanh, kỳ thực là tà thần sinh vật bên trên. Ánh mắt xen lẫn trước mắt. Một đạo to lớn mênh mông âm thanh tại đáy giếng tả thần trong đầu vang lên. Đến từ không biết chi địa, thân trưởng không chọn bện quyền năng ngụy thần a, ta chính là thần thánh, là hết thảy thiện thể hiện. Ngươi hành vi đều là việc ác, đăm chiêu suy nghĩ đều là ác niệm. Hôm nay gặp nhau chính là thiện và ác giao phòng, là chính nghĩa thẩm phán tà ác ngày. Ta tâm như gương sáng, ánh mắt chỗ chiếu đều là chính nghĩa. Hiện tại lấy thần chi lệnh, ta cho phép ngươi thấy thần chi nhan. Chương 13, tò mò ánh mắt xen lẫn thời điểm, là quy tắc quyền năng ở giữa tranh đấu, mà quyền năng giao phòng chính là thần minh ở giữa chiến tranh. Cùng đông đảo trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa hoa lệ thịnh đại thần chiến khác biệt, Diệp Thần cùng đáy giếng cái này tà thần ở giữa, không có huyết nhục chi khu loại kia quyền đến thị huyết mạch phún trương chiến đấu, cũng không có tinh thần ở giữa âm u tối nghĩa giao phong. Trận chiến đấu này cũng không hoa lệ, cũng không đặc sắc, thậm chí không có ảnh hưởng đến hiện thực một phân một hào, bình tĩnh được như một vũng thanh tuyền. Bởi vì cả hai chỉ ở trong chớp mắt liền phân ra được thắng bại. Từ cả hai ánh mắt đối đầu chớp mắt, Diệp Thần liền biết, lấy hắn không thể nhìn thẳng thần thân phận, chính mình đã thắng lợi. Chính như hắn lời nói, hôm nay là chính nghĩa thẩm phán tà ác thời điểm, là thiện và ác giao phong. Mà từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, có lẽ tại hiện thực bên trong, đây là lệnh người cười nhạo nói chuyện, nhưng tại khái niệm quyền năng bên trong, đây là hằng cổ không đổi chân lý. Hắn chân thần chi nhãn có khắc chế trước mắt tà thần thuộc tính, điểm này từ hắn vừa mới bắt đầu rút đi tấm màn đen thời điểm, trong lòng liền hiểu ra. Hắn đại diện quan minh, tự nhiên thẩm phán hắc ám. Giang giác, ngay tại Dương Lan Nhi cùng Trần Lễ Ngọc hai người cẩn thận quan sát trước mắt cái này miệng hắc giếng, muốn xuyên thấu qua trong giếng đen tuyền bách tường nhìn thấy đáy giếng tà thần thời điểm, một tiếng vỡ tan âm thanh truyền đến. Thưa không bên trong xuất hiện một vết nứt, sau đó giống như đồ mì nổ quân bài, khe hở càng ngày càng nhiều, vết rách dần dần mở rộng, cuối cùng đem trước mắt cái này miệng hắc giếng toàn bộ bao trùm. Bùm một tiếng, tấm gương hoàn toàn vỡ ra, giống như tầng tầng lột ra sơn phiến bình thường, hướng phía dưới rơi xuống, cuối cùng biến mất ở trong hư không. Biến mất theo chính là trước mắt cái này miệng hắc giếng, tựa như phá vỡ hào giác bình thường, trước mặt cảnh sắc khôi phục nguyên trạng, hóa thành đất bằng. Nhưng trên không trung còn nổi lơ lửng một viên đen nhánh hình toi thủy tinh, chính hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Cái này màu đen thủy tinh không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay, chính mỗi giờ mỗi khắc bước lên lấy màu đen khí thể, kia khí thể chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền để người cảm thấy mãnh liệt khó chịu cùng chán ghét, thân thể càng là vô ý thức muốn rời xa, giống như nhân loại tâm tình tiêu cực tập hợp thể, là thuần túy hắc ám. Diệp Thần giơ tay ra, cái kia màu đen thủy tinh liền tới đến hắn nơi lòng bàn tay, làm chạm đến hắn da thịt thời điểm, đột ngột ở giữa màu đen thủy tinh phát ra một tiếng không giống nhân loại thống khổ gào thét, nghẹn ngào thanh âm thanh tràn ngập hết thể nhân loại ác tình cảm tiêu cực, lệnh người dùng mình. Từng đợt khói trắng dâng lên, cuối cùng thủy tinh ở trong màu đen rút đi, biến thành một viên lớn chừng ngón cái trong suốt thủy tinh, theo da thịt trốn vào Diệp Thần trong thân thể. Trong chớp mắt, Diệp Thần trong lòng liền gặp gì biết nấy, hiểu ra cái này hết ngồi đáy giếng quyền năng cùng thuộc tính. Nhân loại một đời, là ham học hỏi một đời, nhân loại bản thân từ có tư tưởng bắt đầu, ngay tại chăm chỉ không ngừng hấp thu tri thức, thăm dò tri thức, cầu giải tri thức. Tò mò là nhân loại lớn nhất dục vọng một trong, không có tò mò người cùng con rối không có khác biệt. Ham học hỏi cũng là nhân loại bản thân có thể nhanh chóng phát triển bản chất. Hết ngồi đáy giếng, đại biểu chính là ham học hỏi. Cho nên, chỉ cần có tò mò sinh vật, đều tại cái này tà thần quy tắc quyền năng phía dưới, tại thần giết người quyền năng ở trong. Kia tấm màn đen chính là tò mò một loại thể hiện, chỉ cần giết người càng ngày càng nhiều, kia tấm màn đen phạm vi liền càng ngày càng rộng, nếu như không ai có thể ngăn lại lời nói, đến cuối cùng tấm màn đen trải rộng đến nhất định phạm vi, nhân loại liền chống cự không được tấm màn đen ăn mòn. Tới lúc đó nhân loại tại thăm dò, ham học hỏi, muốn lý giải tấm màn đen thời điểm, cũng đem lớn nhất ham học hỏi nhược điểm hiện ra ở cái này tà thần trước mặt, liền sẽ bị hấp dẫn, bị điều khiển đi vào tấm màn đen bên trong, cuối cùng tử vong. Nhân loại trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Trừ cái đó ra, Diệp Thần cũng biết hóa thành nết ngồi đáy giếng tà thần, nắm giữ những cái kia quy tắc quyền năng. Thần có được không thể lý giải, không thể miêu tả cũng không thể diễn tả cái này tam đại quy tắc quyền năng, đáng tiếc cái này tam đại quy tắc quyền năng đều tàn tạ không chịu nổi, dù cùng hắn thuộc về cùng một vị cách, nhưng so sánh hắn đến nói, liền có chút nhỏ yếu, lại càng không cần phải nói còn bị hắn khắc chế. Đến nỗi vì sao chỉ có thể dẫn đạo tò mò tràn đầy người bước vào tấm màn đen, đây chính là quy tắc quyền năng không hoàn chỉnh một loại thể hiện. Hiện tại xem ra cái này nết ngồi đáy giếng sở dĩ hấp dẫn ham học hỏi người bước vào tấm màn đen đem này rất chết, chính là vì bù đắp cái này tam đại quy tắc quyền năng. Ngay tại Diệp Thần hấp thu tin tức thời điểm, bên cạnh Trần Lễ Ngọc một mặt kinh hỉ, mà Dương Lan Nhi càng là tinh thần có chút hoảng hốt. Tà thần cứ như vậy chết rồi, thật bị giết rồi. Cái kia màu đen thủy tinh là cái gì? Màu đen thủy tinh làm sao trong suốt rồi? Nam nhân trước mắt này quả nhiên có giết chết tà thần phương pháp cùng năng lực. Giờ khắc này nàng suy nghĩ lộn xộn, có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi trước mắt cái này nàng một trận cho rằng đạt được lực lượng mà bành trướng người trẻ tuổi. Nhưng nàng há to miệng, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thần kia đã rút đi kim sắc, khôi phục bình thường hai con ngươi màu đen, lại vô ý thức cúi thấp đầu xuống, tựa như nhìn nhiều, chính là sai lầm. Liên phản phất nàng không thể đi hỏi thăm, đi nhìn thẳng này thân đồng dạng. Đây chính là nhìn thẳng qua chân thần chi nhãn di chứng, làm không thể nhìn thẳng thần, Diệp Thần hiện ra quyền năng thời điểm, tự có thần uy. Vị cách không tại cùng một cấp độ, sẽ tự giác kém một bậc. Diệp tiên sinh, cái này ta thần giải quyết sao? Trần Lễ Ngọc không có nhìn thẳng qua Diệp Thần, cho nên trong lòng cũng không e ngại, hắn vẫn là đem Diệp Thần xem như một vị mạnh mẽ siêu phẩm giả, không biết có thể giết chết tà thần người là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói qua tà thần, nhìn thấy tà thần, trong đầu không có một cái cụ thể khái niệm. Hiện tại chỉ cảm thấy, Dương tổ trưởng trong miệng tà thần, mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vô giải tồn tại. Đây chính là người không biết không sợ. đúng thế. Diệp Thần mỉm cười gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Dương Lan Nhi, Dương tổ trưởng, tà thần giải quyết, cũng biến mất. Kia Trần lão sư cùng các bạn học hẳn là có thể tiếp tục ở tại Cẩm Hải Trung học đi. A. Dương Lan Nhi bị điểm tên, trong lòng sinh ra bối rối. Bất quá làm Trung Hải thành phố đệ nhất chiến đấu lực, nàng trải qua vô số to to nhỏ nhỏ chẳng diện, cho nên thở sâu về sau, vẫn là tỉnh táo lại. Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta thần bí cục đến tiếp sau còn muốn quan sát một phen, Cẩm Hải Trung học cũng vẫn là muốn phong tỏa một đoạn thời gian. Nếu như kiểm chắc đến tà thần thật bị giết chết, đến lúc đó Trần lão sư cùng đám học sinh của hắn, tự nhiên có thể ở trở về. Dương Lan Nhi tự nhiên là tin tưởng tà thần đã chết, nhưng nàng biết, chính mình tin tưởng không dùng. Thần bí cục không có nhìn thấy vừa mới tình cảnh, coi như nàng là thần bí cục tổ trưởng, nàng coi như nói rõ sự thật, chỉ sợ thần bí cục cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí còn có thể cho rằng Cẩm Hải Trung học căn bản không có cái gọi là tà thần, cho rằng nàng đang nói bừa. Thấy Dương Lan Nhi mặc dù tại nói chuyện với mình, nhưng ánh mắt một mực không thể phòng đoán hoảng. Diệp Thần có chút không nghĩ ra, nhưng nghĩ đến cái gì, cũng rất nhanh giật mình. Hiển nhiên, Dương Lan Nhi nhận chân thần chi nhãn ảnh hưởng. Hắn mặc dù đem chân thần chi nhãn khai phát đến cực hạn, biết được tự thân đại bộ phận năng lực, nhưng từ khi thu hoạch được không thể nhìn thẳng quyền năng, trừ thí nghiệm bên ngoài, cũng không có sử dụng qua mấy lần. Có một chút phế liệu uy năng, hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Dương Lan Nhi cử động, ngược lại để hắn làm sâu sắc một lần đối năng lực chính mình nhận biết. Chương 14, cảm xúc máy ảnh cùng hai người tạm biệt một phen, Diệp Thần liền lái xe rời đi. Dương Lan Nhi một mực duy trì muốn nói lại thôi thần sắc, nàng không dám đi quấy nhiều trước mắt vị này Diệp tiên sinh làm quyết định. Nàng hy vọng đối phương có thể lưu lại, cùng bọn hắn thần bí cục tiến hành tiếp xúc. Nàng tin tưởng Diệp Thần có như thế năng lực, tại thần bí cục tuyệt đối sẽ có được cao thượng địa vị. Đáng tiếc, Dương Lan Nhi cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Thậm chí Diệp Thần lái xe đi về sau, nàng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì tại Diệp Thần bên cạnh, nàng áp lực tâm lý rất lớn, cảm giác tính cách của mình đều bị áp chế. Liên đệ cục trưởng bọn hắn đi đau đầu đi. Nghĩ đến, Dương Lan Nhi móc túi ra một gói thuốc lá, tùy ý lấy ra một cây, nhóm lửa sau hít một hơi thật sâu, cảm xúc cuối cùng lại chậm lại. Tại tin tức này thời đại, muốn tìm đến một vị đi lái xe thực tế là quá đơn giản. Cho nên đêm nay phát sinh sự tình, nàng chỉ cần chi tiết báo cáo là được, đến nơi đến tiếp sau chuyện có cấp trên lãnh đạo đi xử lý, dù sao nàng chỉ là một cái nho nhỏ tổ trưởng. Nhìn chăm chú lên con đường chiếc kia màu đen đi xe vô tung vô ảnh, nhìn lại bên cạnh Trần Lễ Ngọc cùng các học sinh gặp nhau vui sướng chẳng diện, Dương Lan Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặc dù sao trời ẩn ngấp, chỉ có u ám ánh trăng hiện ra, nhưng nàng trong mắt lại lóe ra tâm tình hưng phấn. Nguyên bản bởi vì cùng lệ quỷ dung hợp sau lâu dài bệnh mặt trắng sắc, càng là nhiễm lên một bôi hồng nhuận, kia thoa son môi đôi môi đỏ tươi chi cực, lúc này Dương Lan Nhi đến nhân sinh đẹp nhất thời khắc. Bởi vì nàng trong lòng tà thần không thể chiến thắng chân lý rốt cục bị đánh bỡ. Trước kia mỗi một ngày rời giường, nàng đều là cái xác không hồn, cảm giác sinh hoạt không có hy vọng. Đêm nay nàng lại nhìn thấy kia không thể chiến thắng tà thần bị tùy tiện giết chết, hy vọng chi quang tràn đầy nội tâm, nàng cảm giác cả cuộc đời đều rực rỡ. Mấy phút đồng hồ sau, từng chiếc ô tô hành xử mà tới, nhưng tại cách Cẩm Hải Trung học còn cách một đoạn thời điểm, nhao nhao dừng lại, chỉ có phía trước chiếc xe đầu tiên còn tại hành xử. Đi vào Cẩm Hải Trung học cửa trường học về sau, vị trí lái xuống tới một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thượng nước mắt chưa khô nữ sinh, mà ở nhìn thấy ngay tại hút thuốc Dương Lan Nhi về sau, lại một mặt kinh hỉ. Tổ trưởng, nữ sinh không chút do dự nào vào Dương Lan Nhi trong ngực, vui đến phát khóc, ta còn tưởng rằng ngươi bị tà thần giết chết. Cái nào nhược trí bịa chuyện vậy? Là Hà Cục, hắn lưu lại tin tức nói ngươi tinh thần không bình thường, vậy mà nói có người có thể giết chết tà thần. Cho nên phán định ngươi hẳn là bị tà thần ô nhiễm. Lần này là Lâm Cục phó dẫn đội, Hà Cục mặc dù đã đập qua chiếu, biểu hiện bình thường. Nhưng để phòng vạn nhất vẫn là đem chính mình giam lại thất, ngươi nếu là xảy ra vấn đề, hắn nói không chừng liền muốn bị ngươi liên lụy hạ vị. Ê! Dương Lan Nhi gãi đầu một cái, có chút xấu hổ bất đắc dĩ nói, được rồi, tiểu thiến ngươi tranh thủ thời gian cho ta chụp ảnh đi. Thấy Dương Lan Nhi ngữ khí bình thường, cảm xúc bình thường, tinh thần cũng rất giống bình thường, Vạn Thiến Tiến nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng lui ra phía sau hai bước, cầm lấy treo ở trên người máy ảnh, đối Dương Lan Nhi đập tấm hình. Theo đè xuống cửa chớp tiếng cạch cạch, trong khoảnh khắc một tấm hình từ trong tay máy ảnh bên trong xuất hiện. Vạn Thiến Tiến nhìn xem trong tay ảnh chụp, Dương Lan Nhi đứng tại trung ương, bối cảnh sau lưng cũng không phải là Cẩm Hải Trung học, mà là một mảnh hỏa hồng sắc, giống như hỏa diễm bình thường, nhiệt tình đỏ bừng, đem phía sau cùng màu đen đều muốn triệt để che đậy kín. Thấy thế, Vạn Thiến Tiến nhẹ nhàng thở ra. Cái này máy ảnh có thể đem trong tấm ảnh người cảm xúc lấy nhan sắc biểu diễn ra. Trừ cái đó ra, còn có một cái công năng, nếu như chụp ảnh về sau là một mảnh đen nhánh, vậy liền đại diện người này đã bị tà thần ô nhiễm. Bất quá bây giờ bối cảnh là hỏa hồng sắc, vậy liền tỏ vẻ Dương Lan Nhi hết thảy bình thường. Đến nỗi vì sao ảnh chụp phía sau cùng vẫn là có màu đen, là bởi vì Dương Lan Nhi là một vị ngự quỷ người, bản thân cùng lệ quỷ dung hợp qua. Bộ này máy ảnh là một kiện khế ước vật, đã không biết cho bao nhiêu người đập qua chiếu, chỉ cần cùng tà thần có một tia quan hệ, kia trong tấm ảnh bóng người đều sẽ bị nuốt chửng, biểu hiện ra một mảnh đen nhánh màu nền, đều không ngoại lệ. Thế nào? Hết thảy bình thường. Vạn Tiến Tiến hưng phấn bung vẩy một chút nắm tay nhỏ, đem ảnh chụp đưa cho Dương Lan Nhi. Dương Lan Nhi nhìn thoáng qua, cười nhạo một tiếng, vậy ta bây giờ nói có người ở trước mặt ta giết chết tà thần, ngươi tin tưởng sao? Vạn Tiến Tiến chính cầm điện thoại di động lên thông báo phía sau đồng sự, sau khi thông báo xong, nghe được Dương Lan Nhi lời nói, không khỏi ngơ ngẩn. Tổ trưởng, ngươi tinh thần xảy ra vấn đề rồi. Vạn Tiến Tiến biết tổ trưởng không có bị tà thần ô nhiễm, nhưng cũng có thể là áp lực quá lớn, dẫn đến tinh thần thất thường, loại tình huống này không phải là không có, ngược lại thường xuyên phát sinh. Ai? Dương Lan Nhi thở dài, không nói gì. Liên cùng chính mình quan hệ cực kỳ thân mật Vạn Tiến Tiến đều chất vấn chính mình, nàng biết nàng coi như chi tiết báo cáo, cục trưởng bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá còn tốt, dù sao chờ cục trưởng điều tra rõ ràng, để cục trưởng và giao lưu. Hả? Một cỗ không hài hòa cảm giác cổ quái xông lên đầu, để Dương Lan Nhi biến sắc. Để cục trưởng và cùng ai nhỉ? Nàng liều mạng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ có một đoàn mồ sái. Dương Lan Nhi hung hăng dắt lấy mái tóc dài của mình, cái này đột ngột động tác, dọa Vạn Tiến Tiến nhảy một cái, "Tổ trưởng, ngươi làm sao rồi?" Mà lúc này đây, phía sau thần bí cục thành viên cũng đều đi vào Cẩm Hải Trung học cửa trường học, kết quả lại nhìn thấy một màn quỷ dị này, mọi người nhao nhao dừng bước lại, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Ta hắn sao làm sao lại quên nữa nha?" Dương Lan Nhi thao một tiếng, hung hăng cho mình một bàn tay, cảm xúc lại hơi không khống chế được. "Dương tổ trưởng, ngươi không có sao chứ?" Lúc này, một vị tuổi tác ước chừng hơn 40 tuổi, được bảo dưỡng làm, nhìn qua giống như ngoài 30 người tới Dương Lan Nhi trước người, chính là thần bí cục Lâm cục phó Lâm Tại Hiển. "Lâm cục phó, ta tận mắt thấy có người giết chết tà thần." Dương Lan Nhi còn tại liều mạng hồi ức Diệp Thần dung mạo đặc thù, nhưng không có mảy may tác dụng, thân cao, dung mạo, âm thanh hết thảy tin tức đều tùy theo nhạt đi tiêu tán, chỉ có một đoàn mồ sải. Trừ cái đó ra, là một đôi tựa như khắc vào nàng ký ức chỗ sâu nhất ẩn chứa thần uy hai con mắt màu vàng nóng. Cái này song đồng lỗ làm không thể nhìn thẳng thần bên ngoài thể hiện, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ thật sâu khắc in vào trong đầu, mặc kệ thủ đoạn gì đều làm hao mòn không xong. Nhưng mà nàng thấy mình nói xong, Lâm cục phó trong mắt không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên cảm xúc, chỉ có im lặng. Nàng liền biết, đoán chừng tại Lâm cục phó trong lòng, mình đã bị đánh lên tinh thần thất thường nhãn hiệu đi. Đúng rồi, còn có Trần lão sư. Nghĩ đến cái gì, Dương Lan Nhi cũng mặc kệ ở đây các đồng nghiệp, nàng thật nhanh hướng phía Cẩm Hải Trung học nội bộ chạy tới. Lâm cục phó, làm sao bây giờ? Vạn Tiến Tiến vừa mới dâng lên vui sướng, bị Dương Lan Nhi cái này không bình thường bộ dáng lại làm cho lo lắng hãi hùng, nàng trong mắt rưng rưng. Dương tổ trưởng hẳn là gần nhất áp lực quá lớn. Lâm Tại Hiển nhìn xem trên đất khâu lại thể, loại này quan trọng nhất đồ vật, Dương Lan Nhi lại tiện tay vứt trên mặt đất. Mặc dù là bởi vì tất cả mọi người đến, Dương Lan Nhi cũng yên lòng. Có thể Dương Lan Nhi dù sao cũng là chiến lược thứ nhất người, cái này khâu lại thể lẽ ra phải do nàng tự tay bảo hộ mang theo mới đúng. "Chờ trở về cục, ta đi tìm Hà cục cho Dương tổ trưởng nghỉ, ngươi mang Dương tổ trưởng đi xem một chút bác sĩ tâm lý, điều chỉnh một chút tâm tính." "Ta biết." Vừa mới Dương tổ trưởng nói Cẩm Hải Trung học nội bộ có một con đứng im hệ tà thần, hiện tại Dương tổ trưởng cái dạng này, cũng không biết là thật là giả. Để phòng vạn nhất, mọi người phân tổ hành động, đều thăm dò một chút. "Vâng." Chương 15, ký ức rút ra Hà cục, ta thật tận mắt thấy có người giết chết tà thần. Vừa mới Trần lão sư cũng nói rồi, hắn cũng nhìn thấy. Chỉ bất quá chúng ta hai người đối với người kia ký ức toàn bộ biến mất. Thần bí cục tọa lạc tại Trung Hải thành phố cảnh sát tổng cục đối diện, đây là vì tốt hơn để cảnh sát phối hợp thần bí cục thành viên hành động. Lúc này thần bí cục lầu 1, Dương Lan Nhi nhìn xem Hà cục phụ lầu 3 phòng tạm giam trên thang máy đến, liền vội vàng tiến lên mở miệng. Đối với Cẩm Hải Trung học chuyện, Hà Cao Viễn đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn nghe được Dương Lan Nhi lời nói, khẽ cười nói, "Tiểu Lan, câu lại thể nhiệm vụ này hoàn thành rất tốt, Lý viện sĩ vừa mới ở trong điện thoại một mực cùng ta tán thưởng ngươi, bất quá ngươi gần nhất làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đoán chừng cũng mệt mỏi, ta cho ngươi thả nửa tháng giả, ngươi cùng bạn Tiến Tiến nên du lịch liền đi du lịch, nên hưởng thụ sinh hoạt liền đi hưởng thụ sinh hoạt." "Hà tiểu kê, ngươi hắn sao nói cho cùng không chính là không tin lời của ta sao? Không tin cứ việc nói thẳng, cuốn cái gì phần quòng, còn qua loa láo đường." Dương Lan Nhi tức điên, nàng hốc mắt đỏ lên, một đường đi tới một bộ lý do thoái thác nói vô số lần, bên cạnh còn có Trần Lễ Ngọc giúp đỡ, nhưng không có bất kỳ cái gì tin tưởng, lấy nàng mạnh mẽ tính cách, đều hắn sao muốn bị khuất khóc. Loại kia không ai tin tưởng mình lời nói cảm thụ, thực tế là biệt khuất khó chịu. Thật giống như có nhân tạo giao ngươi, tất cả mọi người tin tưởng kẻ tạo lời đồn lời nói, đối ngươi dừng lại chất vấn của mắng, còn muốn ngươi lấy ra chứng cứ chứng minh, không có người chân chính tin tưởng ngươi. Loại kia toàn thế giới đều không tín nhiệm ngươi cảm thụ, thật là khiến người phát cuồng. Coi như cuối cùng làm sáng tỏ, tất cả mọi người rối rít nói xin lỗi. Có thể kia thì có ích lợi gì đâu? Tổn thương đã tạo thành, há lại vài câu nhẹ nhàng xin lỗi có thể bù đắp. Bên cạnh nhân viên công tác, nghe được Dương Lan Nhi la to, nhao nhao cúi đầu, nhanh chóng đi qua, chỉ coi không có nghe được. Dương Lan Nhi tại thần bí cục y thế so với cục trưởng còn muốn đến bênh báo hung hăng, trừ thực lực của nàng bên ngoài, chính là Dương Lan Nhi tính cách phi thường ác liệt. Không phục quản giáo, thường xuyên chống đối cấp trên, còn thường xuyên miệng thối, cho lãnh đạo lấy ngoại hiệu chờ một chút khuyết điểm, để cái này bề ngoài tú lệ có thể đánh 90 điểm nữ tử, bởi vì tính cách nguyên nhân, sự suốt không có một cái người theo đuổi. Bất quá thần bí cục cuối cùng không giống với chính phủ cơ cấu, ở đây lấy cá nhân thực lực làm chủ, Dương Lan Nhi là Trung Hải thành phố chiến lược thứ nhất, giao cho nhiệm vụ của nàng đều 100 hoàn thành, cho nên tất cả mọi người sẽ không nhìn thẳng Dương tổ trưởng những khuyết điểm này. Cùng Dương tổ trưởng cùng nhau nhiệm vụ thời điểm, tất cả mọi người phi thường tín nhiệm nàng. Dương Lan Nhi mị lực cá nhân đủ để che giấu nàng đại bộ phận khuyết điểm. Hà Cao Viễn có chút đau đầu, bất quá hắn cũng không có tức giận, dù sao sớm thành thói quen. Đợi bên cạnh đều không ai, hắn mới bất đắc dĩ đạo, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi cùng nhận biết, ta người là tin tưởng ngươi thuyết pháp. Vậy tại sao? Dương Lan Nhi vừa nói xong, liền kịp phản ứng, nàng dựa vào một tiếng. Ta tin tưởng không dùng, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào. Mà lại ngươi cùng cái kia Trần lão sư lý do thoái thác cũng khác biệt, hắn đại bộ phận luận điệu giống như ngươi, nhưng ngươi nói ngươi trong đầu còn có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu vàng kim, hắn nhưng không có, ngươi để mọi người làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi cái này báo cáo đánh lên đi, giao cho Yến Kinh tổng cục có người sẽ tin sao? Mấy chục năm qua, có bao nhiêu người nói nhìn thấy có người giết chết tà thần, có bao nhiêu người nói mình có thể giết chết tà thần. Mới đầu mọi người nghe thấy đều vô cùng hưng phấn, có thể một lần lại một lần lừa gạt, tất cả mọi người chết lặng. Ta sợ ngươi báo cáo đánh lên đi, bên trên trực tiếp cho ngươi trả lời một chút, đem ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần. Lời này, để Dương Lan Nhi trầm mặc. Nàng vô ý thức đi theo Hà Cao Viễn, đi vào lầu 3 làm Hà Cao Viễn chuẩn bị đi vào cục trưởng văn phòng, ngay tại hắn đẩy cửa thời điểm, nghe được Dương Lan Nhi lời nói, rút ra trí nhớ của ta đi. Hà Cao Viễn đột nhiên quay người, hắn nhìn xem mặt không biểu tình Dương Lan Nhi, bờ môi khẽ run, ngươi xác định? Ta xác định, hiện tại chỉ có biện pháp này, có thể chứng thực lời ta nói không phải lời nói dối. Dương Lan Nhi hùng hùng hổ hổ đạo, ngươi cái chó mấy cái không phải liền là chờ lấy hiện tại sao? Mọi người cũng không tin, vậy ta cũng chỉ có thể rút ra ký ức, hung hăng đánh các ngươi những này được trí mặt. Hà Cao Viễn gương mặt hơi rút, hắn có lòng giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hắn cũng không thể nói cho Dương Lan Nhi kỳ thật hắn căn bản không có tin tưởng nàng đi, vừa mới nói tin tưởng, cũng chẳng qua là qua loa mà thôi, tỉnh đối phương tiếp tục hung hăng cản bẫy. Nhưng bây giờ, tại Dương Lan Nhi nói ra rút ra ký ức thời điểm, hắn trái tim đột nhiên nhảy một cái, càng lúc càng nhanh, lúc đầu bị giam tại phòng tạm giam một đoạn thời gian, mọi mệt bối rối dâng lên hắn, trực tiếp tinh thần. Dương Lan Nhi có thể nói ra rút ra ký ức biện pháp này, liền đủ để chứng minh, nàng căn bản không có đang nói láo. Không có nói láo, chẳng phải là thật sự có người giết chết tà thần. Lâm Đại Hiển vừa mới thế nhưng báo cáo qua, Cầm Hải Trung học căn bản không có tà thần. Hoặc là Dương Lan Nhi nói lời là thật, hoặc là chính là đang nói láo. Tất cả mọi người cho rằng là cái sau, cho rằng Dương Lan Nhi tinh thần xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây chỗ, Hà Cao Viễn thở ra một hơi, kiềm chế lại trong lòng loại kia kinh hỉ cảm giác, bình tĩnh nói, nhớ kỹ kiểm tra sức khỏe. Thần bí cục kiểm tra sức khỏe cùng bệnh viện kiểm tra sức khỏe khác biệt, mặc dù cái kia khế ước vật có thể rút ra ký ức, nhưng lại không thể phân biệt ký ức thật giả, cho nên cần một hệ liệt kiểm tra sức khỏe đến cam đoan Dương Lan Nhi hết thể bình thường. Ta đương nhiên biết. Rất nhanh, Dương Lan Nhi liền rời đi, kiểm tra sức khỏe đi. Hà Cao Viễn đi vào văn phòng, hắn từ miệng trong túi lấy ra một gói thuốc lá, phát hiện mình tay vậy mà có chút run rẩy, kia là hưng phấn cùng vui sướng xen lẫn phấn khởi cảm giác. Hắn muốn đánh điện thoại thông báo một số người, chia sẻ vui sướng. Có thể hắn cũng biết, rất có thể không vui một trận. Cuối cùng, hắn chỉ thông báo hai vị phó cục trưởng, để hai người mau tới thần bí cục một chuyến. Sau một tiếng, một gian phòng quan sát bên trong, Hà Cao Viễn, Lâm Tại Hiển cùng một vị tóc trắng bệnh, gầy giống như da bọc xương giống nhau lão nhân, đều lặng lặng ngồi tại trên vị trí của mình. Tiểu Hà, không phải ta nói ngươi. Kia tiểu thối ba tử nói hai câu, ngươi liền tin tưởng, còn đem ta từ trong nhà kêu đến. Ngươi nhìn xem hiện tại cũng mấy giờ rồi. Da bọc xương tay của lão nhân run run rẩy rẩy chỉ vào Hà Cao Viễn, mấy điểm, hiện tại 3 giờ sáng 10 phần. Đều muộn như vậy, ngươi đem ta gọi tới, có phải hay không nhìn lão già ta khó chịu? Triệu lão, ta nào dám a. Bên cạnh Lâm Tại Hiển ngồi tại chỗ, tại Hà Cao Viễn cho hắn mấy mắt, để hắn hỗ trợ giải vây thời điểm, chậm rãi nhắm mắt làm nhắm mắt dưỡng thần hình. Thấy thế, Hà Cao Viễn trong lòng ai thán, cái này người đứng đầu làm thật là chán. Mệt mỏi, hủy diệt đi, nhanh. Nhưng vào lúc này, Dương Lan Nhi đẩy cửa vào, người còn chưa vào cửa, âm thanh liền chuyển vào phòng quan sát bên trong. Là ta để lão Hà đem ngươi kêu đến, ta còn tưởng rằng ngươi trên nửa đường sẽ đột tử, không nghĩ tới vậy mà còn kiên trì đến nơi này. Ngươi cái này khô lâu đầu thật sự chính là có thể sống. Nghe được Dương Lan Nhi ác độc âm thanh, Triệu Lao tinh thần, vậy khẳng định sống so ngươi cái này tiểu thối hoa từ lâu, ngươi mỗi ngày đều tại làm nhiệm vụ, ta đang nghỉ ngơi, không chừng ngày nào ngươi liền chết tại tà thần trong tay, đến lúc đó ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cam đoan cho ngươi đưa hai vòng hoa, đến lúc đó ta còn muốn quyền lực tư dụng, tại ngươi mộ bia viết lên Triệu Kinh Luân cháu Dương Lan Nhi chi mộ. Ta chơi ngươi bà ngoại Triệu Kinh Luân. Ta bà ngoại đã thành đại địa mẫu thân chất dinh dưỡng, ngươi cái không có đem, cũng chỉ có thể ngồi dưới đất hút hút thổ. Triệu Lao mắt nhìn sắc mặt đỏ lên, tức sủi bọt mép Dương Lan Nhi, không khỏi chật chật hai tiếng, kẻ nhạt vô bị đạo, tiểu thối hoa tử đêm nay sức chiến đấu không được à, nhanh như vậy liền phá phòng rồi. Bên cạnh Hà Cao Viễn cùng Lâm Tại Hiển ngồi tại chỗ, không núp ních, lời nói cũng không dám nói. Trước kia hai người bọn họ thấy Dương Lan Nhi đối Triệu Lao không tôn trọng, còn răn dạy qua. Về sau mấy ngày lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ bị Triệu Lao các loại gây chuyện. Cái này khiến bọn hắn tỉnh ngộ. Dương Lan Nhi cùng Triệu Lao tình cảm là tương đối sâu dày, chỉ là cái này tình cảm tương đối quái dị, gặp mặt sau mắng nhau có bao nhiêu ác độc liền nhiều ác độc, để người không đành lòng nhìn thẳng. Chương 16, ít hồ sơ, thí thần giả sự kiện Dương Lan Nhi nội trừng mắt Triệu Lao, đêm nay chịu quá lớn ủy khuất, thực tế không có tinh lực cùng Lao gia hỏa này đấu võ mồm. Đằng sau mấy vị nhân viên công tác, thấy không khí hiện trường hòa hoan xuống dưới, đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo, liền vội vàng tiến lên, Hà cục, Lâm cục phó, Triệu phó cục, đây là Dương tổ trưởng kiểm tra sức khỏe báo cáo, các ngươi nhìn xem. Nếu có thể liên bắt đầu. Hà Cao Viễn cùng Lâm Tại Hiển tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo, cẩn thận nhìn lại. Mà tới Lâm lão cái này, hắn cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhìn xem kia lít nha lít nhít màu đen chữ nhỏ, đầu đều đại, ước hiếp ông lão mắt mở. Các ngươi đây là tại kỳ thị người già sao? Cầm đi, ngươi niệm cho ta nghe. Một vị nhân viên công tác lau mồ hôi lạnh, tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo, liền muốn mỗi chữ mỗi câu niệm. Kết quả Dương Lan Nhi đoạt lấy đến, tức giận nói, cái này cần niệm tới khi nào, niệm xong đều muốn nửa giờ. Để ngươi bộ xương này đầu tới chỉ là làm chứng, ngươi còn túng thượng. Lâm lão móp méo miệng, nhìn Dương Lan Nhi liếc mắt một cái, nghĩ đến chờ hạ đối phương muốn rút ra ký ức, khẳng định phải làm cho hề, hắn cũng lười đối. Để tiểu thối hoa tử một hiệp. Ước chừng sau 5 phút, Hà Cao Viễn cùng Lâm Tại Hiển hai người đều tỏ vẻ không có vấn đề, ký ức rút ra chương trình liền bắt đầu. Dương Lan Nhi tiếp nhận nhân viên công tác cho vòng tay, đeo ở cổ tay, đây là ức chế khí, có thể đem người ngự quỷ cùng người khế ma năng lực hoàn toàn ức chế. Thứ này nghiên cứu ra đến, là cho những cái kia siêu phạm giả phạm tội phần tử chuẩn bị. Dương Lan Nhi ngồi trên ghế, hai vị nhân viên công tác đi lên đem tay chân của nàng đều cầm cố lại, sau đó đem một khối màu trắng khăn mặt đưa lên, Dương Lan Nhi trực tiếp cắn lên. Dương tổ trưởng, ngài kiên nhẫn một chút. Dương Lan Nhi cắn khăn mặt, không hợp ý nhau lời nói, chỉ có thể nhẹ gật đầu, lúc này cặp mắt của nàng sớm đã nhắm lại. Không nghĩ để người ở chỗ này nhìn thấy chính mình chờ hạ xấu xí thần thái. Nhân viên công tác từ trên mặt bàn trong hộp lấy ra một cây châm ống. Cây này ống kim, cùng bệnh viện ống kim không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất chính là tại ống kim bên cạnh có ấn lại một khối cỡ nhỏ đồng hồ điện tử. Nhân viên công tác đem đồng hồ điện tử bên trong thời gian điều chỉnh tốt, thời gian chính là 0.30 phần đến 0.40 phần giai đoạn này. Cái này ống kim là một kiện khế ước vật, tên thật là ký ức rút ra khí. Có được rút ra ký ức công năng, hạn chế là chỉ có thể rút ra trong 24 giờ ký ức. Chi này ký ức rút ra khí, tác dụng chân chính cũng không phải là dùng để rút ra người sống ký ức, chủ yếu là dùng để rút ra người chết ký ức. Thần bí cục dùng chi này ký ức rút ra khí bắt qua rất nhiều kẻ phạm tội, cũng tiêu diệt rất nhiều yêu ma lệ quỷ. Đến nỗi rút ra liên quan tới tà thần ký ức, tương đối mà nói là làm không được. Bởi vì nếu có thể ở tà thần trong tay sống sót, như vậy tự nhiên có thể miêu tả ngay lúc đó trả diện. Mà nếu như tử vong, ký ức rút ra khí lấy ra ký ức, cũng là đen kịt một màu. Bị tà thần giết chết về sau, nhục thể có lẽ còn biết tồn tại, nhưng liên quan tới cảm xúc, tinh thần, ý thức, ký ức các thứ, tất cả đều sẽ trừ khử. Hắc ám chính là tà thần đại danh tử. Dương tổ trưởng, kiên nhẫn một chút. Nhân viên công tác thiết lập tốt rút ra ký ức thời gian giai đoạn, nhắc nhở lần nữa, lần này Dương Lan Nhi chỉ là thở ra một hơi, không có trả lời. Nhưng nhân viên công tác biết Dương tổ trưởng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn không tiếp tục dùng giải, cầm lấy ống kim, tại kim tiêm chạm đến Dương Lan Nhi huyệt thái dương về sau, nhẹ nhàng đẩy. Làm kim tiêm đi vào Dương Lan Nhi đại não về sau, một trận không phải người kịch liệt đau nhức liền truyền khắp nàng toàn thân, để nàng khắc chế không được toàn thân phát run. Sau một khắc, nàng nguyên liền sắc mặt tái nhợt, đột nhiên trắng bệch đứng dậy, khuôn mặt biến vặn vẹo trong suốt, không có chút nào huyết sắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giống như không cần tiền lít nha lít nhít hiện, trong miệng càng lá phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào, nước mắt nước mũi khoảnh khắc chảy xuống, kia giữ tận bộ dáng, để ở đây ba vị cục trưởng đều vô ý thức quay mặt qua chỗ khác. Chỉ có hai vị nhân viên công tác một trái một phải ngăn chặn Dương Lan Nhi thân thể, một bên càng là đau lòng an ủi, Dương tổ trưởng lại kiên trì một hồi, lập tức liền tốt rồi, lập tức liền tốt rồi. Mặc dù không thể trải nghiệm Dương Lan Nhi đau đớn, nhưng ở đây nhân viên công tác đều biết đó là một loại không phải người thể nghiệm. Bọn hắn đều cho người chết sử dụng qua ký ức rút ra khí, lần thứ nhất thời điểm đều nhận qua kinh hãi. Bởi vì người chết bị ký ức rút ra khí rút ra ký ức thời điểm, thân thể cũng sẽ giống Dương Lan Nhi như vậy phát run, coi như người chết rồi, nước mắt nước mũi cũng sẽ chảy ra, bộ mặt cũng sẽ vặn mèo. Cái này khiến bọn hắn biết, bị ký ức rút ra khí rút ra ký ức, kia thống khổ liền người chết thân thể đều chịu không được. Mà gây tê, giảm đau hoặc là giấc ngủ cũng không có tác dụng gì. Tại bị rút ra ký ức thời điểm, cái này 10 giây đồng hồ thống khổ là nhất định phải kinh nghiệm. 10 giây, thực tế là quá ngắn ngủi. Nhưng cái này thời gian ngắn ngủi lại làm cho Dương Lan Nhi độ dây như năm, nếu như có thể nàng đều nghĩ trực tiếp chết đi. Ký ức rút ra khí cũng không phải là phục chế một phần ký ức, mà là từ trong đại não đem một đoạn ký ức chia cắt xuống tới. Đương nhiên, trừ về sau sẽ có khó chịu không hài hòa cảm giác bên ngoài, vượt qua cái này 10 giây chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì, nếu không có trọng đại tác dụng phụ lời nói, Hà Cao Viễn là sẽ không để cho Dương Lan Nhi làm như thế. Dù sao Dương Lan Nhi là Trung Hải thần bí cục trụ cột, nàng không thể ngã xuống. Tốt rồi. 10 giây sau, làm nhân viên công tác đem kim tiêm rút ra, nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Hai bên nhân viên công tác càng là hướng phía ngoài cửa gọi, nhân viên y tế nhanh nhanh nhanh. Dương Lan Nhi đã hôn mê bất tỉnh, cái ghế cùng mặt đất đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, thân thể đều rất giống rút lại một vòng, sắc mặt tái nhợt mỏng như giòn giấy. Nhìn xem Dương Lan Nhi nằm ở thủ thuật đẩy trên giường, thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy một chút. Triệu Kinh Luân nuốt đầu, về sau loại sự tình này, đừng gọi ta sang đây xem, đây không phải tra tấn ta sao? Ta còn trông cậy vào tiểu gia hỏa này cho ta dưỡng lao tống trung đầu. Triệu lão, chúng ta cũng không nguyện ý nhìn A Tiểu Lan, ta chắc chắn sẽ không lại cho phép nàng làm như vậy, đến nỗi loại sự tình này về sau cũng tận lượng tránh, thực tế là quá vô nhân đạo. Hà Cao Viễn cười khổ nói, chủ yếu là Tiểu Lan nói chuyện quá là quan trọng, chúng ta ba vị cục trưởng nhất định phải toàn bộ hành trình ở đây, lẫn nhau đốc thúc, cam đoan không có mở ám mới được. Được rồi, tranh thủ thời gian xem đi, ta có chút mệt mỏi. Hà Cao Viễn cho nhân viên công tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấy thế, cầm ký ức rút ra khí nhân viên công tác, đi vào phía trước một đài TV lờ cờ giờ trước, hắn cầm trong tay ống kim cắm vào TV bên trong, chậm rãi rút vào. 10 giây sau, đóng TV lờ cờ giờ đột nhiên sáng lên, một đạo thải sắc hình tượng xuất hiện, chính là Dương Lan Nhi một đoạn ký ức. Chủ thị giác là Dương Lan Nhi, mà tại nàng phía trước có hai người, một cái là Trần Lễ Ngọc, là Cẩm Hải Trung học lão sư, một cái là một đoàn mô sải. Nhìn thấy cái này tồn tại bí ẩn, Hà Cao Viễn cùng Lâm Tại Hiển hai người nhìn nhau, mắt lộ giật mình. Dương Lan Nhi hiển nhiên không có nói láo. Rất nhanh, ba người đi vào mục đích. Kia miệng quỷ dị hắc giếng xuất hiện tại trên màn hình thời điểm, Lâm Tại Hiển đột nhiên đứng lên, thật đúng có tà thần. Đêm nay thế nhưng hắn dẫn đội đi Cẩm Hải Trung học, mà Cẩm Hải Trung học bị hắn lục soát toàn bộ, màn hình đoạn ngắn thượng địa điểm này, hắn tự mình đến qua, lúc ấy vẫn là Dương Lan Nhi dẫn hắn đi, cùng hắn nói tà thần liền xuất hiện qua ở đây. Nhưng trong này không có chút nào dị dạng, đây cũng là Lâm Tại Hiển không tin Dương Lan Nhi nguyên nhân. Nhưng lúc này, xuất hiện một cái Dương Lan Nhi cùng Trần Lễ Ngọc hai người miêu tả được giống nhau như lúc hắn giếng, đã hắn không thể không tin. Lâm Tại Hiển đột ngột động tác, để bên cạnh Hà Cao Viễn hít một hơi thật sâu, hắn không nói gì, mà là nhìn chằm chằm vào đoàn kia mồ sải, đó chính là Dương Lan Nhi trong miệng có thể giết chết tà thần tồn tại. Đến nỗi tại sao lại liếc mắt một cái nhận ra hắc giếng chính là tà thần, đây là bởi vì yêu ma đại bộ phận đều là động vật hình thái, chỉ có số rất ít là hình người. Mà lệ quỷ vẫn luôn là hình người hình thái, chỉ có tà thần bộ dáng thiên kỳ bách quái, lệ người khó có thể lý giải được. Hình tượng bên trong, có Dương Lan Nhi âm thanh chuyển ra, nàng tại cùng mộ sai giải thích tà thần khủng bố. Nhưng cuối cùng, không biết mộ sai nói cái gì, Dương Lan Nhi có chút tức hồn hện, nhưng vẫn là cho mộ sai một tấm phong ấn phủ. Bọn hắn liền nhìn thấy bằng kia mộ sai, đi vào tấm màn đen biên giới, đi thẳng vào. Một màn này, để bọn hắn nheo mắt. Một giây hai giây, mộ sai cách hắc giếng càng ngày càng gần, Trần Lễ Ngọc cùng Dương Lan Nhi cũng có chút lo nghĩ. Đang thúc giục gấp rút lấy mổ sẽ sử dụng phong ấn phủ, mà mỗi khi hai người hô lên mổ sẽ tên thời điểm, đều dường như kẹt một chút, âm thanh lập tức biến mất, lệnh người khó chịu. Ngay tại Dương Lan Nhi gọi điện thoại thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy phía trước tấm màn đen bỗng nhiên thủy chiều xuống bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Mà trong video Dương Lan Nhi hiển nhiên cũng bị kinh đến, nhưng vẫn chưa quên cẩn thận, đi vào đoàn kia mổ sẽ cách đó không xa, hỏi thăm một câu, ngươi còn có ý thức sao? Vừa dứt lời dưới, trong video một đạo hai con mắt màu vàng nóng hiện, hướng phía Dương Lan Nhi nhìn chăm chú mà tới. Mà xem như một đoạn ký ức, Hà Cao Viễn đám người thị giác tự nhiên là lấy Dương Lan Nhi làm chủ, điều này sẽ đưa đến bọn hắn cũng liếc nhìn cái này song thần dị đồng tử màu vàng. Lúc này, mặc kệ Hà Cao Viễn, Lâm Tại Hiển vẫn là Triệu Kinh Luân, bị cái này hai con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú một mấy mắt, nội tâm dâng lên một cố quỷ bái cảm xúc ở trong không tự giác tràn ngập cao thượng kính ý cúi đầu. Triệu Kinh Luân trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đột nhiên uống đến, trong giọng nói mang theo kinh hãi. Hai người bừng tỉnh, đội vàng túi thấp đầu xuống. Nhưng đã mượn, kia song ẩn chứa thần uy hai con mắt màu vàng nóng, đã khắc ấn tại trong đầu của bọn hắn chỗ sâu. Giống như mô hình bởi vì lây nhiễm bình thường, không thể xóa nhòa. Mẹ nó. Triệu Kinh Luân khí chửi rủa một tiếng, hắn ngược lại là không có trách cứ Dương Lan Nhi, bởi vì Dương Lan Nhi sớm đã đem tình huống rõ ràng nói rõ, cũng sớm cảnh báo. Trong lòng bọn họ mặc dù có cảnh giác, nhưng dù sao chỉ là từ một đoạn ký ức đi xem, mà không phải chân chính tại hiện trường, cho nên đáy lòng vẫn có chút không thận trọng. Không nghĩ tới cái này song kim đồng, như thế thần dị. Về sau đi qua như Dương Lan Nhi miêu tả đồng dạng, đợi nàng đi vào hắc bên giếng, kia hắc giếng chung quanh hư không liền còn như chiếc gương vỡ vụn, hiển nhiên là kim đồng chủ nhân đem hắc giếng giết chết. Đến nỗi như thế nào giết chết, mặc kệ là Dương Lan Nhi hay là bọn hắn đều lý giải không được. Nhưng bọn hắn cũng đại khái có thể đoán được, hẳn là bị kia song hoàng kim đồng cho giết chết. Sau khi xem xong, tất cả mọi người không có rời đi, mà là lại nhìn mấy lần. Cuối cùng phòng quan sát bên trong một mảnh trầm mặc, trong ba người tâm tư tự phức tạp. Vui sướng có sao? Có, lại là chiếm cứ cảm xúc đại bộ phận. Toàn thế giới đều cho rằng giết không chết, chỉ có thể phong ấn tà thần, rốt cục có người có thể tiêu diệt, đây là tin tức vô cùng tốt. Nhưng hoàng kim đồng chủ nhân là ai? Không biết. Hoàng kim đồng chủ nhân lập trường là cái gì? Không rõ ràng. Nếu có người có thể giết chết tà thần, vậy có phải còn có những người khác cũng có thể giết chết tà thần? Không hiểu rõ. Một mảnh không biết. Mà lại trí nhớ của bọn hắn chỗ sâu, cũng có một đôi hai con mắt màu vàng nóng, để bọn hắn có chút thất vọng. Đệ đơn đi. Thật lâu, Triệu Kinh Luân mở miệng, nói xong hắn liền đứng lên, chuẩn bị đi về nhà. Viết như thế nào? Hà Cao Viễn vô ý thức mà hỏi. Chi tiết miêu tả là được. Triệu Kinh Luân trợn trắng mắt, đi đi, về nhà nghỉ ngơi đi, ông lão lại suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Mặc dù đối trong đầu hai con ngươi màu vàng nóng có ngờ vực vô căn cứ cùng thất vọng, nhưng Dương Lan Nhi một đoạn ký ức triển hiện ra sự thật, chung quy là tin tức vô cùng tốt. Ngươi à, có hy vọng liền có chấp niệm, liền suy nghĩ nhiều sống mấy năm nhìn xem thế giới biến hóa. Bất quá đối với Triệu Kinh Luân muốn đi, Hà Cao Viễn vội vàng ngăn lại, "Triệu lão, ta hồ sơ biết xong, còn phải muốn ngài tự mình đi một chuyến Yến Kinh, đem cái này hồ sơ cùng đoạn này ký ức đưa đến tổng cục." "Ta đưa cái rắm, nếu là trên đường ta làm mất làm sao bây giờ?" Triệu Kinh Luân trừng mắt, chỉ vào Hà Cao Viễn, một mặt bi thương đạo, "Tiểu hạ à, những năm này ta liền cảm giác ngươi đối ta không có hảo ý, một mực muốn tìm cơ hội diệt trừ ta, muốn đỡ ngươi thân tín thượng vị đúng hay không? Hiện tại rốt cục bị ngươi tìm tới cơ hội, lao già ta đều không mấy năm tốt sống, ngươi liền không thể bỏ qua ta." Bên cạnh Lâm Tại Hiển ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, chính phát giang đốc. Hà Cao Viễn cả người đều tê dại. May một cái mạt nhận cấp người ngự quỷ, toàn nhân loại chiến lược tối cao, Trung Hải thành phố cuối cùng át chủ bài, thổi khẩu khí đều có thể đem ta giết. Hà Cao Viễn là thật mệt mỏi, hắn thở dài, "Được rồi, ta gọi điện thoại để Yến Kinh tổng cục tự mình phái người đến đây đi." Dương Lan Nhi một đoạn ký ức quá là quan trọng, việc quan hệ nhân loại bản thân, không cho sơ thất. Rất nhanh, phòng quan sát ba người liền tán đi. Hà Cao Viễn trở lại văn phòng, bắt đầu sáng tác liên quan tới đoàn kia mổ xải hồ sơ. Đẳng cấp tự nhiên là ít ít đại diện không biết, cũng là giữ bí mật đẳng cấp cao nhất hồ sơ. Ít hồ sơ, thí thần giả sự kiện tà thần loại hình, đứng im hệ tà thần hình tượng, đen tuyền giếng. Đáy giếng là một con nết xanh, hư hư thực thực. Phương viên 3 mét, có khoảng 3 mét tấm màn đen tồn tại. Có nuốt chửng hết thể đặc chất, hư hư thực thực. Tà thần sau khi chết hóa thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hình toi thủy tinh, đen tuyền, tỏa ra màu đen khí thể. Bị thí thần giả đụng vào sau có thể lương nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết, sau biến thành một viên lớn chừng ngón cái trong suốt thủy tinh, hư hư thực thực bị tịnh hóa thí thần giả tên không biết, giới tính không biết, thân cao không biết, âm thanh không biết, năng lực không biết, lập trường không biết thí thần giả đặc thù, hai con ngươi màu vàng nóng, bạch kim kim sắc tròng trắng mắt. Này mắt có thần uy, nhìn chăm chú người sẽ không tự chủ được dâng lên quỳ bái cảm giác cùng cao thượng kính ý có mô hình bởi vì lây nhiễm đặc chất, hai con ngươi màu vàng nóng sẽ khắc ấn tại nhìn chăm chú người ký ức chỗ sâu. Nhìn chăm chú hai con ngươi màu vàng nóng người phải chăng gặp nguy hiểm? Không biết. Phải chăng có ảnh hưởng xấu? Không biết. Phải chăng có tốt ảnh hưởng? Không biết. Phải chăng ảnh hưởng tâm trí? Không biết. Cầm Hải Trung học thí thần giả sự kiện người tham dự, Dương Lan Nhi, Trần Lễ Ngọc cùng thí thần giả đem tất cả thí thần giả dùng hồng bút cường điệu tiêu ký, Hà Cao Viên đem sự kiện đi qua viết một lần về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, một cái điện thoại đánh tới phòng cứu thương, Dương tổ trưởng tỉnh rồi sao? Dương tổ trưởng vừa tỉnh. Giúp ta hỏi một chút Dương tổ trưởng, nàng trong đầu còn nhớ rõ kia sóng con mắt vàng kim sao? Dương tổ trưởng nói nhớ kỹ. Được rồi ta biết, để Dương tổ trưởng nghỉ ngơi thật tốt. Cúp điện thoại, Hà Cao Viễn chậm rãi thở ra một hơi. Ký ức rút ra khí là chia cắt ký ức, mà không còn là chế ký ức. Nhưng Dương Lan Nhi ký ức bị chia cắt về sau, còn nhớ rõ kia sóng con mắt bằng kim. Cái này có chút khủng bố. Bất quá, có thể giết chết tà thần năng lực, có uy năng như thế cũng coi như hợp lý. Chương 17, một đoạn tìm thần lịch sử Yến Kinh tổng bộ, tại Hà Cao Viễn biết xong hồ sơ về sau, liền thu được tin tức. Biết được tin tức này, Yến Kinh tổng bộ tất cả cao tầng chấn động, một chút còn tại nghỉ ngơi người, toàn bộ bị chuông điện thoại đánh thức, tại còn chưa thấy đến một đoạn ký ức về sau, trước hết mở một hội nghị. Hỏi thăm rõ ràng về sau, phái một vị mạt nhật cấp cường giả, dẫn đầu một chi tiểu đội ngay hôm đó đổi tới Trung Hải thành phố, cũng không có nhiều hàn huyên trực tiếp đem đồ vật mang đi. Hiện tại không giống vài thập niên trước, mạt nhật cấp tồn tại Long Phượng Sừng Lân. Đi qua mấy chục năm phát triển, toàn thế giới mạt nhật cấp cường giả số lượng cũng vượt qua 3 chữ số. Nhưng coi như thế, toàn cầu quốc gia cũng không có cao hứng cảm xúc. Mạt nhật cấp cường giả chỉ có thể cam đoan trong nước an ổn, không để yêu ma lệ quỷ quá mức làm cản. Nhưng đối phó tà thần, cả hai thuộc về khác biệt chiều không gian tồn tại, mạt nhật cấp cường giả cũng giống như người bình thường, tại tà thần quy tắc quyền năng bên trong, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, không có lực phản kháng chút nào. Trước khi đi, vị này Yến Kinh đến mạt nhật cấp cường giả còn đú đoán nhìn Triệu Kinh Luân liếc mắt một cái, Triệu Kinh Luân chỉ làm như không nhìn thấy. Mới đầu Yến Kinh tổng cục là muốn cho Trung Hải thành phố Triệu Kinh Luân hộ tống hồi Yến Kinh, nhưng bị Hà Cao Viễn lấy Triệu Kinh Luân nhận hoàng kim đồng ảnh hưởng, lại Triệu Kinh Luân là Trung Hải thành phố cuối cùng át chủ bài, nếu như hắn rời đi, Trung Hải thành phố nếu là phát sinh trọng đại ác liệt siêu phàm sự kiện, tại Dương Lan Nhi giải quyết không được tình huống dưới, chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử rồi. Cái này lấy cớ, để Yến Kinh tổng bộ bộ trưởng thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể biết nghe lời phải. Dứt khoát, tại buổi sáng lúc 6 giờ, thí thần giả hồ sơ bị an toàn hộ tống đến Yến Kinh. Khi thật thí thần giả hồ sơ người của tổng bộ sớm tại mạng nội bộ thượng nhìn qua, bọn họ chân chính muốn nhìn chính là kia thuộc về Dương Lan Nhi một đoạn ký ức. Đó mới là mấu chốt, là quan trọng nhất. Là một đoạn ký ức đưa đến Yến Kinh tổng bộ về sau, mới đầu tiên là để lẻ tẻ một hai người đi quan sát một đoạn ký ức, cam đoan một đoạn ký ức không có mờ ám phía dưới, đồng thời xác định nếu như không đi nhìn chăm chú kia song hoàng kim động, trong đầu liền không có mắt vàng nhìn chăm chú. Cứ như vậy khảo thí hơn một tiếng, buổi sáng lúc 8 giờ, mới lục tục ngoe phân lượt đi vào phòng quan sát quan sát. Đương nhiên, bộ trưởng, phó bộ trưởng cấp bậc người là không được cho phép quan sát. Bọn họ vị trí quá là quan trọng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cần bọn hắn xử lý, nếu như phát sinh ngoài ý muốn, đối với tổng bộ đến nói thuộc về một trận động đất. 10 giờ sáng nữa, tới gần buổi trưa, Yến Kinh tổng bộ một gian trong phòng họp, một vị khuôn mặt hòa ái, ước chừng 50-60 tuổi lão nhân ngồi ở chủ vị. Sau đó cửa phòng họp thỉnh thoảng bị đẩy ra, có người tiến bảo. Người tiến bảo, thấy lão nhân đều gật đầu tỏ vẻ tôn trọng. Đều đến đông đủ đi. Còn có số 3, số 6 cùng số 9 không tới. Số 3, số 6 cùng số 9, đều lựa chọn nhìn chăm chú kia sóng kim đồng, hiện tại đang bị nhân viên tương quan quan sát. Bọn họ ít nhất phải bị quan sát một tuần đến một tháng. Nghe vậy, mọi người im lặng, lại đều tỏ ra là đã hiểu. Người ở chỗ này đều là túi khôn đoàn một viên, là cả nước trí thông minh cao nhất đám người. Tuổi tác lớn nhất chính là số 1, cũng chính là ngồi ở chủ vị lão nhân. Từ túi khôn đoàn thành lập, liền tồn tại một viên. Lúc kia, hắn còn là một vị mười mấy tuổi ra mặt thiếu niên, qua mấy thập niên, hắn tóc từ lâu hoa râm, mặt lộ vẻ vẻ già nua. Hắn quét phòng họp mọi người, trong lòng thở dài, các lão bằng hữu đều hy sinh, bạn mới đổi một nhóm lại một nhóm, chỉ có chính mình còn sống tạm bợ. Lúc đầu lấy số 1 tính cách, hắn đã sớm nên lấy thân đi khoảng cách gần quan sát phân tích tà thần, mà hy sinh mới đúng. Nhưng bởi vì túi khôn đoàn cần một vị người lãnh đạo, phía trên không để hắn đặt mình vào nguy hiểm, hắn vì đại cục suy xét chỉ có thể bất đắc dĩ thụ mệnh. Số 1 không có xuân đau thu buồn quá lâu, tại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, liền nói thẳng mở miệng, mọi người hẳn là đều nhìn Trung Hải thành phố Dương tổ trưởng kia đoạn ký ức đi, trong lòng khẳng định có một cái nghi vấn. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ trong lòng xem hết ký ức về sau, trong lòng xác thực dâng lên một cái mang tính then chốt nghi hoặc. Đó chính là, lấy thí thần giả thực lực cường đại như vậy, có thể đem thanh âm của mình, ký ức, thân cao các đặc thù từ nhân loại trong đầu tiêu trừ, vì sao độc lưu lại kia sóng kim đồng? Thực lực cường đại như vậy, có thể đem tà thần giết chết, thí thần giả danh hiệu thực chí danh quy. Điều này đại biểu, thí thần giả vị cách là cùng tà thần bằng nhau thậm chí cao hơn cũng không phải không có khả năng. Lại dựa theo hồ sơ cùng kia một đoạn ký ức đến xem, Dương tổ trưởng là cùng thí thần giả từng có giao lưu. Mà Cấm Hải Trung học Trần Lễ Ngọc cũng lưu lại tin tức, xương vị kia thí thần giả là một vị đi đi lái xe. Cái này tỏ vẻ, thí thần giả một mực tại xã hội loài người, lấy người bình thường diện mạo cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, đây có phải hay không tỏ vẻ, kim đồng là thí thần giả cố ý lưu lại, là hắn muốn tiết lộ cho quan phủ tin tức gì sao? Trừ cái đó ra, mọi người cũng đều hẳn phải biết, lúc trước Túi Khôn Đoàn thành lập trước đó, quan phủ một hệ liệt động tác. Nghe vậy, tất cả mọi người gật đầu. Túi Khôn Đoàn tất cả tin tức đều là công khai trong suốt, mọi người quyền hạn bằng nhau, mặc dù nhân viên đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng rất nhiều tin tức tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Chẳng hạn như, vài thập niên trước, quan phủ phát hiện cái thứ nhất tà thần, thúc thủ vô sách về sau, cử quốc chi lực lấy khổng lồ tài nguyên tích tụ ra một vị mạt nhật cấp cuối cùng chiến lược, kết quả vị kia mạt nhật cấp chiến lược, nhưng vẫn là bị tà thần quy tắc quyền năng tùy tiện giết chết. Lúc kia, toàn thế giới quốc gia đạt được cái này một tin tức, đều tuyệt vọng. Sau đó, tất cả quốc gia liền bắt đầu tìm kiếm thần thoại hành động, đoạn này ghi chép tại tìm thần hành động trong hồ sơ. Tà thần mang cho nhân loại tuyệt vọng, tất cả cao tầng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thần minh trên thân. Bọn họ cảm thấy tà thần cường đại đến không phải người tình trạng, đó đã không phải là nhân loại có thể đối kháng tồn tại, như vậy truyền thuyết cổ xưa bên trong thần thoại có thật tồn tại hay không? Nếu như tồn tại lời nói, tà thần loại này làm nhân loại khủng bố tuyệt vọng đồ vật xuất hiện, thần nhóm cũng hẳn là xuất hiện lần nữa cứu vớt nhân loại mới đúng. Đây là cả nhân loại xã hội lâm vào tuyệt vọng, không nhìn thấy một chút xíu hy vọng, có khả năng ký thác tưởng niệm. Cuối cùng, dòng giá tìm kiếm 10 năm thần minh, trừ biển sâu, nhân loại cơ hồ đem nước Lam Tinh lật một cái lượn, đều không có tìm được thần tung tích. Nhân loại rốt cục hiểu ra, bọn họ chỉ có thể không ngừng vươn lên. Cũng may 10 năm này trừ tìm thần hành động bên ngoài, các nước đều không có ngồi chờ chết. Công nhân đối tà thần Túi Khôn Đoàn chính là thời kỳ này thành lập, lúc kia còn chưa có phong ấn phù loại vật này, Túi Khôn Đoàn chủ yếu tác dụng là phân tích tà thần hành động quy luật, phân tích này nắm giữ quy tắc quyền năng, để siêu phàm giả nhìn thấy tà thần có thể tránh thương vong. Đến nơi đối kháng tà thần, chắc không có biện pháp nào. Tốt vào lúc đó tin tức không tiện, không có hiện đại mạng lưới, lại thêm tà thần loại này vô giải sinh vật số lượng rất ít, lại trải rộng toàn thế giới, nếu không căn bản không đạt được. Thẳng đến ngàn hy năm, phong ấn phủ cái này khế ước vật xuất hiện, để công nhân nhìn thấy hy vọng. Mặc dù chỉ là phong ấn, nhưng cũng có thể để cho bọn hắn lòng sinh vui sướng. Chương 18, chúng ta tiếp nhận không được chọc giận thí thần giả hậu quả người dục vọng là tầng tầng nghiệp ra, loại dục vọng này cũng là loài người xã hội có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân căn bản một trong. Có thể phong ấn tà thần, như vậy là có phải có thủ đoạn giết chết tà thần. Đây là toàn thế giới đều đang nghiên cứu hạng mục, các quốc gia hàng năm tiêu vào cái này nghiên cứu bên trên, đều là đến ngàn tỷ tài chính, hàng năm còn tại từng bước gia tăng, có cái gì tài nguyên cũng là ngay lập tức cung cấp. Nhưng qua nhiều năm như thế, hàng năm tổng kết báo cáo thời điểm, đều làm người thất vọng. Có thể đây cũng là bình thường, có thể phong ấn tà thần, bản thân cũng không phải là loài người nương tựa theo chính mình thủ đoạn đi phong ấn, vẫn là ỷ lại tại khế ước vật. Liên khế ước vật loại vật này, nhân loại cũng còn chưa hiểu rõ, làm rõ ràng. Kia tà thần loại sinh vật này, bọn họ làm sao có thể mò thấy, tham dò? Chúng ta phải chăng muốn tiếp tục triển khai tìm thần hành động? Một thanh âm đột nhiên vang lên, âm thanh giống như mùa xuân thanh phong bình thường, mang theo thanh xỉn dạ gây nên cảm giác, lệnh người nghe chi tiện dâng lên hưởng thụ. Mọi người vô ý thức nhìn lại, là số 11. Số 11 là một thiếu nữ, ăn mặc công nhân truyền thống tiểu nữ phấn màu trắng đồng phục, đơn giản tết tóc đuôi ngựa, hai mắt nước nhuận có thần, trắng non gương mặt đỏ thắm hiện ra khỏe mạnh sáng bóng. Thấy mọi người nhìn mình, số 11 không có rụt rè, ngược lại tản ra bình tĩnh tự tin, nàng bày tỏ chính mình suy đoán quan điểm, có cái điểm đáng ngờ. Đó chính là cường đại như thế thí thần giả vì sao tiêu trừ không song dương tổ trưởng trong đầu toàn bộ liên quan tới thần ký ức, mà là lưu lại một đoạn mô sải. Lấy thí thần giả có thể giết chết tà thần thực lực đến xem, muốn tiêu trừ dương tổ trưởng ký ức, hẳn là rất đơn giản mới đúng. Nhưng thần cũng không có như này làm. Cho nên, ta cho rằng thí thần giả năng lực cùng tà thần cùng loại, thần nhóm đều là nắm giữ đặc biệt quy tắc quyền năng. Mà thí thần giả nắm giữ quy tắc quyền năng bên trong, cũng không có tiêu trừ dương tổ trưởng ký ức năng lực. Dùng cái này tiến hành suy đoán, thí thần giả hẳn là nắm giữ một loại có thể xóa đi tự thân dấu vết khế ước vật, nhưng lại không đủ triệt để, cho nên tại Dương tổ trưởng trong đầu còn giữ một đoạn mô sải. Trừ cái đó ra, từ một đoạn ký ức đi xem, là Dương tổ trưởng trước hô thí thần giả, sau đó đồng tử màu vàng mới xuất hiện. Đây có phải hay không đại diện thí thần giả lúc ấy chính thi triển quy tắc quyền năng, mà năng lực này quá mức mạnh mẽ, chỉ cần nhìn chăm chú liền tại Dương tổ trưởng trong đầu lưu lại ấn tượng, không thể làm hao mòn. Cho nên, ta cho rằng kia đồng tử màu vàng không phải thí thần giả cố ý lưu lại, muốn cho ta nhóm tin tức gì, mà là một loại ngoài ý muốn. Nếu nhận định là ngoài ý muốn, số 11 ngươi còn muốn triển khai tìm thần hành động. Ngồi ở phía đối diện số 4, phát tới nghi vấn. Chỉ có tiếp xúc, chúng ta mới có thể hiểu rõ thí thần giả là ý tưởng gì, chúng ta mới có thể cam đoan sẽ không cùng thí thần giả phát sinh hiểu lầm. Nếu như thí thần giả đối quan phủ có thiện ý, kia sớm một chút tiếp xúc tất cả đều vui vẻ. Nếu có ác ý, như vậy chúng ta cũng có thể trước thời gian làm đủ chuẩn bị. Có thể nếu như chúng ta chỉ là ngồi tại phòng họp suy đoán, như vậy cũng bèn bèn chỉ là suy đoán mà thôi. Số 11 lạnh lùng nói, chỉ có tiếp xúc thượng, chúng ta mới có thể có đến chúng ta tin tức cần. Ta có gì nghị? Ngồi tại số 11 bên cạnh số 12, là một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải, nhìn qua chẳng qua là 11-12 tuổi tuổi tác, lúc này ăn mặc một thân nhi đồng đấu phục, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm. Tỷ. Nam hải vừa mở miệng, liền bị số 11 trừng mắt liếc, hắn không biết lẩm bẩm một tiếng, sửa lời nói, "Số 11, ngươi có hay không nghĩ tới, vài thập niên trước tà thần lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, liền có cùng loại thí thần giả tồn tại." Đương nhiên là có nghĩ tới. Ngươi ở chỗ này, đang nhìn xong đoạn video kia về sau, khiếp sợ cùng thí thần giả to lớn mạnh mẽ về sau, đều suy nghĩ qua như thế một vấn đề. Tự nhiên nghĩ tới, có thể số 12 ngươi cảm thấy lúc trước có thí thần giả loại này tồn tại. Thế giới này vẫn là người bình thường đương ra làm chủ sao? Đúng vậy a, có cùng loại tà thần năng lực, thí thần giả đủ để chinh phục toàn thế giới. số 12 đắc ý nói, cho nên à, số 11, ngươi người này chính là có như thế một cái khuyết điểm, toàn cơ bắp, suy nghĩ vấn đề cũng quá phiến diện, nhận định một chuyện liền để tâm vào chuyện vụn vặt ra không được. Thấy số 11 lạnh lùng nhìn xem chính mình, số 12 cái mông ẩn ẩn làm đau, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, thấy tất cả mọi người mang theo ý cười nhìn xem chính mình, vội vàng nói, mọi người đều biết, đi qua thời gian lâu như vậy, toàn thế giới đều cho rằng tà thần là nắm giữ lấy quy tắc quyền năng sinh vật, là quy tắc vật dẫn cùng cụ hiện hóa, thần nhóm là không có tư duy tình cảm, chỉ là dựa theo quy tắc quyền năng đến giết người. Nhưng bây giờ xuất hiện một vị thí thần giả, thần là có tình cảm, sẽ cho chuyện, thậm chí còn làm lên đi đi lái xe. Cái này cũng liền tỏ vẻ, chúng ta trước đó kết luận bị lật đổ, tà thần cũng có khả năng sẽ sinh ra tình cảm tư duy, có bành trướng dục vọng. Nói không chừng, tại lúc ấy thí thần giả nhóm đang cùng cái này tà thần, tại chúng ta nhìn không thấy địa phương tiến hành tranh đấu. Cái này suy đoán quá thiên phương dạ đàm. Lời này, để số 4 nhịn không được mở miệng, mấy chục năm chiến đấu, ta không tin tưởng chúng ta nhân loại không phát hiện được, cho dù là bởi vì chúng ta nhân loại quá mức nhỏ yếu, nhưng khế ước vật luôn có thể dò xét đến đi. Có thể kỳ thật tại rất sớm trước đó, tổng bộ liền dùng khế ước vật dò xét qua, căn bản không có bất kỳ tin tức gì. A, có chuyện này sao? Số 11 nghe vậy, trường số 12 liếc mắt một cái, ta một mực để ngươi đem những cái kia hồ sơ, sự kiện cùng lịch sử ghi chép toàn bộ nhìn một lần, ngươi một mực không có coi ra gì đúng không? Thấy số 12 xấu hổ ở, không nói lời nào, số 4 cười cười tiếp tục nói, cho nên, ta cho rằng thí thần giả rất có thể là gần đây xuất hiện, rất có thể thần là một cái duy nhất có thể thí thần tồn tại, kia song con mắt màu vàng kim đúng là thần cho tin tức của chúng ta. Sở dĩ không cùng chúng ta quá nhiều tiếp xúc, chỉ sợ là bởi vì cẩn thận đi. Dù sao thí thần giả cũng không biết quốc gia phải chăng nắm giữ lấy mạnh mẽ vũ khí bí mật, tự nhiên sẽ không lỗ mãng. Có khả năng hay không là truyền thuyết cổ xưa thần, từ ngủ say ở trong thức tỉnh rồi. Lại có một người bắt đầu trình bày quan điểm của mình. Tự số 11 mở ra lời nói gốc dạ về sau, mọi người nói thoải mái, đem nghi ngờ trong lòng cùng suy đoán đều nói ra. Mặc kệ suy đoán cỡ nào huyền bí cùng thiên phương dạ đàm, phòng họp bên cạnh hơn 10 vị ghi chép viên đều một đầu ghi chép lại, trừ cái đó ra máy ghi âm cũng tại thời gian thực ghi âm. Tại hội nghị kết thúc về sau, bọn họ sẽ đem các vị quan niệm trải bước, sau đó tiếp tục để túi khôn bằng các vị tiến hành suy đoán lựa chọn, đem khả năng lớn nhất một chút suy đoán sách đi ra tiếp tục thảo luận. Ngay tại mọi người nói chuyện trong lúc đó, phòng họp vang lên tiếng đập cửa, mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mời đến. Một vị nhân viên công tác đẩy cửa vào, đi vào số một bên cạnh đưa lỗ thai nói rồi vài câu, liền đi ra cửa. Cửa đóng lại về sau, thấy tất cả mọi người nhìn mình, số một chậm rãi mở miệng, vừa rồi Trung Hải thành phố thần bí cục truyền đến tin tức nói, tại hôm qua khoảng 9 giờ rưỡi đêm thời điểm, có một vị nhân viên giao đồ ăn cứu trợ một vị mạng lưới sở trệ a mẹ, về sau tại vị này nhân viên giao đồ ăn đi về sau, kia sở trệ a mẹ cũng quên đi nhân viên giao đồ ăn, trong đầu liên quan tới nhân viên giao đồ ăn ký ức cũng là một bần mổ xài. Mọi người trầm mặc, trong đầu suy nghĩ như điện, sau đó thảo luận càng thêm kịch liệt. Liên tiếp mấy ngày, cửa phòng họp cơ hồ toàn bộ ngày đóng chặt lại. Khi thật thảo luận được lâu như vậy, mọi người một mực tại tranh luận đơn giản là một vấn đề, đó chính là đến cùng muốn hay không đi tiếp xúc thí thần giả. Lấy số 11 làm đại biểu, cho rằng chỉ có tiếp xúc thí thần giả mới có thể nhận biết đến thế giới này chân thực. Lấy số 4 làm đại biểu, lại cho rằng bây giờ không phải là tiếp xúc thí thần giả thời điểm. Hắn cho rằng không đi tiếp xúc còn có chỗ trống có thể quay về, tiếp xúc chính là đem cả hai quang minh chính đại bày ở ngoài sáng. Tại thí thần giả rốt cuộc là một vị duy nhất, vẫn là có tổ chức đều không hiểu rõ tình huống dưới, tự nhiên không thể tùy tiện tiếp xúc. 3 ngày sau, túi khôn đoàn cuối cùng vẫn là cho ra kết luận. Đối với thí thần giả tính cách, yêu thích cùng lập trường ở vào không biết tình huống dưới, chúng ta không biết tiếp xúc thí thần giả sau sẽ hay không chọc giận thần, bởi vậy chúng ta quyết định thuận theo tự nhiên, không đi tiếp xúc. Bởi vì chúng ta tiếp nhận không được làm tức giận thí thần giả hậu quả. Chương 19, tiểu ca, đi đông nam đường giúp ta mang một vị nữ võ thần tới bị gắn thí thần giả danh hiệu Diệp Thần, gần nhất ngay tại vì khen ngợi xuất vấn đề bần dầu. Khoảng cách Cầm Hải Trung học chuyện đã qua một tuần, Diệp Thần sinh hoạt sớm đã trở lại bình thường trạng thái. Sáng trưa tối giờ cơm thời điểm, đưa thức ăn ngoài. Thời gian khác thì là lái xe làm đi đi lái xe, không thể không nói mở đi đi đón khách, hành khách thời gian thực khen ngợi suất, thật là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Mà lại coi như trong lòng của hắn tính toán đèn xanh đèn đỏ, lái xe không có gặp được một cái đèn đỏ, mà lại ổn lại nhanh đến mục đích, hành khách cũng rất khó cho một cái thời gian thực khen ngợi. Đại bộ phận ngồi trên xe hành khách, đối với từ một cái mục đích đến một cái khác mục đích, đều không có khoảng cách thượng thực cảm giác. Cái này không giống như là cổ đại từ một chỗ đến một địa phương khác, đều là lấy chu hoặc là lấy nguyệt tính toán. Cho nên nếu như tại cổ đại ngươi có thể trong vòng một ngày đem hành khách từ Trung Hải đưa đến Yên Kinh, người cổ đại khẳng định cho ngươi quỳ xuống dập đầu, đem ngươi phục làm tiên nhân. Mà xã hội hiện đại, giao thông tiện lợi, tàu điện ngầm, xe lửa, máy bay chở phương tiện giao thông, để cách xa nhau ngàn dặm hai cái địa phương, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đến. Cho nên tại hành khách trong lòng, cảm thấy nhanh là chuyện đương nhiên. Mở chậm mới là không thích hợp, còn biết cho rằng ngươi không chuyên nghiệp. Điều này sẽ đưa đến Diệp Thần mở đi đi, muốn thu hoạch được chính diện cảm xúc phản hồi, đạt được thời gian thực khen ngợi khó càng thêm khó. Cho tới bây giờ, hắn khen ngợi suất vẫn là một chữ số. Cho khen ngợi phần lớn là một chút vội vàng hành khách, đối với hắn an toàn lại nhanh chóng kỹ thuật lái xe nhau nhau điểm tán. Đáng tiếc, đại bộ phận người bình thường đều phát hiện không được hắn cái này ưu điểm. Cho nên mở đi đi khó dễ độ cùng đưa thức ăn ngoài cũng không phải là một cái cấp bậc, bất quá Diệp Thần trong lòng ngược lại là không có hối hận cảm xúc, bởi vì cái thứ hai nghề nghiệp là chính hắn chọn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Cùng phía sau hối hận đoán nghiệm, không bằng suy nghĩ làm sao pha cục. Hiện tại là ban đêm giờ cơm thời điểm, Diệp Thần người khoác áo bào màu vàng, nội bộ ăn mặc màu lam vẽ lệ men ngắn tay, xung làm vàng kỵ sĩ đồng thời, cũng là một vị lam kỵ sĩ. Từ thương gia trong tay tiếp nhận thức ăn ngoài, cưới hắn tiểu xe điện, nhanh như điện chớp hướng phía mục đích tiến đến. Tốc độ của hắn nhanh chóng, tốc độ kia đã vượt qua chuyên nghiệp xe đua tốc độ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Nhìn kỹ lại, xe điện căn bản không có chạm đến mặt đất, mà là cách mặt đất mấy centimet, cùng xe bay không sai biệt lắm. Diệp Thần cũng không sợ mọi người giật mình rung động, bởi vì chỉ cần hắn biến mất tại người trong mắt, những người này liền sẽ tự động quên chính mình, coi như camera cũng ghi chép không được hình ảnh của mình. Đây chính là vì gì Diệp Thần có thể như thế nhanh chóng đem thức ăn ngoài đưa đạt nguyên nhân. Coi như thương gia ra bữa ăn chậm, hắn cũng có thể trong vòng một phút đuổi tới khách hàng nhà, đem thức ăn ngoài đưa đạt. Mà như thế nguyên nhân là bởi vì đưa thức ăn ngoài đạt tới nghìn lần khen ngợi thời điểm, đạt được thành tựu ban thưởng là một tấm lệnh bài. Chính như túi khôn đoàn số 11 suy đoán giống nhau, Diệp Thần bản thân cũng không có tiêu trừ nhân loại ký ức năng lực, mà là mượn nhờ khế ước vật công năng. Lấn thiên lệnh, phản phất bất cứ sinh vật nào chỉ cần sống sót trên thế giới này, đều tại thượng thiên nhìn chăm chú, lưu lại này vết tích không có chút nào bí mật đáng nói. Nắm giữ này lệnh bài, liền có thể lấn thiên, xóa đi tự thân vết tích. Đáng tiếc là một cái hàng đái, đối với hắn khắc sâu ấn tượng người, có thể tại trong đầu lưu lại một đoàn mồ sải, không thể toàn bộ tiêu trừ, nhưng cái này cũng đầy đủ. Ngay tại hắn sắp đến mục đích thời điểm, trong túi thai nghe chấn động một cái. Diệp Thần không có dừng lại, mà là tốc độ chậm dần, từ miệng túi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là khách hàng phát tin tức. Lam Bạch tiểu người bán, đậu xanh, người cưới ngươi bật học rồi. Làm sao nhanh như vậy liền muốn đến ta cửa tiểu khu rồi? Bụng hắn cũng không phải rất đói, sở dĩ nhìn xem người cưới thời gian thực lộ tuyến, là có chuyện khác. Kết quả cái này xem xét, liền kinh sợ. Cái này người cưới lấy bữa ăn về sau, không đến một phút, Đồ Tiêu liền xuất hiện tại hắn cửa tiểu khu. Thương gia biểu hiện đã đọc, bất quá không nói gì. Diệp Thần bình tĩnh đáp lại nói, biểu hiện ra bờ UG đi. Bình thường khách hàng là sẽ không nhàm chán đi xem người cưới tới chỗ đó, trừ phi là cảm giác chờ quá lâu. Cho dù là không cẩn thận ngắm đến liếc mắt một cái, đại bộ phận đều sẽ tự mình náo bổ. Lam Bạch tiểu người bán, hiểu rõ. Tiểu ca ngươi đi Đông Nam đường giúp ta kéo cái nữ võ thần tới, ta có cần dùng gấp. Người cưới Diệp Thần, cái gì nữ võ thần? Thương gia người cưới, kết nối vừa mới nhiều như vậy người cưới trở lấy cầm thức ăn ngoài, cái này thương gia còn rảnh rỗi như vậy đặt nói chuyện phiếm đâu. Diệp Thần trong lòng nổ nước bọn, hắn ấn mở kết nối. Nhìn lướt qua, liền biết nữ võ thần có ý gì. Hóa ra là gần nhất có một nhà đêm điện thoại công ty, này hạ Mỹ hảo thế giới ba trò chơi này, bởi vì quan phương tại quốc tế phục mở ra đặc thù hoạt động, để trong trò chơi nữ võ thần ăn mặc thỏ nữ lang trang phục, nhộn nhạo nụ cười khiêu vũ lấy lòng dương dẫn người. Video này cùng hoạt động nước ngoài hạn định, trong nước người chơi muốn nhìn còn muốn leo tường. Quan phương động tác này, để rất nhiều trong nước người chơi cơ tim tắc nghẽn. Nhao nhao đem nhà này game điện thoại công ty xông, hiện tại sớm đã hỏa ra vòng, công ty này tức thì bị ấn lên gà nhà máy danh hiệu. Nữ võ thần danh xưng, lan truyền nhanh chóng. Lam Bạch tiểu nguyệt bán thương gia, ngươi cũng là tiện giải a. Thương gia, vừa tân hảo. Ngươi cưới Diệp Thần, thu được, muốn cái gì giá vị nữ võ thần? Làm đưa thức ăn ngoài, Trung Hải tòa thành thị này hắn sớm đã mò thấy, Đông Nam đường kia là địa phương nào hắn tự nhiên biết, hắn cũng thường xuyên ở bên kia đưa thức ăn ngoài, dù sao nữ võ thần cũng là muốn ăn cơm. Mà lại, ở bên kia hắn còn có tương đối không chịu nổi hồi ức. Chủ yếu là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp mắt, ở bên kia đưa thức ăn ngoài thời điểm, những nữ võ thần kia nhìn thấy hắn, không có việc gì liền muốn lên tay mò sờ hắn, có còn muốn lấy lại hắn. Nếu không phải bên kia khen ngợi suất cho nhiều, hắn đều chẳng muốn tại Đông Nam đường bên kia đưa thức ăn ngoài. Lam Bạch tiểu nguyệt bán kinh hỉ, không nghĩ tới cái này người cưới tiểu ca vậy mà thật đúng đáp ứng. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn đều dự định tự mình đi qua trường trị nữ võ thần, để các ngươi ở nước ngoài o nghèo tạo dáng. Lam Bạch tiểu nguyệt bán, 648, muốn lớn lên đi qua, đừng mang vớ va vớ bẩn. Đưa tới cho ngươi 50 tiền đoa cùng ngũ tinh khen ngợi. Người cưới Diệp Thần, thu được. Thương gia lúc này chính tàu điện ngầm, lão nhân, điện thoại, hắn có chút con trai phụ ở thật đúng đưa a. Hắn còn tưởng rằng là nói đùa đâu. Diệp Thần xác thực muốn đưa, bởi vì hắn biết, chỉ cần thật đem nữ võ thần đưa qua, nhất định có một cái thời gian thực khen ngợi. Cho nên, hắn lập tức quay đầu, hướng phía Đông Nam đường phương hướng đuổi. Rất nhanh a, không đến một phút, hắn liền đến Đông Nam đường. Nhưng mà đến mục đích về sau, Diệp Thần nhíu mày, nhìn ra xa mà đi, ánh lửa ngút trời, nhân viên chữa cháy nhóm ngay tại cứu hỏa. Nhưng Diệp Thần lực chú ý lại không tại cái này, hắn ánh mắt đảo qua, tại từng cái xó xỉnh chỗ có thể nhìn thấy từng con mèo đen, trừ ẩn núp trong bóng tối bên ngoài, tại ngoài sáng chỗ mèo đen cũng không ít. Những này mèo đen lông tóc là một loại thâm trầm màu đen. Con ngươi hiện lên huyết hồng sắc, nhìn qua có một loại bình tĩnh cảm giác tàn nhẫn. Những này mèo đen, hắn quen thuộc. Chương 20, bảy đại tội thủy lam tinh, một chỗ không biết chi địa. Nơi đây cây cối rậm rạp cao lớn, dường như một tòa cỡ nhỏ rừng rậm. Trong rừng rậm ương chỗ, tại đông đảo bụi gai cùng tường vi vờn quanh dưới, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa lâu đài, cổ bảo dường như niên đại đã rất xa xưa, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ, tường thành tại mặt trời phía dưới lóe ra sạch sẽ chi quang, mỗi một cánh cửa sổ đều trong vắt trong suốt. Như thế một tòa to lớn lâu đài, có thể như thế sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng có đoàn đội thường xuyên quét dọn. Tại lâu đài trên ban công, có một vị nữ tính, ước chừng hơn 20 tuổi. Vị này nữ nhân dáng người cao gầy, lười biếng ngồi tại trắng loãng trên ghế, một đôi nở nàng sung mãn chân dài khép lại rủ xuống dựa một bên, tư thái ưu nhã. Đi lên nhìn lại, là một tấm chân chính tiên kiều bách mỹ mặt. Ngũ quan mỗi một chỗ đều cực đẹp, tổ hợp đứng dậy càng là tựa như ảo mộng. Mà chân chính lệnh người muốn hỏa bốc lên chính là kia song mỗi giờ mỗi khắc duy trì ánh mắt như nước long lanh, chỉ hơi nhìn một chút, liền có thể lệnh trên thế giới này tất cả nam nhân phát cuồng nổi điên. Tại nữ nhân bên cạnh chính cung kính đứng bước một đội hầu gái, thời khắc chờ đợi chủ nhân dặn dò. Nửa năm, cái khác ma nữ còn chưa xuất hiện, là còn chưa sinh ra, vẫn là che giấu rồi. Nữ nhân nhẹ giọng thì thầm, mỗi một chữ phun ra đều tràn ngập tình dục dụ hoặc, không nên à, bây giờ thế giới tập tục táo bạo, tâm tình tiêu cực như là biển mênh mông, đại tội ma nữ sinh ra hẳn là càng thêm nhẹ nhõm mới đúng. Ngay tại nữ nhân tự nói thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng mèo kêu. Trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái rủ xuống trên mặt đất, đám hầu gái toàn bộ hóa thành từng con mèo đen, huyết hồng sắc con ngươi lộ ra vẻ thống khổ, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn hắc khí. Thấy thế, nữ người vô ý thức đem những hắc khí này hấp thu. Nhưng mà vừa mới hấp thu trước mắt, nàng mặt biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này sợ hãi, vẻ mặt sợ hãi, lệnh người không tự chủ được dâng lên thương tiết che chở chi ý không thể nhìn thẳng thần. Hắc khí hấp thu, một đạo to lớn thật lớn âm thanh liền truyền đến trong đầu của nàng, theo âm thanh rơi xuống, là một đoàn kim sắc quang mang. Quang mang mới đầu còn to bằng hạt gạo, càng ngày càng gần, cuối cùng tràn ngập trong đầu của nàng, nhìn xem đoàn kia quang mang bên trong dường như rất giống ma, như đạo như Phật thần thánh thân ảnh, nữ nhân làm cầu nguyện trạng, giống như thành tín nhất tín đồ. Thân để nàng chết, nàng tự nhiên kính dâng tự thân, hạnh phúc mà an tưởng nhắm mắt chờ chết. Không biết qua bao lâu, nằm trên mặt đất nữ nhân, hoặc là nói, là một thiếu nữ. Chết qua một lần nữ nhân, từ ngự tỷ hóa thành thiếu nữ tư thái, dung mạo thân thể vẫn là như thế lệnh người sợ hãi thán phục, lệnh người ngắm mà phát cuồng. Nhưng mà thiếu nữ trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, tăng thêm chịu mến chi sắc, vừa mới đó là cái gì? Trong óc vừa mới bắt đầu suy nghĩ, cái kia đạo thần uy như biển giống nhau cái bóng, xuất hiện lần nữa tại trong đầu của nàng. Không thể nhìn thẳng thần. To lớn thần thánh âm thanh, lần nữa truyền đến. Chỉ bất quá lần này, âm thanh đã tiểu rất nhiều. Nhưng coi như như thế, thiếu nữ vẫn là chống cự không được đạo âm thanh này cao thượng lực lượng, thanh âm kia ở trong ẩn chứa thế gian hết thảy chính diện lực lượng, ẩn hàm khắc chế sự cường đại của nàng lực lượng. Chống cự không được thiếu nữ, không tự chủ được lần nữa lộ ra thành kính nụ cười. Vì nàng chủ, nàng cam nguyện kính dâng hết thảy. Thời gian chậm rãi trôi qua, nằm trên mặt đất, thân thể lại rút lại một vòng, dung mạo cũng càng lộ vẻ non nớt, chỉ có thể xưng là lọ lì nữ hải, mở ra như tinh thần rực rỡ hai mắt. Không, không cần. Tư duy khôi phục một khắc này, trong đầu đạo thân ảnh kia lại xuất hiện. Lọ lì không khỏi lộ ra vô cùng đáng thương thần thái, một bộ cầu xin tha thứ mặc chẳng ngắt lấy bộ dáng, đáng tiếc mặc kệ nàng làm sao cầu xin tha thứ, đạo thân ảnh kia không lấy ý chí của nàng, tư duy vì rời đi, lần nữa trong đầu hiện hiện. Không thể nhìn thẳng. Thần. Trong vầng hào quang thân ảnh vẫn như cũ thần thánh cao khiết, nhưng âm thanh lại giống như mưa đều, tựa như tại lọ lì bên tai lẩm bẩm. Ngay cả lời nói đều nhanh nói không hết cả, thậm chí tại cuối cùng dừng lại một chút. Có thể thần thánh lực lượng vẫn tồn tại. Nhưng rất nhanh lọ lì lại cảm ứng được cái gì, nàng lúc này không tại giống hai lần trước như thế không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có thể biến thành thần ý hạ kính dâng tín ngưỡng thành kính công cụ. Ma nữ phát động thuộc về quy tắc của mình quyền năng, kia là thuộc về bảy đại tội bên trong sắc dục lực lượng. Nàng vốn là từ nhân loại sắc dục ở trong đàn sinh ma nữ, thế gian nam nữ chỉ cần trông thấy nàng, tại quy tắc của nàng quyền năng dưới, liền sẽ lâm vào vô tận tình dục bên trong, vui vẻ đến chết. Lan ra đầu của ta. Ma nữ yêu kiều một tiếng, sinh khí phẫn nộ bộ dáng, không có chút nào vì thế, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên này đáng yêu. Chết hai lần ma nữ, kia lộ ra ngoài sắc dục cảm giác dường như bị thần thánh cho tịnh hóa đồng dạng. Trời không phụ người có lòng, trong đầu đoàn kia kim sắc quang mang, tại quy tắc quyền năng va chạm phía dưới, bị nàng hoàn toàn khu trục, cả hai đối kháng là nàng toàn thắng, lần này là thuộc về đại tội ma nữ thắng lợi. Nhưng ma nữ không có cảm giác vui sướng, nàng nhắm mắt cảm ứng đến cái gì, phát hiện toàn thế giới mèo đen thiếu 1/4 số lượng. Mèo đen là nàng thu thập nhân loại sắc dục công cụ, cũng là nàng phân hóa đi ra lực lượng. Công nhân cảnh nội mèo đen toàn bộ chết xong, nói cách khác vừa mới đem ta giết chết đồ vật là tại công nhân. Ma nữ đứng tại chỗ, vóc người cao gầy hoàn toàn rút lại, gợi cảm rút đi, chỉ còn lại có đáng yêu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong nhà cái gì cũng không làm, liền nhận loại này thay bay vả gió. Bất quá nàng cũng biết, chỉ sợ là nàng phân hóa đi ra mèo đen bị phát giác chế tải. Nhưng điểm này nàng tự nhiên có suy xét, mỗi một con mèo đen đều tính làm đơn độc cá thể, coi như bị giết chết, cũng chỉ là một con mèo đen tử vong. Giống hiện ở loại tình huống này, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, lần theo dấu vết đến bên người nàng, thật là làm nàng dùng mình. Chẳng lẽ là công nhân quốc gia này nắm giữ cái gì vũ khí bí mật, phát giác được nàng tồn tại? Nghĩ đến đây chỗ, sắc dục ma nữ cũng không lo nổi tức giận rồi. Nàng vội vàng đi vào cổ bảo, đạp lên trải rộng con đường thẳng đỏ, đi vào nàng nghỉ ngơi địa phương. Phí một tiếng, sắc dục ma nữ tướng môn đóng chặt, chỉ có ở phòng nghỉ bên trong, nàng mới có cảm giác an toàn. Bởi vì gian phòng là nàng lợi dụng khế ước vật chế tạo ra đến, có được cẩn tàng hiệu quả. Coi như những người khác dùng khế ước vật điều tra nàng, cũng rất có thể có hiệu quả. Theo sắc dục ma nữ đi vào phòng, treo ở ngoài cửa màu trắng thẻ bài bật lên mấy lần, dần ngừng lại run run. Nhìn kỹ lại, màu trắng thẻ bài trên đó viết sắc dục hai chữ. Mà tại gian phòng kia chung quanh, còn có mấy gian phòng, trên cửa đều treo thẻ bài. Ngạ mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thử. Rõ ràng là bảy đại tội. Đây là sắc dục ma nữ vì bọn tỷ muội chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng, chỉ bất quá bây giờ bảy đại tội chỉ có nàng sớm sinh ra. Nàng mặc dù sinh khí, nhưng cũng biết đừng nói nàng hiện tại chết hai lần, thực lực bị suy yếu. Coi như lấy nàng vừa mới hoàn chỉnh thực lực, chỉ sợ cũng không đủ ứng phó. Cho nên, việc cấp bách là tìm đủ tỷ muội, đem hoàn chỉnh bảy đại tội lực lượng hiện ra. Đến lúc kia, toàn bộ thế giới chính là các nàng hậu hoa biên. Chương 21, lại là kia một song con mắt màu vàng kim chết rồi. Tiến kinh thần bí tổng bộ bộ trưởng văn phòng, thu được báo cáo về sau, mặc dù không chút biến sắc, nhưng đáy lòng lại chấn động, hắn nhìn về phía báo cáo người, khóa lại lông mày, không phải viện nghiên cứu mèo đen chết mất, mà là công nhân cảnh nội toàn bộ mèo đen đều chết mất rồi. Thời gian quá ngắn, các nơi giám thị mèo đen nhân viên phát hiện dị dạng ngay lập tức báo cáo. Nhưng dĩ vãng mèo đen quá nhiều, tại còn chưa thanh tra tình huống dưới, chúng ta không dám khẳng định công nhân cảnh nội mèo đen phải chăng đều chết rồi, nhưng có thể xác định đại bộ phận mèo đen xác thực tiêu vong. Thần bí bộ phận cục trải rộng cả nước các nơi, lớn đến tỉnh lỵ thành thị, nhỏ đến nông thôn, đều có thần bí phân cục tồn tại, chỉ là cấp bậc khác biệt, quy mô khác biệt cùng cách gọi hơi không giống. Đây là công nhân mấy chục năm nội tình, nhất thiết phải chỉ cần có đám người địa phương liền nhất định phải có thần bí bộ nhân viên công tác tồn tại. Trừ đối tà thần đề phòng tại chưa xảy ra bên ngoài, cũng là vì bảo hộ trong nước của chúng. 3 năm trước, sắc dục ma nữ phân hóa đi ra mèo đen, bởi vì số lượng dần dần gia tăng, tại 2 năm rưỡi trước liền bị phát hiện. Chủ yếu là mèo đen bản thân cũng không mạnh mẽ, lại thêm cấp 2 nạn thực lực liền có thể phát hiện dị dạng. Mới đầu, phát hiện người đem này tiêu diệt về sau, cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là đem chuyện này lập hồ sơ. Nhưng mà, một kiện lại một kiện mèo đen sự kiện tiến hành lập hồ sơ về sau, các nơi thần bí cục rốt cục phát giác không thích hợp. Các thành phố lớn thần bí cục đem mèo đen chuyện báo lên tới Yến Kinh tổng bộ. Vô số báo cáo tụ tập, để Yến Kinh tổng bộ bừng tỉnh, trước bất luận mèo đen rốt cuộc là thứ gì, Yến Kinh tổng bộ trước hết phát động một vòng từ trên xuống dưới mèo đen thanh tẩy hành động. Nhưng mà, không có tác dụng quá lớn, bởi vì mèo đen nhiều lắm, nhiều vô số kể. Mà bởi vì thanh tẩy mèo đen chiếm cứ các nơi quá nhiều tinh lực, dẫn đến mọi người đối yêu ma lệ quỷ sự kiện lực bất tòng tâm. Yến Kinh tổng bộ cũng chỉ có thể trước đem mèo đen thanh tẩy hành động đình chỉ. Sở dĩ trước kiềm chế, chủ yếu là bởi vì bọn hắn phát hiện những này mèo đen cũng sẽ không tổn thương nhân loại tính mệnh, mà là hấp thu thứ gì. Loại vật này, đi qua viện nghiên cứu phân tích thí nghiệm, hiện tại bọn hắn cũng biết được. Những này mèo đen tại hấp thu nhân loại sát dục năng lượng. Mèo đen tiêu vong về sau, phát ra hắc khí, nếu như nhân loại hấp thu, như vậy liền sẽ lâm vào tình dục vực sâu mà không thể tự kiềm chế. Thông qua điểm này, để Yến Kinh người của tổng bộ tỉnh táo. Sát dục, kia là 7 tông tội một trong. Sát dục tồn tại, vậy có phải 6 tông khác tội cũng tồn tại? Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán, còn không thể xác định. Bất quá bởi vì sắc dục mèo đen nguyên nhân, mấy năm gần đây càng quét tệ nạn hành động càng thêm thường xuyên. Đương nhiên, chân chính để thần bí tổng bộ đối hắc miêu làm như không thấy nguyên nhân, trừ thực tế thanh trừ không xong bên ngoài, cũng là bởi vì giết chết mèo đen về sau, không thể từ đó thu hoạch kết tinh. Yêu ma, lệ quỷ sau khi chết đều sẽ hóa thành một loại năng lượng thể, loại này năng lượng thể bị thần bí tổng bộ gọi chung là năng lượng kết tinh. Năng lượng kết tinh, người ngự quỷ sau khi hấp thu có thể tăng thực lực lên, người khế ma bởi vì bản thân nguyên nhân đặc biệt, tất không thể hấp thụ kết tinh tăng thực lực lên. Trừ cái đó ra, năng lượng kết tinh cũng là chế tạo phong ấn phủ mấu chốt. Mỗi một loại khế ước vật đều là thế giới duy nhất. Một loại khế ước vật xuất hiện, liền không khả năng có cái thứ hai công năng cùng bộ dáng hoàn toàn giống nhau khế ước vật. Mà phong ấn phủ sở dĩ có thể đại lượng chế tạo, cũng là bởi vì Yến Kinh tổng bộ nắm giữ lấy một đài tên là vạn vật máy có đi khế ước vật. Cái này máy phổ tỏ có đi có thể phục chế vạn vật, phong ấn phủ cũng bao hàm bên trong. Nhưng nghĩ sao chép nhất định phải tiêu hao năng lượng, cho nên có thể lượng kết tinh liền đầy đủ chân quý. Từng cái địa khu thần bí cục đều sẽ từ dân gian tổ chức hoặc là cái nhân thủ bên trong giao dịch năng lượng kết tinh. Cho nên tại viện nghiên cứu còn chưa biết rõ mèo đen rốt cuộc là tình huống như thế nào bên ngoài, tổng bộ cũng chỉ có thể bỏ mặc. Đương nhiên cũng không phải một mực mặc kệ, mỗi một đoạn thời gian bọn hắn đều sẽ triển khai thanh tẩy hành động, mặc dù thanh tẩy không xong, nhưng luôn có thể trò chuyện lấy an ủi. Kết quả, hiện tại có người nói cho hắn người bộ trưởng này, mèo đen bị tiêu diệt. Ngay cả viện nghiên cứu vật thí nghiệm đều chết mất. Để khế ước giám thị bộ người, lợi dụng khế ước vật điều tra một chút nguyên nhân. Bộ trưởng quả quyết hạ lệnh, hắn nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mới được. Nếu như những này mèo đen không phải tiêu vong, mà là sinh ra cái gì kinh khủng đồ vật, kia nhất định phải trước thời gian làm đủ chuẩn bị. Thở ra một hơi, bộ trưởng đấy mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng cảm giác bất lực, đây chính là làm hạ nhân loại tình cảnh. Liên quan tới yêu ma cùng lệ quỷ những vật này, nhân loại đã có thể độc lập xử lý, tà thần cũng có thể nỗ lực phong ấn. Nhưng là như loại này không biết sự kiện, tại các loại khế ước vật đều điều tra không được chân thực nguyên nhân dưới, chỉ có thể đi bị động phản kích. Không đến 10 phút, bộ trưởng thu được báo cáo. Giờ khắc này, luôn luôn cảm xúc không lộ ra ngoài hắn, cũng không nhịn được giật mình, thí thần giả. Phải. Nhân viên công tác báo cáo, chúng ta tại mèo đen biến mất địa phương, lợi dụng âm dương kính chiếu xuống, nhìn thấy mèo đen kinh nghiệm tử vong lúc cảnh tượng, từ đó phát hiện đồng tử màu vàng. Chỉ bất quá lần này mặc dù nhìn thấy, nhưng cặp mắt kia cũng không có tại trong đầu của chúng ta chỗ sâu khắc ấn. Ta biết. Tại nhân viên công tác sau khi rời khỏi đây, bộ trưởng mắt lộ vẻ vui thích. Mấy năm này, sắc dục mèo đen xem như một mực đặt ở trong lòng hắn chuyện, thường xuyên sẽ làm ác mộng, mơ tới tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện những sắc dục mèo đen đó nở ra cái gì kinh khủng đồ vật, nhân loại lâm vào tuyệt cảnh, lại không nghĩ tới lại bị thí thần giả giải quyết. Đây là thiên đại hỷ sự, đồng thời cũng làm cho hắn đối thí thần giả càng thêm giàu có hảo cảm. Chỉ cần có biện pháp, lợi dụng các loại khế ước vật, luôn có thể tìm tới thí thần giả. Nhưng vì sao túi khôn đoàn định ra không đi tìm thí thần giả kết luận? Cũng không biết thí thần giả tính cách thế nào, tùy tiện tiếp xúc sẽ hay không làm tức giận đối phương. Nhưng bây giờ công nhân sắc dục mèo đen bị thí thần giả một người thanh tẩy, chí ít có thể xác suất lớn biết thí thần giả là khuynh hướng thiện bên này. Xác suất nhỏ là mèo đen chọc giận thí thần giả, sau đó bị trừng mắt tất báo thí thần giả diệt sát. Đương nhiên, từ Trung Hải thành phố Dương tổ trưởng kinh nghiệm đến xem, thí thần giả tính cách viết lên bên trên đã bị bọn hắn định nghĩa vì là thiện. điểm này là túi khôn đoàn phân tích, mặc kệ thí thần giả là một người, vẫn là có tổ chức. Chỉ ít thí thần giả có thể xử lý đi lái xe hoặc là nhân viên giao đồ ăn loại phục vụ này nghiệp công việc, như vậy liền đại diện thí thần giả hoặc thí thần giả nhóm sẽ không là táo bạo người hoặc quần thể. Dù sao ngành dịch vụ nhân viên công tác, thỉnh thoảng lại nhận khách hàng răn dạy cùng tự dưng chỉ trích. Có cường đại như thế thực lực thí thần giả nhóm, căn bản không cần công việc, hoặc là nói nghị công việc cũng không cần đi vào ngành dịch vụ. Nhưng hắn hoặc bọn hắn vẫn là giấu ở xã hội loài người quần thể ở trong đưa thức ăn ngoài, làm đi lái xe. Bất quá, bối rối bọn hắn mấy năm sắc dục mèo đen, trong nháy mắt bị thí thần giả tiêu diệt, bộ trưởng thật sâu thở dài một cái, trong lòng cảm khái thí thần giả to lớn mạnh mẽ, cũng mong mỏi có thể tiếp xúc thí thần giả, tự mình giao lưu nói chuyện. Mà thí thần giả xuất thủ lần nữa, cũng làm cho túi khôn đoàn lại một lần nữa hội tụ. Chương 22, có thể đừng phát nhị thứ nguyên đồ sao? Trung Hải, Đông Nam đường. Diệp Thần nháy mắt một cái, trong con mắt rút đi kim sắc, trong mắt bạch kim kim sắc cũng dần dần nhạt đi, khôi phục bình thường trong trắng mắt. Giờ phút này, hắn trong tay mang theo mèo đen sớm đã hóa thành một đoàn hắc khí, tiêu tán trong không khí. Cái này mèo đen cùng trước đó hắn lần thứ nhất làm đi lái xe gặp phải rất giống, lúc ấy hắn tiếp đãi một vị nhặt thi hành khách, vị kia hành khách mang theo muội tử xuống xe đi vào khách sạn, khi đó bên ngoài liền có một con mèo đen nhìn xem hai người ngao ngoe muốn động. Hiện tại, hắn lại gặp mèo đen. Mặc dù bộ dáng có biến hóa, nhưng huyết hồng sắc con người đặc thù vẫn tương đối rõ ràng. Đương nhiên, người bình thường là nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhiều nhất cảm thán Đông Nam đường bên này con mèo hơi nhiều. Diệp Thần sở dĩ quen thuộc cái này mèo đen, chủ yếu là lần trước tiêu diệt về sau, mèo đen trực tiếp hóa thành hắc khí tiêu tán, mà không phải giống như trước những cái kia yêu ma lệ quỷ giống nhau bị hắn bóp thành một viên viên thuốc. Cái này khiến hắn cảm thấy giật mình, chỉ bất quá lần trước không có nghĩ quá nhiều. Dù sao thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Mà bây giờ lại nhìn thấy, tự nhiên tỉnh táo đứng dậy. Vừa mới hắn không nói hai lời, bắt lấy một con mèo đen liền phát động quyền năng. Hắn chân thần chi nhãn chỉ cần có tin tức, liền có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, phát giác bản chất của sự vật. Vốn cho rằng lần này hẳn là có thể biết được mèo đen cái này sinh vật phía sau phải chăng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Kết quả liếc mắt một cái nhìn chăm chú đi, lít nha lít nhít dây nhỏ kết nối, hóa thành từng đạo ô lưới, giống như máy tính mạng lưới bình thường, tạo thành mèo đen mạng lưới. Hắn hơi chút điều tra, liền kinh ngạc phát hiện, cái này mèo đen mạng lưới cơ hồ trải rộng toàn thế giới. Trong tay cái này mèo đen chỉ là vô số dây nhỏ một đầu. Chân chính trung tâm, tắt xa ngoài và rộng. Hắn chỉ có nhìn ra xa, mới có thể mơ hồ thấy rõ một tòa đông đảo dây nhỏ tạo thành lâu đài kiến trúc. Thực tế là quá xa, phảng phất đang chân trời đồng dạng. Mà hắn phát động quy tắc quyền năng, nhìn thẳng tòa lâu đài kia kiến trúc. Lâu đài chớp mắt sụp đổ, nhưng lại trong nháy mắt gây dựng lại lên, liên tiếp hai lần sau biến không thể lay động, hiển nhiên là đem quy tắc của hắn quyền năng khu trục rơi. Đến tận đây, Diệp Thần không có lần nữa phát động quyền năng, trước mắt một màn này cho hắn biết, tòa lâu đài kia rõ ràng cùng hắn là cùng một vị cách tồn tại, hiện giai đoạn còn không phải hắn có thể phá hủy được. Mặc dù bản thân không có tự mãn chi tâm, nhưng giờ khắc này cũng làm cho Diệp Thần bắt đầu cẩn thận. Hắn chân thần chi nhãn mặc dù khai phát đến cực hạn, nhưng cuối cùng không đủ cường đại. Điểm này, hắn sớm đã hiểu ra. Trước đó đáy giếng tà thần, kể rõ đứng dậy rất mạnh, nhưng Diệp Thần biết đáy giếng tà thần vẫn còn quy tắc quyền năng tu bổ giai đoạn, mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể hấp dẫn tò mò tràn đầy người đi vào tấm màn đen ở trong. Chỉ cần không thể lý giải, không thể diễn tả, không thể miêu tả một loại trong đó quy tắc quyền năng hơi bù đắp, như vậy Cẩm Hải Trung học liền không khả năng sẽ phát sinh hỏa hoạn, bởi vì tại hỏa hoạn trước đó, Cẩm Hải Trung học liền sẽ bị hắc giếng toàn bộ thôn phệ hết. Cho nên, theo Diệp Thần, hết ngồi đáy giếng tại tà thần ở trong chỉ sợ thuộc về lợi yếu. Đặt ở trên internet huyền huyễn tiểu thuyết đến nói, đó chính là thuộc về chưa trưởng thành thiên tài, trên đường liền chết yếu. Lại thêm hắn chân thần chi nhãn là kỹ năng chủ động, quyền năng phát động là cần tiêu hao thân thể năng lượng. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, tối đa cũng liền có thể phát động 3 lần quyền năng liền cần nghỉ ngơi. Đây cũng là hắn một mực tại tìm kiếm đem chân thần chi nhãn biến thành kỹ năng bị động biện pháp. Hắn biết, chỉ có hóa chủ động vì bị động, mới có thể chân chính tính được là không thể nhìn thẳng thần. Hấp thu đáy giếng tà thần hắn, đúng là hướng phía chân chính không thể nhìn thẳng thần tiến hóa. Nếu như nói chủ động đổi bị động, cần 10 khắc độ quy tắc nguyên, như vậy hắn hiện tại đã có được gần 1 khắc độ. Chỉ cần lại thu thập 9 khắc độ, hắn đôi mắt này liền có thể thu hoạch được một lần tiến hóa. Mặc dù phát động quy tắc quyền năng chưa đem tòa lâu đài kia phá hủy, nhưng Diệp Thần cuối cùng vẫn là bằng vào chính mình quy tắc quyền năng uy lực, lấy tay bên trong mèo đen làm trung tâm, hóa thân hacker, đem công nhân cảnh nội mèo đen mạng lưới cho triệt để phá hủy. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn về phía hỏa hoạn địa điểm. Vốn cho rằng là mèo đen tạo thành, nhưng hiện tại xem ra chỉ là phổ thông hỏa hoạn. Nhân viên chữa cháy nhóm rất mau đem hỏa hoạn diệt, đám cảnh sát đem đám người xua tan. Thấy thế, Diệp Thần không có dừng lại lâu, mà là đi vào một nhà tên là Hồng Vũ quán net. Đi vào lầu 2 về sau, Diệp Thần nhìn lướt qua, cùng cái khác quán net không có gì khác nhau. Có thể hắn biết rõ cái lưới này đi nước rất sâu, người bình thường nắm chắc không ngừng. Đi vào quầy 3, đợi phía trước khách nhân soát xong thẻ. Diệp Thần tiến lên phía trước nói, ta tìm tiên nữ tỷ. Mặc dù Diệp Thần ăn mặc màu vàng chế phục, nhưng khuôn mặt dễ nhìn kia, vẫn là để quản trị mạng sắc mặt kinh ngạc, trong miệng không chậm đáp lại nói, tiên nữ tỷ không tại. Trong lòng thầm nhủ, trưởng thành như vậy, còn tới cái này làm gì? Ta vừa mới gọi điện thoại hỏi qua nàng tại sân thượng. Khả năng này là ta nhớ lầm. Ám hiệu đối xong, quản trị mạng trừng mắt nhìn, huynh đệ, chuẩn bị xung bao nhiêu phí internet? 698 khách hàng để hắn tìm 648, sau đó cho hắn 50 nguyên tiền đoa, nhưng kia tiền đoa hắn căn bản không thèm để ý, cũng sẽ không muốn, còn không bằng thêm tiền trực tiếp kéo đến 650 trở lên ngăn bị. coi như cái này khách hàng là một cái tâm tính mỏng lạnh người, biết cái này chân tướng chỉ sợ cũng được cho hắn một cái thời gian thực khen ngợi, chính diện cảm xúc phản hồi đi. Nhẹ gật đầu, quản trị mạng lấy ra 5 tấm ghi lại số chữ thẻ đưa cho Diệp Thần. Tại Diệp Thần chuẩn bị đi thời điểm, hắn thấp giọng nói, huynh đệ, chúng ta bên này ám hiệu hôm qua vừa đổi. Ngươi về sau đến thời điểm, liền nói tìm nữ võ thần, không cần nói tìm tiên nữ tỷ. Tiên nữ tỷ cái từ này, thoát thai từ một đoạn thời gian trước tiểu tiên nữ nóng tử. Nhưng bọn hắn cũng là theo sát thời sự, hiện tại nữ võ thần nhiệt độ cao hơn, đương nhiên phải đổi. Đương nhiên, chờ nữ võ thần nhiệt độ đi qua, xem chừng lại đổi ám hiệu. Dù sao mỗi cách một đoạn thời gian, ám hiệu liền phải đổi. Diệp Thần may mắn ám hiệu hôm qua vừa đổi, nếu là muộn mấy ngày tiếp vào khách hàng thỉnh cầu, hắn ám hiệu không đúng, chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, dù sao hắn cũng không tại những người này xây nhóm bên trong. Lên lầu 3, là quán net ghế lô phòng. Nhưng những này ghế lô phòng, từ trước đến nay không mở ra cho người ngoài. Ghế lô trên phòng là từng cái số lượng dãy số, Diệp Thần nhìn xem trong tay tấm thẻ, nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại di động lên dò hỏi, Lam Bạch tiểu người bán, ngươi thích một loại nào hình mẫu tử, phát tấm bản đồ mảnh ta nhìn ngươi thẩm mỹ. Lam Bạch tiểu người bán, hình ảnh thương gia biểu hiện đã đọc. Người cưới Diệp Thần, đổi lại một tấm. Lam Bạch tiểu người bán, hình ảnh thương gia đã đọc. Thương gia phát một chuỗi im lặng tuyệt đối. Người cưới Diệp Thần, ta để ngươi đổi lại một tấm, là để ngươi đổi một tấm tam thứ nguyên, đừng phát nhị thứ nguyên hình ảnh, bất đắc dĩ biểu lộ. Lam Bạch tiểu người bán, ai hình ảnh Diệp Thần nhìn một chút, là một vị minh tinh mặt. Đứng tại lầu 3, hắn nhìn trên thẻ số lượng, tinh thần triển khai, đem 5 cái ghế lô bao trùm. Số 3 nữ võ thần ngay tại mở ra lai sở trệ ảm, nhảy nhiệt vũ. Số 7 nữ võ thần cũng mở ra lai sở trệ ảm, chỉ bất quá nàng là một vị giả lập sở trệ a mẹ, còn hát nhị thứ nguyên ca khúc. Số 12 nữ võ thần ngay tại đập TikTok. Số 18 nữ võ thần, chính cổ lấy Diệp Thần không biết ạ niềm nhân vật lai sở trệ ảm. Chỉ có số 19 nữ võ thần, đang ăn lấy thức ăn ngoài. Chỉ sợ ăn xong thức ăn ngoài cũng phải mở ra lai sở trệ ảm. Diệp Thần không có nhiều cảm khái làm sao đều tại lai sở trệ ảm, hắn đi vào số 7 nữ võ thần bên ngoài dạng, gõ cửa một cái. Vị này muội tử khuôn mặt phù hợp nhất khách hàng thẩm mỹ, đoán chừng yêu thích cũng cùng khách hàng tương hợp. Làm số 7 nữ võ thần mở cửa, nhìn thấy Diệp Thần mặt, đáy mắt không khỏi hiện lên kinh hỉ. Chương 23, bị bách quỷ phụ thân thiếu nữ Diệp Thần cưới hắn tiểu xe điện mang theo số 7 nữ võ thần, có thể cảm giác được đối phương ôm eo của hắn, tại chiếm hắn tiện nghi. Hơi thở dài, bởi vì chờ người, hắn cũng không dám tăng tốc, chỉ có thể thành thật thật bảo trì bình thường tốc độ. Bất quá bị chiếm tiện nghi thời gian rất nhanh liền đi qua, làm Diệp Thần đem thức ăn ngoài đưa đến thời điểm. Số 7 nữ võ thần nhìn xem bên trong cánh cửa mập chạch, nhìn lại anh Tuấn đứng thẳng cao ngất Diệp Thần, không khỏi lộ ra ánh mắt u oán. Huynh đệ Châu, Lam Bạch tiểu nguyệt bán biết được Diệp Thần không cần tiền đoa đã thêm ra ngoài giá bán vị thượng, một mặt cảm động, cho Diệp Thần thời gian thực khen ngợi xuất lại dâng lên một điểm tỷ lệ phần trăm. Diệp Thần không có dừng lại thêm, rất nhanh rời đi, cái này với hắn mà nói chỉ là không có gì đặc biệt một đơn thức ăn ngoài mà thôi. Đến nỗi đằng sau Lam Bạch tiểu nguyệt bán lôi kéo số 7 nữ võ thần, để nàng hỗ trợ đại lá gan trò chơi, hai người bởi vì nhị thứ nguyên yêu thích giống nhau tiến hành vui sướng giao lưu, về sau càng là tại hệ chặt thượng thường xuyên liên hệ, đến mức một năm sau kết hôn lĩnh chứng chuyện, đó chính là mặt khác một cái cố sự. Lại đưa mấy đơn về sau, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Từ khi mở ra đĩ đĩ lái xe cái nghề nghiệp này, hắn liền định cho mình mỗi lần giờ cơm thời gian đưa 2 tiếng thức ăn ngoài, thời gian còn lại dùng để làm đĩ đĩ lái xe quy hoạch. Mặc dù làm đĩ đĩ lái xe thời gian thực khen ngợi ích lợi không bằng nhân viên giao đồ ăn, nhưng Diệp Thần vẫn kiên trì xuống tới. Về đến nhà, đưa thay quần áo khác, Lệ cũng lột lột tuyết cao, bắt đầu ăn cơm. Lúc này đang ngồi ở trên ghế salon xem TV kịch Lao Chu đột nhiên mở miệng, "Diệp Thần, hôm nay lầu số 2 có một vị nữ sinh ngày lầu." "Chết sao?" "Vậy khẳng định chết rồi, 23 lâu đầu." Lúc ấy ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, cái hốt chạm đất, chết không nhắm mắt. Máu tươi khắp nơi đều là, phi thường khủng bố. Lao Chu ngữ khí mang theo điểm bối rối, mà lại nữ sinh kia còn ăn mặc quần áo đỏ, hồng dày, đừng đề cập nhiều khiếp người. Cái này nghe xong, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lao Chu bộ kia quỷ bộ dáng, cũng lời nổ nước bọt. Hán đạo, vậy xem ra gần nhất tiền thuê nhà lại muốn hàng, ngươi nhớ kỹ liên hệ chủ thuê nhà, đem tin tức này nói cho hắn, phủ lên một chút khủng bố bầu không khí, để hắn hàng điểm tiền thuê nhà. Lao Chu không phản bắt được, hắn nhịn không được nói, Diệp Thần, ngươi tên tiểu tử thúi còn có hay không tâm? Diệp Thần đạo, muốn đi tìm cái chết người, có vô số biện pháp, ngươi ngăn cản không được. Không muốn chết người, thượng tiên đài cũng chỉ là vì hóng hóng gió. Ai, cũng thế. Không nghĩ tới ta lớn hơn ngươi hơn 20 tuổi còn không có tiểu tử ngươi nhìn thông thấu. Lao Chu chết cũng có 1 năm rưỡi, Diệp Thần đang đi làm thời điểm. Hắn cũng dần dần có chính mình vòng quan hệ, nhận biết đều là lệ quỷ, đương nhiên đều là tư duy bình thường quỷ, cũng từ những này lệ quỷ ở trong nghe được rất nhiều cổ quái kỳ lạ cố sự. Mà cái này vòng tròn bên trong là thuộc dung mạo của hắn kinh khủng nhất. Những cái kia quỷ lần thứ nhất nhìn thấy Lao Chu, kém chút không có dọa IUE đi qua. Thực tế là Lao Chu sau khi chết dáng dấp quá ăn với cơm. Cầu ngươi một chuyện. Ngươi nói, ngươi đêm nay đừng đi mở đi đi, ta sợ cô bé kia biến thành lệ quỷ hại người. Sở dĩ nói lên việc này, Lao Chu chính là đang lo lắng loại chuyện này phát sinh. Mặc dù tại công nhân màu đỏ thuộc về vui mừng nhan sắc, tại cổ đại nữ nhân xuất giá cũng chỉ mặc màu đỏ áo cưới, tân lang quan cũng là ăn mặc màu đỏ. Nhưng đủ loại khủng bố cố sự cùng truyền thuyết cũng đem màu đỏ phủ lên ra khủng bố kinh dị ngụ ý, dù sao màu đỏ cũng là màu sắc của huyết dịch. Cô bé kia vì cái gì mà hồng y nhảy lầu, chỉ sợ là ẩn hàm oán hận, có cái gì ẩn tình đi. Nếu không người bình thường coi như nghĩ quần tìm chết cũng sẽ không làm thái độ như thế. Được, Diệp Thần không có lo lắng nhiều, đáp ứng xuống. Hắn chỉ là muốn để chủ thuê nhà hàng điểm tiền thuê nhà, cũng không nghĩ để cái này hắn ở lâu như vậy cư xá biến thành một mảnh bị bực. Ở gần đây 2 năm, trừ Lao Chu bên ngoài, hắn thỉnh thoảng gặp được trong khu cư xá một số người, cũng sẽ cùng hắn gật đầu chào hỏi. Mặc dù nói không thể tính cỡ nào quen thuộc, nhưng loại này sơ giao để hắn rất dễ chịu. Bất kể là kiếp trước vẫn là nay thân, Diệp Thần thờ phụng đều là quân tử chi giao nhạt như nước. Bởi vì không có lo lắng, coi như lại nhiều lệnh người bi thương chuyện phát sinh, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Lao Chu thuộc về ngoài ý muốn, không có cách nào ai kêu đối phương làm đồ ăn ăn quá ngon. Nếu như nói trước kia đem lão Chu cùng Tuyết Cao xem như bạn bè lời nói, hiện tại ở hơn một năm, hai người một mèo đã có thân tình ràng buộc. Cho nên lão Chu có chuyện gì, Diệp Thần tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Chỉ bất quá Lao Chu sau khi chết không giống khi còn sống bận rộn như vậy, mỗi ngày mua thức ăn nấu cơm, đi dạo phố, cùng lão quỷ các bằng hưu đánh một chút mặt trược, cả người đều phật hệ đứng dậy, căn bản không có chuyện gì cần hắn hỗ trợ. Mà việc này coi như lão Chu không đề cập tới, Diệp Thần biết được, hắn cũng sẽ chủ động ngăn lại. Có người muốn tự sát, hắn ngăn cản không được, nhưng lệ quỷ muốn giết người, hắn đương nhiên muốn ngăn cản. Hắn mắt nhìn muốn nói lại thôi Lao Chu, tiếp tục nói, yên tâm đi, chờ cô bé kia thanh tỉnh, nếu như cô bé kia có cái gì tiếc nuối, sự kiện này có cái gì ẩn tình, chỉ cần không chạm đến ta ranh giới cuối cùng cùng quốc gia pháp luật tình huống, ta sẽ hỗ trợ. Vừa mới dứt lời, thấy Lao Chu lộ ra an tâm cảm kích đủ cười, Diệp Thần thân thể lại dừng một chút, hắn để đũa xuống đứng lên. Nam sấp ở trên bàn nhìn chằm chằm chủ nhân ăn cơm Tuyết Cao, nhẹ nhàng meo một tiếng, màu hổ phách mắt mèo lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bất quá nó vẫn là bổ nhào vào chủ nhân trong ngực, nó mặc dù cũng là một con lệ quỷ, thân ở hắc ám, nhưng cũng hướng tới quang minh. Mà trên người chủ nhân có ánh nắng hương vị, kia là hết thể chính diện thể hiện. Ôm Tuyết Cao, thói quen lột lấy mèo. Diệp Thần đi vào ban công, tại tòa nhà này đối diện chính là lầu số 2, nhưng ánh mắt của hắn không có hướng phía dưới vọng, mà là nhìn về phía không trung. Trên không trung, mênh mông hắc khí vặn vẹo lưu động, tạo thành một mảnh giả thiên cái địa tấm màn đen, vô số không thể diễn tả lệ quỷ tại mảnh này tấm màn đen ở trong cuộn. Bọn hắn dây rủa trầm luân, tạo thành một mảnh núi thây biển máu. Thê lương cùng tiếng rên rỉ không dứt bên tai, nhưng thanh âm này căn bản truyền không đến nhân loại trong tai. Tương đạo huyết quang mang theo tà tính khí tức, tựa như vô số con mắt cùng huyết buồn đại khẩu, chính tham lam khao khát nhìn xem nhân loại phía dưới. Người bình thường nếu là thấy cảnh này, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị cái này không thể diễn tả khủng bố dọa đến trái tim thít chặt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng mà, mặc kệ những này lệ quỷ làm sao dễ rủa đều rời đi không được nhất định phạm vi, coi như nhân loại tại bên cạnh bọn họ, cũng tổn thương không được bất luận nhân loại nào, bọn họ chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn xem, lộ ra đáng sợ dục vọng. Diệp Thần ánh mắt thuận núi thây biển máu hướng phía dưới nhìn lại, liền nhìn thấy đây hết thảy khủng bố đầu một người. Tại lầu số 2 dưới, đứng một vị trên người mặc đồng phục thiếu nữ. Thiếu nữ này đưa lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài, không nhìn thấy dung mạo. Thiếu nữ đứng tại chỗ, tựa như đang đợi cái gì. Bực này đợi thời gian cũng không dài, rất nhanh trên mặt đất hiện ra một mảnh huyết hồng sắc, một vị thân mang hồng y nữ tử, từ huyết sắc ở trong hiện. Nữ tử áo đỏ khuôn mặt tú mỹ, nhưng cái hốt một mảnh màu da mơ hồ. Sau một khắc, thiếu nữ đưa tay ra dắt cái này nữ tử áo đỏ tay. Không lý trí chút nào nữ tử áo đỏ, dường như khôi phục thanh tỉnh. Hai người giống như trò chuyện cái gì, nữ tử áo đỏ nhào vào thiếu nữ trong ngực khóc ồ lên. Thiếu nữ vuốt ve nữ tử áo đỏ phần lưng, chậm rãi an ủi, mặc cho nữ tử áo đỏ thút thít phát tiết. Không đến mấy phút, liền dắt nữ tử áo đỏ tay, hướng phía cư xá đi ra ngoài. Trước khi đi, thiếu nữ tựa như cảm ứng được cái gì, nàng kia sót lại ánh mắt thương hại nhìn về phía lầu 3 trên ban công Diệp Thần, mỉm cười. Diệp Thần gật đầu đáp lại, nhìn chăm chú lên vị này bị vô số lệ quỷ phụ thân thiếu nữ, mặc cho đối phương rời đi. Chương 24, kim tiền lực lượng giống như không cần người xuất thủ. Thấy Diệp Thần không ăn cơm xong, đi vào ban công, hắn còn tưởng rằng là kia nhảy lầu bội tự hóa thành lệ quỷ xuất hiện, cũng đi theo tới. Mặc dù nhìn không thấy không trung tiên núi thây biển máu một màn, nhưng lại nhìn thấy thiếu nữ trấn an nữ tử áo đỏ, sau đó lôi kéo nữ tử áo đỏ rời đi tình cảnh. Lao Chu vô Diệp Thần bà bay, mở đi 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 thôi. Nói chưa dứt lời, nói chuyện Diệp Thần liền nghĩ mang thống khổ mặt nạ. Không có khen ngợi đi đi, thật là một loại trà tấn. Kiếm tiền căn bản không sung sướng, chỉ có thời gian thực khen ngợi mới có thể an ủi tâm linh của hắn. Đem trong ngực Tuyết Cao buông xuống, Diệp Thần cơm cũng lười ăn, bất quá rời đi trước, hắn nhìn xem thu thập bàn ăn Lao Chu, đột nhiên mở miệng nói, Lao Chu, ngươi gần nhất giúp ta tìm xem có công việc gì là nửa đêm đi làm. Lao Chu quay đầu, sắc mặt cổ quái nhìn xem Diệp Thần, thế nào, không nghĩ thông đi đi rồi. Từ khi Diệp Thần mở lên đi đi, mỗi ngày trở về ăn cơm, đều đang suy nghĩ vấn đề, hỏi cũng không nói, không biết suy nghĩ cái gì rối loạn lung tung chuyện. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thần rốt cục thức tỉnh, tuổi tác đến, bắt đầu muốn nữ nhân. Nhưng quan sát một trận, phát hiện giống như không phải chuyện như vậy. Đi đi vẫn là muốn mở, nghĩ lại tìm một công việc, đem nửa đêm thời gian cũng dùng tới. Lời này, để Lao Chu mở to hai mắt nhìn, không cần như vậy liều đi, nửa đêm lại công việc, vậy ngươi chẳng phải là một ngày không ngủ được. Gần nhất thực lực lại mạnh một điểm, ta có thể 24 giờ không cần ngủ. Nói xong, Diệp Thần cảm giác 24 giờ đều đang làm việc tựa như là có chút không hợp thói thường, tiếp tục nói, đương nhiên, mỗi ngày vẫn là muốn híp mắt một giờ, chậm rãi tinh thần. Lao Chu mặt lộ vẻ phức tạp, ngươi rất thiếu tiền sao? Hôm nay nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Diệp Thần bất mãn nói, ông lão không phải lo lắng ngươi sao? Lao Chu nói xong, khoát tay áo, được rồi, ta biết. Bất quá ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, ta một con quỷ, đã sớm không có hiện thực vòng xa giao. Bạn bè cũng đều là quỷ, muốn cho ngươi tìm một phần nhân loại công việc, cũng quá khó. Chỉ là để ngươi đi dạo thời điểm nhìn xem, không có gọi ngươi chủ động đi hỏi thăm. Lao Chu tỉnh ngộ, tỏ ra là đã hiểu. Chuyện nhà trò chuyện một chút, Diệp Thần không nói gì nữa, rất nhanh đi xuống lầu. Ngồi trên xe, hắn hiện lên trong đầu vừa mới một màn. Đối với vừa mới cô gái kia chuyện, hắn không có suy nghĩ nhiều. Thế giới này có các loại yêu ma quỷ quái, như vậy tự nhiên cũng có duy trì trật tự siêu phàm giả. Thần bí cục chính là một, trừ cái đó ra còn có các loại dân gian tổ chức. Những tổ chức này có tốt có xấu, có lẽ thiếu nữ kia chính là quan phủ hoặc là dân gian tổ chức một viên. Từ cử động của đối phương đến xem, là thiện ý, dù sao nếu như không ai ngăn cản, kia nữ tử áo đỏ khẳng định phải sinh sự. Hắn sở dĩ hồi ức, là kia một mảnh núi thây biển máu. Chỉ bất quá suy tư một chút, không nghĩ rõ ràng, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Mở ra app, để cho mình ở vào tiếp đơn trạng thái, sau đó Diệp Thần liền đăng nhập nào đó hồ. Gần nhất một mực tại suy nghĩ mở đi thì làm sao thu hoạch được thời gian thực khen ngợi, thu hoạch được hành khách chính diện cảm xúc phản hồi, có thể vấn đề này mấy ngày thời gian làm sao có thể liền nghĩ minh bạch. Cái này dù sao cũng là một cái liên quan tới nhân loại tâm lý nội dung, đều có thể tại trong đại học thiết lập thành một cái chương trình học. Cho nên Diệp Thần trực tiếp đem vấn đề này ném đến trên mạng, kỳ vọng cơ trí dân mạng có thể cho hắn đáp án. Kết quả bình luận ngược lại là có, nhưng phần lớn đều là không có bất kỳ cái gì trợ giúp bình luận. Đâm không đồ đỡ dễ, đầu nành chảy mồ hôi, hiện tại đi lái xe đã không thỏa mãn tại hành khách tiền sao? Còn muốn chính diện cảm xúc phản hồi, muốn hay không hành khách mỗi lần trước khi xuống xe cho đề chủ dập đầu ba cái. Đề chủ vấn đề liền mẹ nấu không hợp thói thường, vật chất đã thỏa mãn không được ngươi, hiện tại còn cần tinh thần thỏa mãn rồi. Cái này ngay tại lúc này người trên người gặp phải khốn cảnh sao? Không chừng đề chủ là phú nhị đại, mở đi chỉ là nhàn nhảm chán. Cho nên, có thể vê ta 50 sao? Chuột chuột không có tiền ăn cơm. Muốn hành khách dập đầu ba cái, đơn giản, không lấy tiền chẳng phải xong việc. Cảm giác đề chủ hẳn không phải là đi lái xe, mà là sinh viên. Là chuẩn bị viết liên quan tới đi lái xe cùng hành khách luật văn. Mặc dù phần lớn đều là không có ý nghĩa trào phúng, nhưng có một đầu lại làm cho Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, chính là không lấy tiền kia một đầu. Ta sở dĩ không có suy nghĩ phương diện này, hoàn toàn là lâm vào tư duy góc chết. Hiện tại đi qua một nhắc nhở, cũng không khỏi tỉnh ngộ lại. Đương nhiên, hoàn toàn không lấy tiền là không thể nào, 360 nghề nghiệp quyển sách này là không cho phép loại này bờ UG tồn tại. Nhưng có thể hay không tìm lý do chính đáng thiếu thu hành khách tiền, sau đó còn có thể để hành khách kinh hỉ đâu. Diệp Thần vừa lái xe toàn thành loạn hoảng, một bên suy tư. Nhìn xem một nhà tiệm cắt tóc bên ngoài, một số người ngay tại phát ra truyền đơn, hắn suy tư đến cái gì, đôi mắt hơi sáng. Rất nhanh, hắn tiếp vào tờ đơn. Đi vào mục đích là hai vị đại học nữ sinh. 10 phút sau, hắn đem hai vị nữ sinh đưa đến rạp chiếu phim, tại các nàng lúc xuống xe, đột nhiên mở miệng, "Hai vị tiểu thư tỷ, có thể đem thanh toán mã cho ta sao? Ta đem xe phí một nửa chuyển cho các ngươi." "Ai?" Bên cạnh một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn muội tử, phát ra thanh âm kinh ngạc, "Vì cái gì? Công ty tổ chức hoạt động, mỗi ngày đệ nhất đơn hành khách có thể hưởng thụ 50 ưu đãi." Đều muộn như vậy, chúng ta vẫn là người đệ nhất đơn. Bên cạnh tướng mạo phổ thông muội tử, chế nhạo nói, có phải hay không muốn tán tỉnh nhà chúng ta tiểu hình? Bất quá ta cho ngươi biết, nàng thế nhưng có bạn trai nhà. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là lấy điện thoại di động ra đem thu khoản mã đưa tới. Bên cạnh vị kia nhỏ nhắn xinh xắn muội tử, thì là kiểu sân, để nàng không nên nói lung tung, bất quá nhìn xem Diệp Thần nhan giá trị, nàng đấy mắt hiện lên dị dạng. Nhưng nhìn trước mắt xe, chỉ trị giá mấy bạn, lại nghĩ tới Diệp Thần là đi lái xe, cái này dị dạng rất nhanh biến mất. Ta chỉ có ban đêm cơm nước xong xuôi thời điểm mới ra đến mở đi. Diệp Thần cười cười, cầm điện thoại di động lên quét hạ mã 2 triệu, đem một nửa tiền xe chuyển cho đối phương. Sau đó, Diệp Thần liền chờ cái gì? Cảm ơn nha. Nghe được cảm tạ, Diệp Thần mặt mỉm cười, hắn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Theo hai vị muội tử nói lời cảm tạ, hắn thu được thời gian thực khen ngợi, tức chính diện cảm xúc phản hồi. Vì sao như thế? Điểm này Diệp Thần trong lòng sớm đã có lấy đối hành khách tâm lý mô phỏng. Công ty gì tổ chức hoạt động, tự nhiên là giả. Diệp Thần chỉ cần một cái đưa tiền cho hành khách lấy cớ mà thôi. Bình thường người đánh, tự nhiên là sẽ không đi chú ý cái gì đi hoạt động. Tại đến mục đích thời điểm, lái xe đột nhiên báo cho, đây là một loại kinh hỉ. Loại này kinh hỉ đã đủ để cho hành khách đối đi lái xe lòng sinh chính diện cảm xúc. Bởi vì chỉ cần tâm tư hơi chuyển động, liền có thể nghĩ đến, nếu như đi lái xe không nói cho bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không biết đi có loại hoạt động này. Mà không biết, chỉ cần đi lái xe không nói, cũng liền không hưởng thụ được đệ nhất đơn nửa giá ưu đãi. Dù sao ưu đãi không ưu đãi, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở đi lái xe trong tay. Tiên loại vật này dễ dàng để huynh đệ thân thích trở mặt thành thù, cũng có thể khiến người ta cùng người lợi ích nối liền cùng một chỗ, quan hệ thân cận. Cái này chính là hiện đại tiền tài lực lượng. Chương 25, mạng lưới bạn bè thu hoạch sự kiện Trung Hải, thần bí cục. Trương Nguyệt, có đầu mối sao? Có phải hay không tà thần quấy phá? Trung Hải thần bí cục tổ thứ nhất là chiến đấu tiểu tổ, chuyên môn đối phó phạm tội siêu phạm giả cùng yêu ma lệ quỷ. Mà tiểu tổ thứ hai thì là điều tra tiểu tổ, chủ yếu điều tra đối tượng là tà thần. Yêu ma lệ quỷ những vật này gây án, có cục cảnh sát hiệp trợ điều tra báo cáo. Điều tra không sai biệt lắm hồi báo cho tiểu tổ thứ hai, từ tiểu tổ thứ hai đến phân biệt rốt cuộc là tà thần vẫn là yêu ma lệ quỷ. Nếu như là yêu ma lệ quỷ hoặc là siêu phàm giả gây án, các giao cho tiểu tổ thứ nhất xử lý. Dù sao tại trong mắt người bình thường, mặc kệ là yêu ma lệ quỷ vẫn là tà thần, thủ đoạn giết người đều rất quỷ dị cùng khủng bố, lại đều là vô địch tồn tại, bọn họ là phân biệt không được cả hai khác biệt. Nhưng có đôi khi đối với tà thần phân biệt, tiểu tổ thứ hai cũng là vô kế khả thi. Không khác, nhân loại sinh mệnh quá mức yếu ớt. Yêu ma lệ quỷ, tà thần cùng siêu phàm giả đều có thể tùy tiện giết chết nhân loại. Yêu ma lệ quỷ thủ đoạn giết người, còn tốt điều tra một điểm. Siêu phàm giả gây án giết người, kia thật là khó mà phân rõ. Bởi vì bọn hắn biết tà thần tồn tại, cho nên sẽ ngụy trang thành tà thần gây án, dùng cái này đến lẫn lộn ánh mắt, cho tiểu tổ thứ hai điều tra gia tăng khó khăn. Thần bí cục xác thực có ký ức rút ra khí cái này khế ước vật tồn tại, nhưng khế ước vật sử dụng đều muốn tiêu hao năng lượng kết tinh. Mà năng lượng kết tinh bọn hắn đều cho rằng dùng để phục chế phong ấn phù tốt nhất, cho nên có thể không sử dụng liền không sử dụng. Có ít người bị tà thần giết chết, dùng ký ức rút ra khí rút ra ký ức là đen kịt một màu, quả thật có thể nhận định là tà thần. Nhưng cũng không phải là không có xuất hiện ký ức bình thường, đồng dạng là bị tà thần giết chết án lệ, trái lại có rất nhiều. Dù sao tà thần quy tắc quyền năng khó có thể lý giải được nắm lấy, khế ước vật loại vật này là đối chống chọi không được tà thần, cho nên xuất hiện tin tức sai lầm là rất bình thường chuyện. Nếu không chỉ cần khế ước vật phân biệt là được, cũng không cần thành lập cái gì điều tra tiểu tổ. Trước mắt cái này sự kiện, điều tra gần nửa tháng, từ lâu sử dụng ký ức rút ra khí, nhưng vẫn là khó mà kết luận. Mới đầu, mỗi người chết đi, bọn họ cũng không có tiến hành phỏng đoán. Dù sao mỗi một ngày Trung Hải thành phố đều có người tử vong, hắn giết, ngoài ý muốn, tự sát chờ một chút, đều sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Tại tăng thêm có yêu ma lệ quỷ tồn tại, nhân loại một mực ở vào tình cảnh nguy hiểm. Coi như tiếp xuống lặp đi lặp lại nhiều lần có người chết đi, bọn họ cũng không có quá mức chú ý bởi vì những người này tử vong không có chỗ tương đồng. Nhưng hai tháng trước, đồn cảnh sát một vị cảnh sát hình sự điều tra cùng nhau bản án thời điểm, cẩn thận thăm dò phía dưới, cuối cùng vẫn là nhạy cảm phát hiện rất nhiều vụ án điểm đáng ngờ. Một phần nhỏ người tử vong, đúng là ngoài ý muốn hoặc là bị yêu ma lệ quỷ giết chết. Có thể đại bộ phận người tử vong có một loại liên hệ. Những này tử vong người đều là bạn bè. Mặc dù hiện thực ở trong không biết, cũng không có giao lưu qua, nhưng tại trên mạng đều có giao lưu, hoặc là trò chơi trong công hội hảo hữu, vì yêu tốt giống nhau nhận biết mạng lưới bạn tốt, phòng trực tiếp nhận biết dân mạng, xã giao bình đài nhận biết bạn bè, toàn bộ đều là mạng lưới bạn tốt. Phát hiện chuyện này cảnh sát hình sự coi đây là thời cơ, đem trước hồ sơ toàn bộ điều ra, để các đồng nghiệp cùng nhau phân biệt. Sau đó lại tiêu tốn một tháng thời gian thăm viếng điều tra. Rốt cục phát hiện, từ nửa năm trước bắt đầu liền có người lần lượt bắt đầu tử vong. Những này tử vong người, trước khi chết kinh nghiệm khác biệt, tử vong chẳng cảnh không có cái gì chỗ tương đồng, tử vong cũng không có cái gì liên hệ, duy nhất đặc điểm chính là những người này đều là trên mạng bạn bè. Đương nhiên, những này tử vong người cũng không phải toàn bộ tại mạng lưới đều biết, mà là lấy số 1 người chết làm cơ hội, số 2 người chết sau khi chết, lại từ số 2 người chết ở trong tìm kiếm dân mạng. Nếu để cho loại chuyện này tiếp tục, dần dần, rất có thể liên lụy toàn nhân loại. Toán học lĩnh vực bên trong, có một cái lục độ không gian lý luận phỏng đoán, đó chính là người nhiều nhất chỉ cần thông qua 6 người liền có thể nhận biết toàn thế giới tùy ý một người. Mà hiện đại mạng lưới càng là nhân loại câu thông cầu đối. Phát hiện chuyện không thích hợp, đồn cảnh sát lập tức đem chuyện này tiêu hồng báo cáo cho thần bí cục, từ thần bí cục tiểu tổ thứ 2 tiếp nhận, tiếp tục triển khai điều tra. Khổng Võ Minh gần nhất vẫn bởi vì việc này vô kế khả thi, cái gạt tàn thuốc đầu mẩu thuốc lá mỗi ngày đều là đầy, tóc đều nhanh sổ bạch. Cũng may, Trương Nguyệt cho ra tin tức tốt, mấy ngày gần đây nhất cao tần độ điều tra, cũng không phải là không có tin tức tốt. Nói một câu, Trương Nguyệt trên trán cũng là lo nghĩ, nhưng vẫn là đâu vào đấy mở miệng, đồn cảnh sát trên báo cáo đến, ta ngay lập tức thông báo Yến Kinh tổng bộ. Sau đó tổng bộ hạ lệnh để các nơi thần bí cục tiến hành tự tra. Khổng Võ Minh gật đầu. Nếu như chứng thực là tà thần, mà cái này tà thần có thể thông qua mạng lưới giết người, vậy liền thực tế quá mức khủng bố. Cái này đã không phải là khu vực hình tà thần, mà là thế giới cấp. Đến lúc đó cả nước đều phải đối với chuyện này tiến hành điều tra, để cầu mau chóng xử lý sự kiện này. Còn tốt, cái này khởi sự kiện, tất cả người chết phạm vi chỉ ở Trung Hải thành phố, không có lan đến gần thành thị khác. Nghe vậy, Khổng Võ Minh thở ra một hơi, đây đúng là một tin tức tốt. Tin tức xấu là cái này khởi sự kiện đã có thể 90 xác định là tà thần. Sở dĩ không thể cho rằng là 100, là bởi vì không thể loại trừ rơi siêu phàm giả gây án xác suất. Trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, người ngự quỷ đem đồ đao giơ lên vùng hướng đồng loại, trong lúc đó còn muốn tra tấn đối phương, cam đoan này mang theo oán giận chết đi có thể hóa thân lệ quỷ, về sau lại đem này hấp thu, dùng cái này tăng thực lực lên. Bình thường đến nói, nếu như là siêu phàm giả gây án, vì phòng ngừa chúng ta hoài nghi, chắc chắn sẽ không câu nệ tại Trung Hải thành phố, mà là cả nước gây án. Nhưng điều tra phát hiện nhưng không có, cho nên ta cảm thấy là tà thần. Nói, Trương Nguyệt đứng người lên, như là đã có thể xác suất lớn xác định là tà thần, như vậy cũng nên chúng ta chủ động xuất kích điều tra. Hôm qua Trung Hải thành phố trừ bỏ yêu ma lệ bị sát hại người chết, có 3 vị người chết chúng ta không thể xác định, cho nên ta để đồn cảnh sát phối hợp lưới giám bộ điều tra, dứt bỏ 3 vị này người chết thành thị khác dân mạng, Trung Hải thành phố còn có bọn hắn 21 vị dân mạng, chúng ta trước hết cùng cái này 21 người giữ liên lạc. Khổng Võ Minh gật đầu, nhân số quá nhiều, điều tra tiểu tổ nhân viên không đủ, để cảnh sát cùng nhau phối hợp đi, 3 người một tiểu tổ. Chúng ta cũng cùng nhau. Nói, Trương Nguyệt từ trên mặt bàn lấy ra một phần tư liệu đưa cho Khổng Võ Minh. Tiếp nhận tư liệu xem xét, là 21 người trong đó một vị, ảnh chụp là một vị muội tử, nhìn tư liệu là một vị nữ sinh viên, gọi Hà Tiểu Hinh. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Khổng Võ Minh cùng Trương Nguyệt hai người cũng không có dày vò khốn khổ. Rất mau tới đến mục đích, là một chỗ đại học nghệ thuật. Dựa theo tư liệu bọn hắn đi vào nữ sinh ký túc xá, lấy ra đồn cảnh sát căn cứ chính xác kiện, muốn gặp Hà Tiểu Hinh. Lại bị báo cho, Hà Tiểu Hinh vừa mới cùng một vị khác ký túc xá nữ sinh ngồi xe đi rạp chiếu phim xem phim. Vốn định hiện trường gọi điện thoại cho Hà Tiểu Hinh, cũng không có bị nghe. Khổng Võ Minh cùng Trương Nguyệt hai người lẫn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt cảm giác bất an. Bọn họ hỏi thăm là nhà nào rạp chiếu phim về sau, liền lái xe tiến đến. Đến mục đích về sau, ánh mắt quét qua, nhìn xem có hai vị nữ sinh hạ đi đi, trong đó một vị rõ ràng là Hà Tiểu Hình. Mà ở đi vần thời điểm, một chiếc tươi đẹp hỏa hồng siêu xe đột nhiên hướng phía hai vị nữ sinh đánh tới. Cẩn thận,